Chương 362, cánh nhìn đến núi, có chim chỗ này chương 362, cánh nhìn đến núi, có chim chỗ này sơn hải thế giới hồng hoang khí tức, so với thập vạn đại sơn bên trong nồng đậm hơn. Đây là Trương Đạo Chi trực quan cảm thụ. Nhưng thế giới này tuy tốt, Trương Đạo Chi nhưng cũng không tại quá mức để ý thành tiên có thể trường sinh, nhưng cũng không phải là không chết, chỉ có trường sinh bất diệt mới có thể vĩnh sinh. Nhưng đây cơ hội chỉ có chân chính thánh nhân có thể đạt tới, hơn nữa là tại thánh nhân không vào thiên địa đại kiếp tình huống dưới. Rốt cuộc thánh nhân mạnh hơn, cũng tại thiên đạo trong. Không biết trải qua Vu Yêu đại kiếp, Phong Thần đại kiếp sau đó, này sơn hải giới bên trong còn sót lại có cái gì sinh linh. Đại kiếp về sau, lại có hay không có mới sinh linh sinh ra. Này không chỉ có là Trương Đạo Chi nghi vấn, đồng thời cũng là Ngạch Đồ Căn cùng Đạo Yêu nghi vấn. Trương Đạo Chi thúc đẩy phi tiên trận, tại sơn hải trong thế giới điều tra lên. Mặc dù vào sơn hải thế giới, nhưng này thăng cấp, tại sơn hải thế giới cái gì phương hướng, ba người cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể chẳng có mục đích hành độ hư không. Thỉnh thoảng nhìn thấy trong núi có dài đến mấy trượng phi cầm, bay vào bất tiêu, nhấc lên trận trận cương phong. Này hình thể, chỉ sợ ba đảo bên trong cường đại hung thú, cũng bất quá như thế đi. Đạo Yêu nói rất đúng, những hung thú kia bản thể, một con phi cầm mà thôi, lại có gần ngũ khí triều nguyên cảnh tu vi, không hổ là sơn hải thế giới, quả nhiên khủng bố. Ngạch Đồ Căn thần sắc trong lúc đó có chút kiên kỵ, rốt cuộc nàng thế nhưng kiến thức qua sơn hải trong thế giới dị vật lợi hại. May mà cho dù là sơn hải thế giới, cũng không phải khắp nơi đều có dị vật. Sao bay lâu như vậy, chỉ một người ảnh cũng không thấy? Chẳng lẽ nói, thế giới này cũng không có nhân tộc? Với lại những kia thú chim, nhìn lên tới cũng không phải rất mạnh, xa xa không đạt được uy hiếp nhân gian tình trạng. Trương Đạo Chi sinh lòng hoài nghi. Chớ có khinh thường, Thủy Hoàng từng nói với ta qua. Thượng cổ lúc, sơn hải thế giới dường như vô biên vô hạn, cho dù là kim tiên, cũng khó có thể dọn khắp trời. Chuyên hút tuyệt thiên địa thông về sau, sơn hải thế giới mặc dù đã biến mất, nhưng nó đất mạo rộng rãi như vậy, chúng ta không có gặp được dị vật, chỉ có thể nói chúng ta vận khí tốt mà thôi. Ngạch Đồ Căn mặt không thay đổi nói. Từ bước vào này sơn hải trong thế giới về sau, nàng liền như là đổi một người khác, mười phần chú ý cẩn thận. Trương Đạo Chi hiểu rõ, Ngạch Đồ Căn tất nhiên là bởi vì Thủy Hoàng Đế cảnh ngộ, lúc này mới đặc biệt thận trọng. Ngay tại ba người nói chuyện thời khắc, đột nhiên thương khung hiện dị tượng. Một mảnh hỗn độn khí đột nhiên xuất hiện giữa thiên địa, uy áp hoàn vũ. Cả kinh trong núi phi cầm đều vỗ cánh mà lên, hướng một phương khác phía chân trời xa xôi bay đi. Trong núi hồng hoang sâm lâm, vô số tráng kiện của mục sôi nổi ầm vang nga xuống. Nhìn xuống dưới, lại có hình thể vô cùng to lớn các loại tẩu thú tại trong núi tứ tán lao nhanh, hoảng hốt chạy bừa. Những thứ này phi cầm tẩu thú cũng phát ra gào thét kêu to, mặc dù âm thanh rung thiên địa, trong đó dường như có hoảng sợ tâm ý nhìn tới có sơn hải trong thế giới cường đại tồn tại đến rồi. Trương Đạo Chi tập trung ý chí, nhìn về phía kia mảnh hỗn độn khí. Này hỗn độn khí tán phát ra khí tức, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Tại Lôi Trạch lúc, Long Hổ sơn dưới, hắn cũng từng gặp. Nhìn tới trước đó bọn hắn ý nghĩ không sai, muốn giết hắn không thể diễn tả vật, đúng là đến từ sơn hải thế giới. Nhưng thấy kia hỗn độn khí tràn ngập thiên địa, trong chớp mắt liền đã tới trước người của bọn hắn. Hỗn độn khí bên trong có một đạo thân ảnh khổng lồ, tựa hồ là một đầu tẩu thú, nhưng thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Ha ha ha. Thân ảnh kia lại phát ra như người bình thường tiếng cười, nghe được người dùng mình. Đến từ Cửu Châu thế giới nhân tộc. Càng như thế nhỏ yếu, ngay cả tiên đồ không phải. Quá yếu. Hỗn độn khí bên trong truyền đến miệt thị lời nói. Hắn tỏa ra khí tức kinh khủng, giống như năng lực quét sạch phiến thiên địa này. Không che giấu chút nào sát ý theo hỗn độn khí trung lưu lộ mà ra, làm cho người cơ thể phát lạnh. Dùng Thủy Hoàng Kính chiếu nó. Ngạch Đồ Căn vội vàng nhắc nhở. Không cần nàng nói, Trương Đạo Chi cũng đang muốn dùng Thủy Hoàng Kính xem xét những thứ này nút trong hỗn độn khí bên trong dị vật, đến tột cùng là bộ dáng gì tồn tại. Lúc này, Trương Đạo Chi từ trong càn khôn đại lấy ra Thủy Hoàng Kính, hướng kia hỗn độn khí bên trong thân ảnh soi qua khứ. Chỉ thấy Thủy Hoàng trong kính chiếu rọi ra một đầu thất thải hung cầm, hình dạng như một con quạ, nhưng sinh trưởng ba cái đầu, có sáu đầu màu tím đuôi cánh. Thật tốt kỳ quái chim. Đạo Yêu đột nhiên nói. Chim. Bản tôn thế nhưng tiên cầm gà dư. Ha ha ha. Hèn bọn nhỏ yếu người đáng thương tộc. Ha ha ha. Kiến thức thật ngắn. Hỗn độn khí bên trong, gà dư giọng nói trào phúng, cũng nương theo lấy người bình thường tiếng cười. Trương Đạo Chi nhíu mày, gà dư. Hắn nhớ tới Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép. Cánh nhìn đến núi, có chim chỗ này, hắn dáng như ô. Tam thủ sáu đôi mà thiệt cười, tên là gà dư. Ăn vào khiến người không ngại, lại có thể ngự hung. Đoạn văn này nửa trước đoạn là giới thiệu gà dư hình dạng, cùng với thích tượng người giống nhau cười to đặc tính. Nửa câu sau lại nói, ăn gà dư, không chỉ có thể để người không làm ác mộng, còn có thể tích hung tà chi khí. Cái này khiến Trương Đạo Chi hoàn toàn không còn gì để nói. Viết Sơn Hải Kinh tên kia, đến tột cùng là thế nào biết đến? Hẳn là nếu qua. Nếu là như vậy, chỉ sợ sách này cũng chỉ có chân chính thánh nhân có thể viết ra. Bằng không những người khác không có thực lực kia a. Ta thế mà bị một con chim cho rất khinh bỉ. Ngạch Đồ Căn có chút thất thần. Nàng tại Thảo Nguyên, thế nhưng được người xưng làm lớn địa chi mẫu, chưa từng nhận qua bực này đãi ngộ. Ngay cả Trương Đạo Chi vậy có chút không nói gì, đồng thời nhìn về phía đối phương lúc, nét mặt đều có chút thay đổi. Nếu là có thể ăn lời nói, thử một chút ngược lại cũng không sao cả. Gà dư dường như thấy rõ Trương Đạo Chi ý nghĩ trong lòng, không khỏi huy động hai cánh, lệnh hỗn độn khí càng thêm mãnh liệt. Đồng thời giận dữ nói, ha ha ha, ghê tởm nhân tộc, lại muốn ăn ta. Thực sự là si nhân nằm mơ. Vừa dứt lời, kia gà dư đột nhiên một tiếng hít dài, hắn âm lại sứ thiên địa rung động. Ầm ầm. Sau một khắc, gà dư liền lôi cuốn hỗn độn, hướng bọn hắn giết tới đây. Trương Đạo Chi lập tức tay bấm thiên sư quyết, đồng thời câu thông thiên địa tự nhiên bí lực, chuẩn bị động thủ. Ngạch Đồ căn càng là hơn sớm đã làm xong chiến đấu tư thế, Đào Yêu cũng tay bấm thiên sư quyết, tùy thời chuẩn bị sử dụng ngũ lôi chính pháp. Chịu chết đi, nhân tộc. Gà Dư bay đến Trương Đạo Chi đám người trước người, sát khí đằng đằng. Ha ha ha. Rắc. Chỉ nghe nó phát ra cười dài một tiếng, đang muốn động thủ lúc, lại đột nhiên nét mặt biến đổi, như là nhìn thấy cái gì khủng bố vật. Trong chốc lát, giọng Gà Dư liền im bặt mà dừng, ngay cả cái kia khổng lồ thân thể cũng dường như run rẩy lên, chấn hỗn độn khí trên dưới bốc lên. Sơn Hà xã tắc kính. Thủy hoàng đế doanh chính. Gà Dư sát ý thu lại, hắn hai cánh vậy thu về, không ngờ sợ sệt nằm rạp xuống tại hỗn độn khí trong. Cái này, Trương Đạo Chi đám ba người nhìn nhau sững sờ, bị biến cố này sợ ngây người. Này Gà Dư có chuyện gì vậy? Vừa rồi còn một bộ đại hung bộ dáng, làm bọn hắn ba người sôi nổi như lâm đại địch. Sao đảo mắt thì sợ? Nhìn thấy thủy hoàng trong kính, chiếu rọi ra Gà Dư kia bởi vì sợ hãi mà run dậy thân chim. Nhất thời đúng là để bọn hắn ba người cũng trầm mặc. Chương 363, Thủy Hoàng Dư Uy chương 363, Thủy Hoàng Dư Uy thủy. Thủy Hoàng Đế thiên thu và thuế. Nghìn vạn lần. Tuyệt đối không nên giết ta a. Ta thế nhưng một con hào điểu. Đang khi nói chuyện, Gà Dư giống như đều đã không cách nào tại hỗn độn khí bên trong đứng thẳng. Hai chân mềm nhũn, càng đem hai cánh đắp lên chính mình ba cái đầu chim bên trên, ghé vào hỗn độn khí bên trong tiếp tục run rẩy. Con chim này, cũng quá sợ đi. Đào Yêu mặc dù khó hiểu Gà Dư tại sao lại xuất hiện tình huống này, nhưng không ảnh hưởng nàng đối nó tiến hành lại bình. Đúng đúng đúng, vị tiên tử này nói rất đúng, ta vô cùng sợ. Cầu tiên tử lòng từ bi, bỏ qua cho ta đi. Hu hu. Gà Dư thế mà tựa người giống nhau khóc lên, âm thanh vô cùng bi thiết. Như đây không phải tại Sơn Hải thế giới, chỉ sợ cũng ngay cả Trương Đạo Chi đều muốn sinh ra từ bi chi tâm. Ta hẳn phải biết nó vì sao lại như vậy. Ngạch Đồ căn nhìn Trương Đạo Chi trong tay thủy hoàng kính, như có điều suy nghĩ nói, ta nghĩ hẳn là như vậy. Trương Đạo Chi cũng nghĩ đến, rốt cuộc ngoài ra cũng không có cái khác giải thích. Sư tôn, các ngươi đang nói cái gì a? Chỉ có Đào Yêu đầu góc mù mịt. Ngạch Đồ căn hít sâu một hơi, nói ra, nó hẳn là e sợ ngươi sư tôn trong tay thủy hoàng kính. A, một chiếc gương mà thôi, không đến mức a. Liền xem như bị này thủy hoàng kính soi sáng ra nó kia xấu xí chân thân, cũng bị chúng ta nhìn thấy. Vậy cũng không nên như thế a. Đào Yêu vẻ mặt vẻ không hiểu, trong lòng còn đang suy nghĩ, bao lớn chút chuyện. Này Gà Dư mặc dù bậy xỉu, so sánh ba đảo những kia dài hung thần ác sát thú tộc, đã coi như là dáng dấp không tệ. Ngạch Đồ căn đều bị Đào Yêu lời nói này chọc cười, nàng trên mặt chế nhạo nhìn về phía Trương Đạo Chi, cười nói, ngươi chỗ này, nói chuyện quả thực có hứng. Rất đối với ta khẩu vị. Trương Đạo Chi trợn trắng mắt, không nói gì. Trải qua cái này nhạc định, ba người trong lúc đó kia tâm tình khẩn trương, cuối cùng đạt được một chút làm dịu. Bầu không khí cũng không có như vậy nghiêm nghị. Trương Đạo Chi cầm đèn nội soi tiến lên, sợ tới mức kia Gà Dư liên tục hoạt động cánh, hoảng sợ kêu lên, đại tiên, đừng tới đây, ta sợ sệt. Hu hu, thực sự là trời xanh không có mắt, đời ta là tạo cái gì nghiệt, lại gặp phải hắn. Nghiệp chướng a. Gà Dư triệt để không còn cách nào khác, ngay cả bao vây lấy nó hỗn độn khí đều đã tiêu tán, vô tung vô ảnh. Nói đi, rốt cục có chuyện gì vậy? Ngươi vì sao e sợ như thế này Thủy Hoàng Kính? Trương Đạo Chi hỏi. Thủy Hoàng Kính? Lại thật là, may mà ta sợ được nhanh, bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Gà Dư quái khiếu mà nói. Đừng nói nhảm, mau nói, bằng không ta liền đem Thủy Hoàng Kính nện vào trên người ngươi tới. Trương Đạo Chi nhíu mày, cầm trong tay Thủy Hoàng Kính, đe dọa con kia chim. Đừng đừng, đại tiên đừng nóng đội, ta nói, ta cái gì đều nói. Gà Dư cuối cùng thành thật, tiếp lấy hướng Trương Đạo Chi ba người êm tai nói một chuyện xưa. Hẹn 5000 năm trước, phương này Sơn Hải thế giới dị thú, dục thôn tính Cửu Châu thế giới. Chỉ vì phương kia thiên địa có thể đạt được vô lượng công đức chi lực, cùng với được thiên đạo ưu ái vận số, thế là các dị thú nghĩ trăm phương ngàn kế thể phải đột phá phương này Sơn Hải thế giới cùng Cửu Châu thế giới phong cấm, giáng lâm Cửu Châu. Khi đó Gà Dư còn rất nhỏ yếu, chỉ có thể lẫn mất đứng xa xa nhìn. Trải qua hẹn 200 năm nỗ lực, cuối cùng những dị thú kia thành công mở ra phong cấm, có dị thú rời khỏi, như là giáng lâm đến Cửu Châu đi. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Gà Dư liền nhìn thấy một ít dị thú trọng thương mà quay về, ngay cả chúng nó cường đại thân thể đều bị chặt đứt, huyết vẩy trường không. Thế là lúc này Sơn Hải thế giới các dị thú phẫn nộ rồi, muốn dốc toàn bộ lực lượng giết vào Cửu Châu thế giới. Nhưng mà chúng nó còn chưa có bắt đầu hành động, một đạo vĩ đại thân ảnh liền từ Cửu Châu thế giới đánh vào. Người kia cảnh giới mặc dù không cao, nhưng pháp lực thông thiên, ngay cả kim tiên cấp các dị thú đều không phải là đối thủ của nó. Chết tại người kia dưới kiếm, hồn phi phách tán. Ấu Tiểu Gà Dư thấy cảnh này, trời đều sập, mấy chuyến bị dọa đến bất tỉnh đi. Vậy nguyên nhân chính là đây, nó tránh thoát trận sát kia đó. Nó từng tại trong mơ mơ màng màng, nghe được có dị thú tại giống to người nọ có tên chữ. Thủy Hoàng Đế Doanh Chính. Từ đây, tên này đã trở thành Gà Dư cả đời bóng tối. Doanh Chính quá mạnh mẽ, giết tới thế giới này các dị thú dường như diệt tuyệt. Ngay cả kia đã nửa bước vào Đại La Kim Tiên, tên là Hoan Dị Thú, cũng chết tại dưới kiếm của hắn. Cũng là một trận chiến này, Gà Dư nhìn thấy Thủy Hoàng Đế pháp bảo, một thanh kiếm, một chiếc gương, thập nhị kim nhân. Cuối cùng, phương thế giới này các dị thú, lấy gần như toàn bộ diệt tuyệt kết cục, kết thúc một trận chiến này. Doanh Chính rời khỏi thế giới này sau đó, lại qua hẹn 100 năm, Gà Dư mới dám đi ra xảo huyệt của mình. Nhưng mà Doanh Chính thân ảnh nó cả đời khó quên. Gà Dư phát hiện chính mình tại đây phương trong thế giới không ngờ đã trở thành người mạnh nhất. Thế là Gà Dư thì thầm thôn vệ những kia bị giết chết dị thú tinh khí, tu vi vậy phi tốc tăng trưởng. Mấy ngàn năm đi qua sau, nó đã tại thế giới này xưng bá, lại không người là đối thủ của nó. Mãi đến khi nó cảm ứng được Trương Đạo Chi đám người khí tức, liền đã xảy ra chuyện vừa rồi. Không ngờ rằng mấy ngàn năm quá khứ, Thủy Hoàng Đế dư vi lại vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Ngạch Đồ Căn suy nghĩ xuất thần, cho dù là mấy ngàn năm sau kim tiên cấp dị thú, cũng đối với hắn e ngại không thôi. Hơn nữa còn là tại Thủy Hoàng Đế đích thân tới, chỉ là thấy đến hắn đã từng sử dụng tới một kiện pháp bảo mà thôi. Đương nhiên, Thủy Hoàng Đế rốt cuộc không thể ở phương thế giới này xuất hiện. Không hổ là Thủy Hoàng Đế, một người giết tới Sơn Hải thế giới dị vật sợ hãi, cuối cùng còn toàn thân trở ra. Trương Đạo Chi cũng kinh ngạc không thôi. Khi đó Thủy Hoàng Đế được bao nhiêu cường đại a? Thậm chí ngay cả nửa bước vào Đại La Kim Tiên dị thú đều có thể giết. Hắn sát phạt lực lượng, Trương Đạo Chi cũng cảm thấy không bằng. Đương nhiên, hắn tin tưởng, đợi một thời gian, hắn có thể đạt tới Thủy Hoàng Đế đã từng cảnh giới, thậm chí siêu việt. Người này thật không hổ là một đời nhân kiệt. Đào Yêu nghe được cũng là dị sắc liên tục, nàng thường nghe Thanh Câu Quân kể một ít chuyện xưa, nhưng lại không nghe được qua Thủy Hoàng Đế, nghĩ đến hắn đã trở thành một cấm kỵ. Có người, hoặc nói có tiên thần, không muốn có sinh linh nhắc tới hắn. Đại tiên, nên nói tiểu nhân đều đã nói xong, có thể hay không bỏ qua cho tiểu nhân? Gà Dư nằm rạp xuống trong hư không, thân làm kim tiên cảnh hung cầm, lại như là một cái kẻ đáng thương, ở đằng kia chó vẫy bơi mừng chủ. Ta hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời, nếu để cho ta hài lòng, ngươi là có thể đi nha. Trương Đạo Chi thu hồi Thủy Hoàng Kính, nhìn Gà Dư nói. Đại tiên cứ hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói đấy. Gà Dư nơm nớp lo sợ đáp. Thang cốc ở phương nào? Khoảng cách nơi đây có bao xa? Thang cốc. Gà Dư ba con đầu chim bên trên cũng lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau, nó mới nói tiếp, hình như tại một cái khác sơn hải thế giới bên trong. Một cái khác sơn hải thế giới. Trương Đạo Chi nhíu mày. Không tệ. Gà Dư ba con đầu chim cùng nhau điểm một cái. Chương 364, Thập Phương Thế Giới Đại Trận. Chương 364, Thập Phương Thế Giới Đại Trận. Nghe xong Gà Dư tự thuật, Trương Đạo Chi ba người cuối cùng biết được. Cái gọi là bị phong cấm sơn hải thế giới, cũng không phải một hoàn chỉnh thế giới. Mấy lần lượng kiếp sau đó, bị những kia có bậc đại thần thông, đánh tan thành độc lập tiểu thế giới. Nhưng mấy ngàn năm qua, sơn hải trong thế giới dị vật, bên trong có thể so với thật sự thánh nhân tồn tại. Tại bị đánh tan sơn hải thế giới trong lúc đó, vì trận pháp thành lập có thể lẫn nhau lui tới thông đạo. Trận này tên là Thập Phương Thế Giới Đại Trận. Nhưng cũng có một ít tiểu thế giới, dường như vĩnh viễn cũng vô pháp liên tiếp, triệt để di thất. Trước đây Trương Đạo Chi liền có cái suy đoán này, Gà Dư lời nói thì là ấn chứng suy đoán của hắn là chính xác. Phương này sơn hải thế giới, liền tên là Dực Vọng Sơn Giới. Mà thang cốc, vậy tạo thành một tiểu thế giới, có thể bằng vào trận pháp thông hướng. Đương nhiên, cái gọi là tiểu thế giới đều là tương đối đã từng sơn hải thế giới, thậm chí hồng hoang thế giới mà nói. Một tiểu thế giới, liền cùng bây giờ Cửu Châu thế giới gần như giống nhau lớn. Trương Đạo Chi không dám tưởng tượng, đã từng hoàn chỉnh sơn hải thế giới, là bực nào khổng lồ. Còn có kia so với sơn hải thế giới còn xa xưa hơn hồng hoang thế giới, lại là cỡ nào rộng lớn. Nhưng hắn cũng không chờ mong sơn hải thế giới, hoặc là hồng hoang thế giới, lại xuất hiện thế gian, nếu không sẽ biến thành nhân tộc tai nạn. Mà bắt đầu dùng thập phương thế giới đại trận, cần câu thông tiên địa tự nhiên chi lực. Trận này ở địa phương nào? Mang bọn ta đi. Trương Đạo Chi trực tiếp nói. Cái này. Gà Dư lộ ra vẻ làm khó. Nó mặc dù sợ sệt, nhưng nếu là Trương Đạo Chi ba người cho sơn hải thế giới mang đến tai nạn, vậy nó đem khó chối tội. Nếu là bị những kia pháp lực càng cường đại hơn dị vật biết được, chỉ sợ cho dù tại đây thuộc về nó Dực Vọng Sơn Giới, nó cũng không có nơi sống yên ổn. Không muốn. Nếu không thì thử một chút cái này. Trương Đạo Chi lấy ra Thủy Hoàng Kính. Sợ tới mức kia Gà Dư lại bắt đầu toàn thân run rẩy, vội vàng kêu lên, đừng, đại tiên thu pháp bảo đi, ta mang bọn ngươi đi trả không được nha. Gà Dư một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng. Có thể thấy được nó là thật bị Thủy Hoàng Đế dọa cho sợ rồi, nhìn thấy pháp bảo của hắn cũng sợ hãi không thôi. Nếu không có Thủy Hoàng Kính, Gà Dư căn bản không có đem Trương Đạo Chi đám ba người để vào mắt. Rốt cuộc bọn hắn cảnh giới quá thấp, ngay cả tiên đô không phải. Chật chật, đương đại Trương tiên sư lại đe dọa một con chim, nếu là chuyển đi, chỉ sợ thiên hạ không người dám tin. Ngạch Đồ Căn vừa cười vừa nói, gia hỏa này thế nhưng kim tiên cảnh dị điểu, há có thể theo lẽ thường ước đoán. Trương Đạo Chi chứng chặt đàng hoàng đáp, kém một chữ, chuyến đi để người cảm giác liền đã lớn cùng khác biệt. Ngay sau đó, tại Gà Dư dẫn đầu xuống, Trương Đạo Chi ba người hướng Dực Vọng Sơn Giới trung ương bay đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, bọn hắn cuối cùng rơi vào một tòa cánh nhìn núi ngọn núi cao nhất phía trên. Ở chỗ này, có một cái cự thạch đắp lên mà thành hình tròn trận đài, đường kính ước chừng 10 trượng. Cự thạch đầu hiện lên ngũ thải bàn lan chi sắc, hào quang liên tục, hữu đạo vẩn quanh quẩn trong đó. Ngay cả Trương Đạo Chi cũng âm thầm liễu lơi không nói nên lời, đây quả thật là thật lớn. Là cái này Thập Phương Thế Giới đại trận. Ba người cũng kinh ngạc không thôi. Ha ha ha. Hồi đại tiên lời nói, không thể giả được. Gà Dư cười quái dị một tiếng, đắc. Thấy thế, Trương Đạo Chi ba người nhìn nhau một chút, trong lúc vô hình đã đặt thành một ăn ý đã như vậy, ngươi đi lên trước xem xét. Trương Đạo Chi mặt không thay đổi nói. A, cái này. Gà Dư sửng sốt, không biết đại tiên vì sao lại để nó đi lên. Cũng không phải nó muốn đi thang cốc. Với lại cái chỗ kia, nó cũng không phải rất muốn đi, có chút đáng sợ. Sao? Không muốn đi? Không phải là trong lòng ngươi có ma, muốn hại chúng ta? Nay Thập Phương Thế Giới đại trận, chỉ sợ không phải cái gì truyền tống giao diện trận pháp, mà là một sát phạt chi trận, ngươi gạt ta chúng ta tới đây, là muốn dùng đại trận này giải quyết chúng ta. Trương Đạo Chi nói chính mình cũng tin, cũng chuẩn bị từ trong càn khôn đại lấy ra Thủy Hoàng Kính. Hắn thấy, con chim này không thành thật, được sửa chữa một trận mới được. Không dám, không dám, tiểu nhân thật sự không dám a, đại tiên. Gà dư lúc này thật sự khóc, này cũng người nào a? Một lời không hợp liền lấy thủy hoàng kính uy hiếp chim, còn có thiên lý hay không? Không tin thì không tin thôi, nói ra không phải tốt. Cầm thủy hoàng kính làm gì? Ta nói đều là thật, tuyệt đối không dám lừa gạt các vị đại tiên. Đại tiên nếu không tin, ta trước đi lên. Nói xong, kia gà dư quả nhiên đi lên trận đài, tiểu tâm cẩn thận nhìn Trương đạo trì đám người. Ba người lúc này mới tin tưởng, con chim này không có lừa bọn họ, thế là ba người vậy đi lên trận đài. Trận pháp này sao mở ra? Lại như thế nào xác định truyền tống phương hướng? Trương đạo trì đánh giá một phen về sau, hướng gà dư hỏi. Gà dư không dám sơ suất, sợ Trương đạo trì lại cầm thủy hoàng kính ra đấy uy hiếp nó. Chỉ thấy nó vội vàng rỗi ra phải cánh, trong hư không biết xuống hai cái chữ to. Ba người nhìn lại, thấy đúng là giáp cốt văn, cảm thấy hơi kinh. Hai cái giáp cốt văn chữ biết, phát ra bạch sắc quang mang, không vào trận đài trong. Trương đạo chi nhìn đến xuất thần, gà dư tại viết hai chữ này lúc, lại trao đổi thiên địa tự nhiên chi lực. Rõ ràng không có thi triển bất kỳ pháp quyết nào, lại có tình cảnh như thế. Nó cái này thân kim tiên tu vi, quả nhiên không thể coi thường. Đất trời bốn phía tự nhiên chi lực, vì trận đài làm trung tâm, bị thu nạp mà đến. Tỏa ra làm người sợ hãi khủng bố ba động. Trận đài thượng ngũ thải quang mang bắn ra bốn phía, tại bọn họ dưới chân, lại có một cánh cửa màu đen mở rộng. Đúng lúc này, một cỗ khổng lồ hấp lực đem bọn hắn hút vào, theo trận đài thượng biến mất. May mà ba người vẫn tại phi tiên trận trong, cũng không chịu ảnh hưởng. Gà dư thì đi theo bên cạnh bọn họ, hai con ngươi màu đen bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba người này tộc quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường, có thể kháng trụ xé rách hư không lực lượng. Không đúng, cái đó nữ hoa hoa tựa như là yêu tộc, ta ngửi thấy hơi thở của yêu tộc, nhưng vô cùng mỏng manh. Nó dù sao cũng là kim tiên cảnh dị cẩm, bất luận là linh trí hay là thực lực cũng không tầm thường, chỉ là vô cùng nhát gan, e ngại thủy hoàng kính uy lực mà thôi. Nếu để cho nó hiểu rõ, bây giờ Trương đạo chi cũng không thể hoàn chỉnh sử dụng thủy hoàng kính lực lượng, chỉ sợ cũng không phải như vậy. Một lát sau, Trương đạo chi đám người xuất hiện ở một mảnh khác thế giới bên trong. Một mảnh vô biên vô tận hải dương xuất hiện ở trong mắt của bọn hắn. Trong đó cuồng phong trận trận, mưa to không ngớt, hình như có đại yêu tại tác phát. Mặt biển sóng lớn, sóng biển cuộn tất cả lên, phảng phất muốn đánh rơi thương khung. Tại càng xa xôi, có một gốc thông thiên đại thụ, toàn thân quấn vòng quanh ngọn lửa màu vàng, kim quang chiếu rọi giữa thiên địa. Hắn cao không thấy cuối cùng, hắn bề rộng chừng trăm trượng, giống như một tòa cô phòng, xuyên thẳng bất yêu. Thấy thế, ba người sôi nổi hít vào một ngụm khí lạnh. Là cái này trong truyền thuyết phủ tang thần thụ. Một bên gà dư lại là không cảm thấy kinh ngạc, tiểu tâm cẩn thận nói. Nó là kim tiên, cho dù là tại bị phong cấm sơn hải thế giới trong, cũng là một tôn tồn tại cường đại. Đại la kim tiên không ra, không người nào có thể làm gì được nó. Canh này cốc, nó đã từng tới qua, chỉ vì tìm kiếm cơ duyên. Chương 365, phủ tang thần thụ chương 365, phủ tang thần thụ chỉ là cuối cùng không thu hoạch được gì, gà dư liền rời khỏi nơi này. Truyền thuyết phủ tang thần thụ có thể thông thiên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải là giả. Trương đạo chi cảm thán nói, đây cũng quá kinh người. Thế gian lại có lớn như vậy thần thụ, lại còn cao hơn sơn phong lớn. Ngay sau đó bọn hắn cũng không chậm trễ, nhanh chóng hướng phủ tang thần thụ chỗ phương hướng bay đi. Ngay cả Trương đạo chi cũng không nghĩ tới, chuyến này vậy mà như thế thuận lợi. Chủ yếu cũng là kia phủ tang thần thụ, mục tiêu thật sự là quá lớn, nghĩ không để cho người chú ý đều không được. Chỉ thấy phủ tang thần thụ phía dưới, có một mảnh trong thủy vực, tỏa ra khí tức nóng bỏng. Kia đúng là một cái biển lửa, kéo dài nghìn dặm, uy vi tráng quan. Nguyên lai thang cốc lại là một chỗ như vậy. Trương đạo chi thở dài, nay cùng hắn trong tưởng tượng 10 phần khác nhau, nhưng lại mang cho hắn rung động thật lớn. Tiếp theo, bọn hắn nhìn về phía phủ tang thần thụ, trên thần thụ có ngọn lửa màu vàng nhảy lên, có thật tinh vờn quanh tại trên cành cây, sóng nhiệt cuộn cuộn. Cho dù là kim tiên cảnh gà dư, giống như cũng có mồ hôi bị bốc hơi, toàn thân xương mù đưa ra, trong nháy mắt lại bị sấy khô, tiêu tán thành vô hình. Bọn hắn tiếp lấy nhìn lên, đã thấy phủ tang thần thụ bị tầng mây che lấp chỗ, lại có màu đen lôi quang chớp động. Không được, ta không chịu nổi. Đại tiên, tiểu nhân có thể hay không đến ngươi cái đó trong trận tránh một chút? Gà dư cuối cùng không chịu nổi, nó chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nếu tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ huyết dịch đều muốn bị sấy khô. Mà ở phi tiên trận bên trong Trương đạo chi, Ngạch Đồ Can và Đào Yêu ba người, lại là không lắm ảnh hưởng. Phi tiên trận vốn là năng lực câu thông tiên địa tự nhiên chi lực, chính là một kỳ môn cục, có thể ngăn cản được tiểu này nhiệt lượng xâm nhập. Nhưng cho dù cách phi tiên trận, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được kia phủ tang thần thụ bên trên khí tức nóng bỏng. Giờ phút này Trương đạo chi nghe được gà dư lời nói, nhìn nó một bộ cầu xin bộ dáng, thế là khẽ gật đầu, nói, có thể. Gà dư nghe được, như nghe tiếng trời, cười lớn một tiếng, đem tự thân thân thể thu nhỏ, bay vào phi tiên trận bên trong. Kim tiên cảnh có này biến hóa chi thuật, cũng chẳng có gì lạ. Đại tiên, các ngươi tới đây là muốn tìm cái gì a? Gà dư đột nhiên tò mò hỏi. Theo nó biết, Vũ Yêu đại chiến về sau, thang cốc đã từng bị phá hủy, trừ ra này phù tang thần thụ bên ngoài, cái gì cũng không có còn lại. Mà này phù tang thần thụ có chí dương chí cương lực lượng, bất luận là yêu tộc hoặc là dị vật, cũng không nguyện ý tiếp cận. Lại phù tang thần thụ chính là tiên linh căn, cũng ra đời linh trí bình thường tiên thần, vậy không làm gì được thần thụ. Những kia đại la kim tiên, thậm chí thánh nhân, mặc dù có thể thu thất thần cây, nhưng không có làm như thế. Nguyên nhân trong đó, liền không phải gà dư có khả năng biết, chính là nó. Trương đạo chi ánh mắt trong vắt, nhìn trước mắt thần thụ. A, tìm này phù tang thần thụ có làm được cái gì? Gà dư khó hiểu, nhưng Trương đạo chi cũng không để ý gì tới nó, mà là quay đầu hướng Ngạch Đồ Căn hỏi, chắc hẳn này phi tiên trận ngươi cũng sẽ đi. Ngày đó La Thiên đại tiểu kết thúc lúc, Trương đạo chi cũng đem Thái Bình yếu thuật cùng chuyển cho Ngạch Đồ Căn. Ngạch Đồ Căn gật đầu một cái, nói: "Đương nhiên, ngươi đi đi, ngươi này đồ nhi an toàn, giao cho ta, yên tâm." Trương đạo chi đáp một tiếng tốt, đồng thời lấy ra thủy hoàng kính, giao cho Ngạch Đồ Căn, để phòng hắn sau khi đi, Gà Dư ra tay đối phó bọn hắn. Gà Dư nhìn thấy thủy hoàng kính, ngay lập tức tim đều nhảy đến cổ rồi, sợ Trương đạo chi dùng thủy hoàng kính đánh nó. May mà cũng không có xảy ra. Trương đạo chi liền là thúc đẩy phi tiên trận, hướng kia phủ tang thần thụ mà đi. Ngạch Đồ Căn vậy ngay lập tức thi triển ra phi tiên trận, đem Gà Dư cùng Đào Yêu bảo hộ ở trong đó. "Đại tiên đây là muốn làm gì?" Gà Dư cười quái dị một tiếng, hỏi. "Không nên hỏi đừng hỏi." Ngạch Đồ Căn nhíu nhíu mày. "Còn có ngươi lúc nói chuyện có thể hay không đừng cười? Quái cái người." "A." Gà Dư ba cái đồng thời phát ra âm thanh. "Đại tiên, không có cách, đây là tiểu nhân phản ứng sinh lý, thật sự là khó mà tự kiềm chế a." Nhưng nhìn thấy Ngạch Đồ Căn trong tay thủy hoàng kính, nó lại sợ, tiếp lấy nhỏ giọng nói: "Đại tiên an tâm chớ vội, tiểu nhân tận lực khắc chế. Còn có ngươi có thể hay không đem ngươi kia ngoài ra hai cái đầu giấu đi? Ta thấy vậy cũng là lạ lạ." Đào Yêu vậy ngay lập tức đưa ra nhu cầu của mình, nàng đã sớm thấy ngứa mắt. "Này, được rồi." Gà Dư giúp cụp lấy ba cái đầu chim, lòng tự trọng nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Tại nó nhận biết bên trong, ba cái đầu chim nhiều bài phong a cái khác dị vật muốn còn không có đấy. Bất đắc dĩ đây là đại tiên đề xuất, được rồi, tạm thời ẩn nhẫn một chút. Gà Dư tâm niệm khẽ động, đem hai cái trái phải đầu chim cũng thu lại, chỉ còn lại ở giữa một cái kia. "Ừm, nhìn như vậy nhìn liền có thể yêu nhiều." Nhìn Gà Dư bộ dáng bây giờ, Đào Yêu thỏa mãn gật đầu một cái. "Có thể." "Đáng yêu." Gà Dư kém chút không có một lão đạo chồng đến hải để đi. Muốn nói đường đường kim tiên cảnh dị cẩm, sống mấy ngàn tuổi, cũng là xương bá một phương tồn tại, lại bị một tiểu nha đầu cảm thấy đáng yêu. "Này nếu truyền đi, về sau nó chi mặt đặt ở nơi nào a?" Nhưng nghĩ thủy hoàng kính, thôi, hay là trước nhịn một chút đi. Ngạch Đồ Căn ở một bên nhìn một người, "Này Gà Dư, chỉ có kim tiên cảnh tu vi, lại là một chút tính tình đều không có. Đương nhiên, cho dù không có thủy hoàng kính, chắc hẳn cũng có thể ấn lại nó đánh. Rốt cuộc cảnh giới cũng không đại biểu cái gì, luận chiến đấu năng lực, sát phạt lực lượng mới là mấu chốt." Lúc này, Trương đạo chi đã đến phủ tang thần thụ trước đó. Kia khí tức nóng bỏng càng tăng lên, giống như có thể đem người nướng hóa. Hắn đột nhiên đem phi tiên trận triệt hồi, trong nháy mắt một cỗ giống như có thể đốt cháy thương khung sóng nhiệt đánh tới. Cho dù là vì hắn vô cấu chi thể, tựa hồ cũng không thể tiếp nhận. Trương đạo chi đã bắt đầu toàn thân đổ mồ hôi, chẳng qua hắn cũng không để ý, chỉ thấy hắn nín thở trầm âm, đối mặt phủ tang thần thụ, xếp bằng ở trong hư không. Đồng thời, hắn lấy tay bấm niệm pháp quyết, niệm tụng tinh văn, câu thông phương này thiên địa tự nhiên chi lực. Hắn đang cảm ứng tiên thiên chân khí, cũng là thái dương chân hỏa tồn tại. Vô cấu chi thể tiềm lực bị hắn phát huy đến cực hạn. Giờ này khắc này, hắn giống như dung nhập bên trong vùng thế giới này, hắn cảm ứng được kia dường như làm thiên địa cũng ảm đạm phai mở tiên thiên chi khí. Phản phất đại hải trong lúc đó, đột nhiên xuất hiện một vòng cự nhật, vô cùng náo nhiệt, chiếu rọi trên trời dưới đất. Sứ đại hải chi thủy cũng tại bốc hơi, hóa khí. Vầng mặt trời lớn kia lại đột nhiên hóa thành một cái hỏa long, thân thể ấy khổng lồ, vắt ngang thiên ở giữa. Cùng huyền hoàng nhị khí khác nhau, thái dương chân hỏa bá liệt tương mãnh, làm cho người khí huyết sôi trào. Trương đạo chi không đội không chậm, vì tự thân nhiệm lực, dung nhập phù tang thần thụ, dung nhập giữa trời đất, trong tự nhiên. Cũng không biết sau bao lâu, Trương đạo chi dường như đạt được thái dương chân hỏa tán thành. Cái kia hỏa long đột nhiên phát ra một đạo tiếng long âm, hướng hắn bay tới, hóa thành một đường hỏa long, quấn quanh ở hắn quanh thân. Trương đạo chi vậy không nóng nảy, cũng không cưỡng ép hấp thụ. Có lần trước dung hợp huyền hoàng nhị khí lúc kinh nghiệm, hắn đã biết, tiên thiên chi khí có linh. Nếu là cưỡng ép hấp thụ, chỉ sợ ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Chương 366, Khi Hỏa Nữ Thần. Chương 366, Khi Hỏa Nữ Thần. Đại tiên muốn hấp thụ Thái Dương chân hỏa. Gà Dư nhìn thấy từ phù tang thần thụ bên trên đạn sinh ra một sợi độ khí, vờn quanh tại Trương đạo chi trước người, lập tức thì sợ ngây người. Cho dù là kim tiên, cũng không dám làm như thế a, quá nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Huống chi liền xem như kim tiên chi thể, cũng chưa chắc có thể chịu được Thái Dương chân hỏa lực lượng. Trương đạo chi lại chủ động đi trêu chọc, ở trong mắt Gà Dư, không phải hắn pháp lực thông thiên, chính là đang tìm cái chết. Gà Dư không rõ, một còn chưa thành tiên tu sĩ, đến cùng là thế nào dám? Dù là hắn chiến lược tuyệt đỉnh, vượt xa tiên nhân, nhưng cũng không đến mức biến thái như vậy đi. Tiến bảo, tiến bảo. Gà Dư kích động kêu to, mở to hai mắt nhìn, nó nhìn thấy Thái Dương chân hỏa tiến nhập Trương đạo chi thể nội. Ngạch Đồ Căn cùng Đào Yêu lấy tay nâng chán, con chim này sao luôn luôn cả kinh một mới? Thì này còn tu luyện mấy ngàn năm, hay là cái kim tiên? Một chút không phù hợp các nàng đối với tiên nhận biết. Thật tình cũng biết, sơn hải thế giới dị vật, vốn cũng không năng lực tính toán theo lẽ thường. Cho dù là dị cầm dị thú, cũng có thật có hỏng, có ác có thiện. Gà Dư cũng không phải là hung cầm, lại thở nhỏ bị kinh hãi quá độ, tâm trí vốn là có chút ít thất thường. Về phần cảnh giới của hắn, chính là hấp thụ bị thủy hoàng giết chết những tia dị vật tinh khí, cũng không phải là đơn thuần dựa vào tự thân tu luyện. Làm kim tiên cảnh, chỉ là cảnh giới thượng mà thôi, cũng không bao hàm chiến lực, nguyên thần các loại tu vi. Không so với người tộc, thú chim sát phạt lực lượng, phần lớn phụ thuộc vào hắn bản thể, có phải đủ mạnh mẽ. Chỉ có số ít thú chim, bản thể sát phạt lực lượng mặc dù không mạnh, nhưng thông qua hậu thiên tu luyện, vì thông thiên tu vi, đem sát phạt lực lượng tăng lên. Đương nhiên, sơn hải trong thế giới cũng có đại hùng, cho dù cảnh giới thấp, hắn sát phạt lực lượng đầy đủ diệt sát kim tiên. Thì như trong truyền thuyết bạch hổ. Lúc này, Trương đạo chi quanh thân cũng là ánh lửa bừng bừng, giống như thân thể bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng đây chỉ là giả tưởng, tương phản Thái Dương chân hỏa cũng không tổn thương thân thể hắn mảy may. Đây là Thái Dương chân hỏa tán thành biểu hiện của hắn. Trương Đạo Chi chỉ cảm thấy một sợi nộ khí trườn ở thể nội lục phủ ngũ tạng, toàn thân trong lúc đó, mỗi đến một chỗ, liền dường như có một sợi hắc khí bị nộ khí thiêu, bài xuất bên ngoài cơ thể. Mặt trời này chân hỏa lại có thối thể công hiệu. Trương Đạo Chi kinh ngạc không thôi, lại phát hiện cái ngoài ý muốn này niềm vui. Hắn chỉ cảm thấy theo những hắc khí kia bị bài trừ, tự thân cơ thể đúng là càng phát ra nhẹ nhàng, ở vào một trạng thái kỳ ảo trong, dường như tùy thời có thể thành tiên mà đi. Loại cảm giác này, huyền diệu khó giải thích, làm hắn vô cùng sung sướng. Nộ khí truyền một vòng sau đó, liền trở về tại tâm tạng, tâm dấu thần. Giờ phút này Trương Đạo Chi chỉ cảm thấy tự thân sinh mệnh khí huyết càng thêm thịnh vượng, phảng phất đang sôi trào đồng dạng. Ngay cả linh đài vậy càng phát ra thành mình, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng năng lực rực rỡ hẳn lên. Bây giờ hắn không cần thi triển phi tiên trận, vậy không nhận phù tang thần thụ nhiệt khí quá nhiễu. Ngay tại Trương Đạo Chi chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, đột nhiên trước mắt hắn cảnh tượng biến đổi, dường như bị kéo đến một thời không khác trong. Trương Đạo Chi lòng cảnh giác nổi lên, tiểu tâm đánh giá bốn phía. Ở tại phía trước, có một vành mặt trời trôi nổi tại trong hư không, chiếu xạ ra hào quang rực rỡ. Một cỗ xưa cũ, bàng bạc, giống như đến từ viễn cổ hơi thở của hồng hoang thế giới đè ép thiên vũ. Tại Thái Dương bốn phía là một mảnh vô ngân tinh không, tinh thần lấp lánh, nhưng ở Thái Dương trước mặt lại là như vậy ảm đạm phai mờ. Tại phiến tinh không này bên trong, dường như phát sinh qua một hồi vô cùng đại chiến thảm liệt. Khắp nơi đều nổi lơ lửng tàn toái binh khí, chiến kỳ và chờ, thậm chí còn có không chọn vẹn lục thể, toát ra đáng sợ ba động. Không cần lo lắng, ta không có hại ngươi tâm ý, như ngươi chứng kiến thấy, nơi đây xác thực từng vì chiến trường nơi. Đúng lúc này, một thanh âm từ cái này Thái Dương bên trong truyền ra. Trương Đạo Chi kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, điều này nói rõ đối phương cực độ khủng bố, vừa xa mình. Hắn nhìn về phía Thái Dương chỗ phương hướng, làm ra tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thế. Ngươi tất nhiên được Thái Dương chân hỏa ưu ái, cũng coi như cùng ta có duyên. Yên tâm đi, ta đã là người chết đi, bây giờ cũng chỉ chẳng qua là một đạo tàn niệm không tiêu tan thôi. Hôm nay tất nhiên hiện hiện, cũng đem triệt để tiêu tán ở thế gian. Thái Dương bên trong truyền tới âm thanh nói. Trương Đạo Chi trong lòng hơi động, một đạo tàn niệm tồn tại cho tới bây giờ. Có thể thấy được đối phương khi còn sống nhất định rất cường đại, bằng không đã sớm tiêu tán. Trương Đạo Chi tay bấm thiên sư quyết, hướng mặt trời kia bay đi. Khi hắn đến phụ cận, lúc này mới phát hiện, mặt trời kia tuy có chỉ riêng mang bắn ra, nhưng chỉnh thể hiện ra hư ảo, tựa như lúc nào cũng có tiêu tán có thể. Thái Dương trong có từng tòa bị phá hủy cung điện, đâu đâu cũng thấy tường đổ. Cung điện này không bị phá hủy lúc, thật vô cùng huy hoàng to lớn. Tại Thái Dương chỗ cao nhất, càng có một gốc toàn thân kim quang thần thụ, nhưng cũng hiện lên hư ảo trạng thái. Phù Tang thần thụ. Trương Đạo Chi kinh ngạc, hắn lại nhìn thấy Phù Tang thần thụ hoàn chỉnh dáng vẻ. Không tệ. Thái Dương bên trong âm thanh đáp. Ngươi đến tột cùng là ai? Trương Đạo Chi nghi ngờ hỏi. Đối phương cư trú ở Thái Dương trong, khi còn sống nhất định có đại thần thông. Ta là Hy Hòa. Thái Dương bên trong âm thanh vẫn như cũ bình thản đáp lại. Cái gì? Trương Đạo Chi lại như nghe đến một tiếng lôi đình. Hy Hòa nữ thần. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Nam Kinh bên trong ghi chép, Đông Nam Hải Chi bên ngoài, Cam Thủy Chi ở giữa, có Hy Hòa Chi Quốc. Có nữ tử tên là Hy Hòa, phương Nhật tắm tại Cam Nguyên, Hy Hòa người, đế tuấn vợ, sinh 10 ngày. Trương Đạo Chi dù thế nào cũng không có nghĩ đến, vậy mà tại thang cốc gặp trong truyền thuyết Thái Dương nữ thần, Hy Hòa. Truyền thuyết, Hy Hòa nữ thần là yêu hoàng vợ của đế tuấn, sinh 10 cái con trai, cũng là Kim Ô, Kim Ô cũng vì trong thần thoại Thái Dương. Chẳng qua Trương Đạo Chi ngược lại cũng không có cảm thấy quá nhiều bất ngờ, rốt cuộc thang cốc đều bị hắn tìm được rồi, gặp được trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, dường như cũng không phải là khó có thể lý giải được chuyện. Chỉ là kinh ngạc tại thân phận của đối phương mà thôi. Rốt cuộc đây chính là Hy Hòa nữ thần. Hy Hòa chính là, nữ thần cũng không dám làm. Thái Dương bên trong âm thanh không hề bận tâm, giống như không có bất kỳ cái gì tâm trạng. Không biết Hy Hòa nữ thần mang ta ở đây là vì có gì? Trương Đạo Chi đột nhiên hỏi. Bởi vì ta này trong ngủ mê tàn niệm, cảm ứng được có sinh linh đang hấp thu Thái Dương chân hỏa, vì vậy tỉnh lại. Nơi đây chẳng qua hư ảo, đã từng một mảnh lạc ấn mà thôi, là tại trong thức hải của ngươi hiển hóa. Mặt trời này chân hỏa chính là tiên tiên chi khí, đồng thời cũng là ta cùng với phu quân đế tuấn bản nguyên lực lượng. Nay phù tang thần thụ cũng là tiên tiên linh căn, đáng tiếc sau đó bị hủy bởi Vu Yêu hai tộc lượng kiếp trong. Hy Hòa tàn niệm êm hai nói đã bao phủ tại trong lịch sử bí mật. Trương Đạo Chi lập tức đã hiểu, chính mình cũng không phải tiến nhập mộ phiến thượng cổ thời không trong. Những thứ này chẳng cảnh, chỉ là Hy Hòa nữ thần ở trong đầu hắn hiển hóa thủ đoạn mà thôi. Làm hắn tò mò là, Hy Hòa nữ thần cùng với yêu hoàng đế tuấn, hai vị thượng cổ đại thần, đến tột cùng là như thế nào bất lạc. Chương 367, nhường hắn sống thật tốt. Chương 367, nhường hắn sống thật tốt. Ngươi tuy là nhân tộc, cùng ta yêu tộc cũng coi như hữu duyên. Đã ngươi hấp thu thang cốc Thái Dương chân hỏa, vậy ta liền cho ngươi thêm một chút cơ duyên. Nói xong, từ cái này Thái Dương bên trong có một khối đồ vật bao vây lấy hỗn độn lực lượng, bay đến Trương Đạo Chi trong tay. Hỗn độn khí. Trương Đạo Chi kinh ngạc, phải biết Cửu Châu thế giới đã không có chân chính hỗn độn tức giận, cho dù là tại đây Sơn Hải thế giới cũng khó có thể tìm thấy, mà nơi này lại có. Nay thuần túy hỗn độn khí, không cái gì tạp chất, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Truyền thuyết đây là cổ xưa nhất tiên thiên chi khí, không phải hậu thế hỗn tạp hỗn độn khí có thể so sánh. Chỉ nghe Thái Dương bên trong Hy Hòa tàn niệm tiếp tục nói, đây là thượng cổ thiên đỉnh, thiên đế Đông Hoàng Thái Nhất cầm tiên thiên linh bảo hỗn độn trung bị đánh vỡ nát sau một khối mảnh vỡ. Mặc dù đã không thể chứng đạo, nhưng tại tu hành cũng coi như có chút tác dụng. Nếu có thể đem hỗn độn trung đoàn tụ chữa trị, là thế gian mạnh nhất sát khí một trong. Ngày xưa hỗn độn trung vỡ nát sau đó, cũng có đại năng tới đây thăng cốc, muốn tìm này hỗn độn trung mảnh vỡ. Lại không biết đã sớm bị ta này tàn niệm, đem vật này phong tại phù tang thần thụ trong. Trương đạo chi đã bị khiếp sợ nói không ra lời. Hỗn độn trung, cũng xưng Đông Hoàng trung, sát phạt lực lượng có thể xưng cử thế vô song, chỉ có số ít tiên tiên chí bảo có thể xứng đôi. Không chỉ như vậy, hỗn độn trung phòng ngự cũng là khoáng cổ tuyệt luân, đỉnh tại trên đầu có thể miễn dịch dường như tất cả công kích. Nếu là thật sự như Hi Hòa nói, đem này hỗn độn trung mảnh vỡ tập hợp đủ, liền xem như trong truyền thuyết thánh nhân, hắn cũng dám đi đụng đụng. Đương nhiên, ở hiện tại mà nói, việc này nghĩ là được rồi. Rốt cuộc thời thế hiện nay, muốn đem những mảnh vỡ này toàn bộ tập hợp đủ, có thể nói so với lên trời còn khó hơn. Mấu chốt là, hắn cũng không biết những mảnh vỡ này đến tuột cùng ở địa phương nào. Ta muốn triệt để tại thế gian tiêu tán. Nếu có hướng một nhận, ngươi tu vi thông thần sau đó, năng lực trông thấy ta kia con trai thứ 10. Nể tình hôm nay chi gặp bữa, thỉnh cầu ngươi thay ta ân cần thăm hỏi một tiếng. Liên nói, vi nương nghĩ hắn, nhường hắn sống thật tốt. Giọng Hi Hòa dần dần tiêu tán, cuối cùng triệt để quy về hư vô. Trương đạo chi cảnh tượng trước mắt cũng đều không thấy tăm hơi, kia hư ảo thái dương, cung điện cùng với phù tang thần thụ trở cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này hắn như ở trong mộng mới tỉnh, trong tay là một khối hỗn độn trùng khối vụn, nhớ ra Hi Hòa cuối cùng lời nói, hắn không khỏi kinh ngạc thất thần. Vị này thái dương nữ thần tàn niệm, tại thế gian này câu nói sau cùng ngữ, lại chỉ là nghĩ chính mình kia còn độc nhất, để cho mình con trai sống thật tốt, chính là nàng lớn nhất chấp niệm. Nguyên lai viễn cổ cổ thần, cũng không phải là bây giờ kia cao cao tại thượng tiên thần, là có máu có thịt người. Trương đạo chi trong lòng thở dài, đem Đông Hoàng trung mảnh vỡ thu vào trong túi cát khôn. Chuyến này chuyện đã xong, hắn chuẩn bị trở về Cửu Châu thế giới. Hắn nhìn chăm chú nhìn một chút trước mắt phù tang thần thụ, có lẽ là bởi vì hắn hấp thu nơi đây thái dương chân hỏa quan hệ. Phù tang thần thụ bên trên kim sắc hỏa diễm, đúng là ảm đạm đi khá nhiều. Phi tiên trận bên trong ngạch đồ căn, đạo yêu cùng kia gà dư, cũng không có trông thấy Trương đạo chi chứng kiến thấy tràng cảnh cùng Hi Hòa tàn niệm. Trong mắt bọn họ, Trương đạo chi luôn luôn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mãi đến khi từ phù tang thần thụ bên trong bay ra một vật, rơi vào trong tay của hắn. Cái này hấp thu thái dương chân hỏa. Gà dư không dám tin chằm chằm vào Trương đạo chi, hai con chim mắt cũng đều nhanh trợn lồi ra. Giờ này khắc này, nó thân chim cũng đổ sụp. Ngạch đồ căn cùng đào yêu cũng không có phản ứng nó, dù sao ra hỏa này cả kinh một mới tình huống, hai người bọn họ cũng tập mãi thành thói quen. Là được rồi. Trương đạo chi bay trở về sau, ngạch đồ căn liền hỏi. Xong rồi. Trương đạo chi gật đầu một cái. Chậc chậc, người cơ duyên này, thật chứ không thể coi thường, ngay cả ta cũng hâm mộ. Ngạch đồ căn đều có chút nóng mắt. Thưa một vị đạt được thái dương chân hỏa, hay là vài ngàn năm trước thủy hoàng đế? Chỉ là hắn có phải hay không tại đây thang cốc được, vậy liền không muốn người biết. Chẳng qua Trương đạo chi suy đoán, hắn không phải là nơi này. Bằng không Hi Hòa nữ thần tàn niệm đã sớm thức tỉnh, sẽ không lưu đến bây giờ. Gà dư chim, canh này cốc giới bên trong thập phương thế giới đại trận ở đâu? Trương đạo chi nhìn về phía gà dư. Thang cốc không có thập phương thế giới đại trận. Gà dư trực tiếp đáp. Ừm. Vậy chúng ta sao trở về? Trương đạo chi nhíu mày. Ngạch đồ căn cùng đào yêu lương nữ, vậy ném ánh mắt chất vấn. Lập tức, gà dư vẻ mặt đưa đám nói, các ngươi đừng có dùng cái ánh mắt này xem ta, ta sợ sệt. Thang cốc thật không có thập phương thế giới đại trận a? Như các ngươi chứng kiến thấy, canh này cốc đã trở thành vùng đất bị vứt bỏ, nơi nào còn có sinh linh. Đã từng các tộc cũng không phải không có đánh qua thang cốc chủ ý, cuối cùng cũng rời đi, chỉ vì thế giới này sớm đã không thích hợp tu hành. Ai không sao nhàn lãng phí tài nguyên, tới nơi này xây dựng thập phương thế giới đại trận a? Gà dư dưới tình thế cấp bách, thậm chí ngay cả chính mình sinh vật bản năng phản ứng đều quên. Từ đó có thể thấy, bản năng cầu sinh phản ứng cơ chế ở xa sinh vật bản năng phản ứng phía trên. Trương đạo chi ba người nhìn hình dạng của nó, liền biết nó lời nói này không có nói dối. Chỉ là, kể từ đó, làm sao trở về thì thành một vấn đề. Đã từng ta tới qua nơi này, làm thời vận khí tốt, có một vị đại năng dọc đường nơi đây, sau đó đem ta cứu ra. Gà dư mười phần nghiêm túc nói tiếp. Trương đạo chi ba người triệt để im lặng, lời này ngược lại là vô cùng phù hợp gà dư tính tình. Sau một hồi lâu, Trương đạo chi cuối cùng thở dài, vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ chỉ có chính mình mở ra một cái thông đạo. Từ, chính mình mở ra thông đạo. Gà dư kinh ngạc, đại tiên lại có thần thông như thế. Chẳng qua nó rất nhanh chính mình cho mình một hợp lý giải thích, đại tiên ngay cả thái dương chân hỏa cũng hấp thu. Mở ra một cái giới này thông đạo, dường như cũng không phải là một việc khó. Này sơn hải thế giới dù sao không phải là Cửu Châu thế giới, muốn xé rách hư không, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Ngạch đồ căn nhíu mày nói. Nàng đương nhiên cũng có năng lực này, chẳng qua là cần nỗ lực một chút đại giới thôi. Ta thử một chút đi. Trương đạo chi thi triển phi tiên trận, tay trái bóp thiên sư quyết, tay phải cầm thiên sư kiếm. Ngưng tụ thiên địa tự nhiên chi lực, sau đó đột nhiên một kiếm hướng trong hư không chém ra. Sau một khắc, trong hư không liền xuất hiện một cái khe hở. Sát thực muốn so thanh khâu giới nút kiên cố một ít, muốn nhiều xứ một tầng lực. Trương đạo chi làm ra lời mình. Cái này. Gà dư nhìn về phía Trương đạo chi ánh mắt cũng thay đổi, nghiêm chỉnh đã đem hắn trở thành có đại thần thông người. Ngạch đồ căn điểm trên mặt vậy hiện lên một tia bất ngờ, không ngờ rằng thế mà nhẹ nhàng như vậy. Lần sau nàng nhất định cũng muốn thử một chút. Các người đến đây đi, cùng một chỗ, an toàn một ít. Trương đạo chi hướng ngạch đồ căn cùng đào yêu nói. Về phần con kia gà dư chim, nó thích thế nào thì thế ấy. Ngay sau đó, ngạch đồ căn rút lui phi tiên trận, cùng đào yêu tiến nhập Trương đạo chi phi tiên trận bên trong. Gà dư thấy thế, vậy hấp tấp đi vào theo. Chương 368, cùng kỳ bộ tộc chương 368, cùng kỳ bộ tộc Trương đạo chi thấy thế, cũng không có đem gà dư đuổi đi ra, rốt cuộc chuyến này có thể được đến Thái Dương chân hỏa, gà dư cũng là ra lực. Ba người một chim bước vào trong hư không khe hở, rời đi thang cốc. Sau một khắc, bọn hắn liền xuất hiện ở một phương khác thế giới bên trong. Nhưng mà mới vừa xuất hiện, ba người một chim sôi nổi cơ thể phát lạnh, cảm nhận được một cỗ lớn lao sát cơ. Phản phất có một cỗ có thể lực lượng hủy thiên diệt địa hiện lên, lao thẳng tới bọn hắn mà đến. Đi. Dưới tình thế cấp bách, Trương đạo chi vội vàng thúc đẩy phi thiên trận, trong nháy mắt liền trốn xa trăm dặm. Vâng. Tại bọn họ vừa rồi rời đi địa phương một tòa cao trăm trượng sân phòng, ầm vang sụp ra, hóa thành đá vụn. Lực lượng thật đáng sợ. Ba người một chim đều bị kinh đến, cảnh giác đánh giá bốn phía. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh khổng lồ cực tốc hướng bọn hắn bay tới. Yêu khí cuồn cuộn, huyết khí chuyển, không hề nghi ngờ, đây là một tôn đại yêu. Cùng kỳ. Gà dư nuốt nước miếng một cái, e ngại nói, nó cảm ứng được lai lịch của đối phương. Cùng kỳ. Trương đạo chi hoài nghi. Nói cho đúng, là cùng kỳ bộ tộc. Gà dư giải thích nói, bực này hung thú, lại là một bộ tộc. Đạo yêu kinh ngạc không thôi. Tại ba đảo trong lúc đó, cũng có một yêu thú, tên là cùng kỳ, thực lực cực độ đáng sợ. Không ngờ rằng tại đây sơn hải trong thế giới, lại cũng gặp phải, hơn nữa còn là một tộc quần. Ba đảo cùng kỳ, chỉ có một con, cái khác cùng kỳ tương quan yêu thú, đều là cùng kỳ cùng mặt khác yêu thú sinh hạng, huyết mạch cũng không tinh khiết. Liên tại bọn hắn kinh ngạc trong lúc đó, một đầu cuốn theo ngập trời yêu khí yêu thú, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Yêu thú này hình thể như trâu, cơ thể cường tráng, toàn thân mọc ra gai vị một cứng nhọn lông tóc, lưng có hai cánh, sinh ra liền có thể phi hành. Chính là tứ đại hung thú một trong cùng kỳ. Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép, Khê Sơn. Trên đó có thú chỗ này, hắn dáng như trâu, lông nhím, tên là cùng kỳ, âm như gào cầu, là ăn thịt người. Thật là nó. Xong rồi, toàn bộ xong rồi, ha ha. Gà dư vẻ mặt tuyệt vọng, dường như người bình thường, đặt mông ngồi xuống. Tại trong tuyệt vọng, nó không ngờ trở về bản tính, như người một cười ra tiếng. Cách. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Tình cảnh như thế phía dưới, ngươi có thể hay không được cười. Ngạch đồ căn thật sự là nhìn không được, trực tiếp cho gà dư một cái tát. Lông chim đều bị phiến rơi mấy cây. Đào yêu nhìn trận mắt hốt mồm, nữ nhân này, cũng quá dữ dội đi. Nói thế nào này gà dư cũng là kim tiên cảnh tu vi, không nói hai lời trực tiếp thì đánh. Này thích hợp sao? Trương đạo chi cũng là vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn, hắn còn chưa thấy qua ngạch đồ căn như thế dũng mãnh một mặt. Cái này xoa điểu, không có tác dụng gì, quá túng, không có việc gì thì cười ngây ngô. Ngạch đồ căn cắn răng nói. Gà dư đều bị phiền bối rối, không phải ngươi đánh ta làm gì. Ngươi mạnh như vậy, ngươi đi đánh cùng kỳ A. Rồi sẽ bắt nạt nhỏ yếu. Đương nhiên lời này gà dư cũng không dám nói ra đây, một bụng tủi thân. Gà dư. Ngươi sao cùng mấy người này tộc cùng nhau. Cùng kỳ hung thần ác sát nhìn bọn hắn, nghi ngờ nhìn về phía gà dư. Không còn nghi ngờ gì nữa hai con hung thú dị cầm biết nhau. Đó là một bất ngờ, cùng kỳ đại nhân. Gà dư nơm nớp lo sợ đáp. Trương đạo chi lắc đầu, con chim này là thật sợ có chút quá mức. Con kia cùng kỳ, cảnh giới cũng chỉ tại con đường trường sinh cuối cùng mà thôi, không có phi thăng tiên giới, không còn nghi ngờ gì nữa chỉ là địa tiên. Mà gà dư thế nhưng kim tiên, đối mặt cùng kỳ lại không hề đấu trí. Chẳng qua cái này cũng ấn chứng suy đoán của nó, cảnh giới cũng không đại biểu chiến lực. Kia cùng kỳ sát khí sừng sững, không hổ tứ đại hung thú tên, dù là cảnh giới cũng không cao, nhưng sát phạt lực lượng, tất nhiên tên quan sơn hải thế giới. Bất ngờ. Thử. Cùng kỳ không còn nghi ngờ gì nữa không tin, nhưng nó không có vận động, chỉ là đánh giá Trương đạo chi đám người. Đột nhiên, hơn ngàn đạo khí tức hiện hiện, nhanh chóng tiếp cận nơi này, đến kia cùng kỳ sau lưng. Phong, đã xảy ra chuyện gì? Một con hình thể như hổ, thân hình mạnh mẽ, đồng dạng lông tóc như thứ vị một cứng nhọn, sau lưng mọc lên hai cánh cùng kỳ xuất hiện. Cùng kỳ bộ tộc có sự khác biệt hình thái cùng kỳ, nhưng tổng thể mà nói, vì hổ, châu hai loại hình thái làm chủ, cũng là huyết mạch tinh kết nhất. Liệt, nơi này có nhân tộc xuất hiện. Vừa rồi con kia hình thể như châu cùng kỳ đáp lại nói, tại cùng kỳ bộ tộc, hung thú cũng vì cùng kỳ làm họ, nhiều quan vì một chữ độc nhất làm tên, cũng có hai chữ. Cái khác yêu tộc ở giữa bộ tộc cũng phần lớn như thế. Trương đạo chi đám người cảm thấy âm thầm run lên, quả nhiên này sơn hải thế giới không thể tự tiện xông vào. Lại vào cùng kỳ hang ổ cái này cũng ân chứng Trương đạo chi suy đoán, không có không gian tọa độ tình huống dưới, hay là không muốn lung tung xé rách hư không, phá giới mà vào. Nhất là tại sơn hải trong thế giới, có trời mới biết sẽ tới đến nơi đâu. Lúc này, được xưng là liệt con kia cùng kỳ, bất thiện nhìn về phía Trương đạo chi bên này. Khi nó nhìn thấy gà dữ lúc, sắc mặt lộ ra một sợi vẻ ngoài ý muốn, thoáng qua liền mất. Cái này rác rưởi xòa điệu sao cũng ở nơi này? Cùng kỳ liệt lạnh lùng nói. Không biết, có thể nó tại tư thông nhân tộc. Cùng kỳ phong đáp. Tư thông nhân tộc. Hừ, thực sự là muốn chết. Cùng kỳ liệt mặt mũi tràn đầy nộ khí, sát ý ngang nhiên. Nó vậy không nói nhảm, trực tiếp hướng Trương đạo chi đám người giết tới đây. Chỉ thấy nó há mồm phun ra một đạo mây mù yêu quái, trong đó sát khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Trảm long nhất kiếm. Trương đạo chi không dám kinh thường, trực tiếp một kiếm chạm ra. Một kiếm này, hắn dung nhập thể nội năm loại tiên thiên chi khí, uy lực không thể coi thường. Kiếm khí vô song, đem kia mây mù yêu quái lại trực tiếp chém thành hai đoạn. Không chỉ như vậy, Thái Dương chân hỏa tự nhiên khắc chế yêu tà, chỉ thấy mây mù yêu quái bên trong ánh lửa đang hiện, lại đem nó đốt cháy. Ừm. Thái Dương chân hỏa. Cùng kỳ phong không còn nghi ngờ gì nữa nhận ra ánh lửa kia lai lịch, không dám kinh thường, cũng ngay lập tức giết tới đây. Ngao. Ngạch đồ căn đột nhiên một trường vỗ ra, trong lòng bàn tay vì linh khí hóa ra một con sói, hướng cùng kỳ phong vồ giết tới. Thiên địa đồ đằng quyết. Trương đạo chi nhíu mày, đây là hắn lần đầu tiên thấy ngạch đồ căn sử dụng pháp quyết này. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Đây là một loại dung hợp thiên địa pháp tắc cùng đồ đằng chi lực công pháp. Người trong thảo nguyên nhiều thờ phụng đồ đằng chi thần, như A Như Na Châu bộ lạc chính là vì lang là đồ đằng. Nhưng đồ đằng chi lực các bộ lạc đều không giống nhau. Có bộ lạc thờ phụng chi đồ đằng chính là thượng cổ đại năng, đem thiên địa pháp tắc mảnh vỡ dung nhập đồ đằng, vì cung cấp hậu thế tín đồ mượn dùng. Mà có bộ lạc thì là thế hệ đều cống phụng đồ đằng, sứ đồ đằng có công đức nhập lực, hoặc là bộ lạc bên trong lịch đại cường giả đem suốt đời tu vi rót vào đồ đằng. Còn có bộ lạc đồ đằng cống phụng chính là thiên địa sơ khai lúc tự nhiên sinh ra nguyên sơ phù văn, ẩn chứa khủng bố uy mãnh, nhưng loại này đồ đằng làm thế đã gần như không thể thấy vậy. Tóm lại, bất luận là động thực vật hay là không phải sinh vật, đều có thể biến thành đồ đằng, mục đích cũng là vì người hậu thế có thể nhờ vào đó thủ hộ bộ lạc. Ngạch đồ căn là thảo nguyên đại địa chi mẫu, các bộ lạc đồ đằng chi lực đều có thể tùy ý mượn dùng. Chương 369, chiến cùng kỳ. Chương 369, chiến cùng kỳ. Duy nhất nhường Trương Đạo Chi cảm thấy không hiểu là, tại đây sơn hải trong thế giới, ngạch đồ căn làm sao mượn ở vào Cửu Châu thế giới đồ đằng chi lực? Hống. Cùng kỳ phong chợt được giống to một tiếng, sóng âm trong hư không nổi lên vô tận vận sóng, như đao một sắc bén. Kia vì linh khí hóa hình mà ra lang đồ đằng, lại chớp mắt liền bị tan rã. Không biết tự lượng sức mình. Cùng kỳ phong mười phần kinh thường, lúc này hắn đã thăm dò Trương Đạo Chi đám người nền tảng. Không hổ là cùng kỳ, quả nhiên lợi hại. Ngạch đồ căn nhíu mày, cùng kỳ sát phạt lực lượng quá mạnh mẽ. Nàng liếc qua gà dư, tâm niệm khẽ động, lấy ra thủy hoàng kính, hướng cùng kỳ phong chiếu tới. Ừm. Sơn hà xã tắc kính. Cùng kỳ phong ngay lập tức nhận ra thủy hoàng kính lai lịch, thần sắc trong lúc đó tràn đầy kiêng kỵ. Nó cũng không như gà dư bình thường, bị dọa đến ngay cả lòng phản kháng đều không có. Hẳn là doanh chính còn tại nhân thế, không có chết đi. Cung kỳ liệt cũng ngay lập tức cùng bọn hắn kéo ra một chút khoảng cách, lui về sau mấy bước. Thủy hoàng kính quá mức ngang ngược, nhất là tại thủy hoàng đế doanh chính trong tay. Năm đó, doanh chính giết vào thế giới này, cầm vài kiện pháp bảo, giết máu chảy thành sông. Cung kỳ bộ tộc cũng có vài vị lão tổ chết bởi năm đó đánh một trận. Lúc đó, cung kỳ phong hòa cùng kỳ liệt còn chưa trưởng thành. Không thể nào, làm năm thiên giới cũng xuất thủ, kia doanh chính cho dù lại làm sao người tiên, cũng không có khả năng sống sót. Cung kỳ phong lắc đầu, mười phần tin tưởng nói. Thủy hoàng đế doanh chính cuộc đời quá mức bá đạo, bất kính tiên thần cũng không sao, còn chủ động mở ra thiên môn, thậm chí chém giết tiên thần. Thiên giới trung nhân sẽ không để cho hắn còn sống, chắc chắn sẽ vì các loại thủ đoạn đối phó hắn. Không sai, doanh chính làm chết. Cung kỳ liệt cũng gật đầu, không tin doanh chính còn sống sót. Tiểu tâm thủy hoàng kính, món pháp bảo này năng lực ngưng tụ thiên địa tự nhiên chi lực, không thể coi thường. Cung kỳ phong nhắc nhở. Hừ, không phải là doanh chính đích thân tới, hậu thế nhân tộc cho dù nắm giữ thủy hoàng kính lại như thế nào, đều chết cho ta. Cung kỳ liệt gầm lên giận dữ, hai cánh huy động, yêu khí ngập trời. Lần nữa đánh tới, giữa thiên địa cương phong phần phật, sát khí bên trong che kín sát cơ, cùng kỳ liệt trao đổi phương này thiên địa chi lực. Cùng kỳ nhất tộc, từ trước đến giờ sức công phạt cái thế, bất luận là yêu tộc hay là dị tộc, cũng chưa có sinh linh có thể xứng đôi. Trương Đạo Chi không dám kinh thường, tay trái cầm chính nhất uy minh phụ lục, tay phải cầm thiên sư kiếm. Hắn tư phi tiên trận trong, lúc này phảng phất thân hóa thiên địa. Trên bầu trời, đột nhiên mây đen hiện lên, trong đó lôi quang hiện lên, âm thanh rung thiên địa. Vũ lôi chính pháp, lôi tổ. Hai đại cùng kỳ đều sinh ra lòng kiêng kỵ, bọn hắn tối sợ kiểu này chí dương chí cương lực lượng. Trong lôi vân có năm đạo lôi tổ pháp thân hiện hiện, nhất thời càng đem kia hai con cùng kỳ trấn trụ, không dám đi tới. Cái này nhân tộc đến tột cùng lai lịch gì? Cung kỳ liệt mặt mũi tràn đầy tức giận, chằm chằm vào Trương Đạo Chi. Đại tiên lợi hại như thế, gà dư lúc này vậy theo trong tuyệt vọng khôi phục một tia lý trí. Các ngươi tất cả lui ra, không muốn vọng động. Cung kỳ phong ngay lập tức mệnh lệnh sau lưng hơn ngàn cùng kỳ hung thú lui ra phía sau. Đám kia cùng kỳ hung thú đều là cùng kỳ bộ tộc tinh anh, nhưng hắn đã hiểu, không phải là đối thủ của Trương Đạo Chi, càng chống cự chẳng qua lôi đỉnh chi uy. Nếu là chiến tử, đối với cùng kỳ bộ tộc mà nói là cực lớn thứ bị thiệt hại. Trương Đạo Chi ra tay, vô số lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, giống như từng đạo núi liền trời đất kiếm khí, hướng cùng kỳ đánh tới. Kia hai con đạt tới địa tiên cùng kỳ, giờ phút này toàn thân đều là lôi quang, vết thương chồng chất. Nhưng hắn lục thân vô cùng ngang ngược, đúng là ngạnh kháng thiên lôi mà không chết. Có thể so với si cuồng khoa phụ thân thể. Trương Đạo Chi kinh hãi không thôi, thượng cổ hung thú, quả nhiên cũng cương ép đáng sợ. Mà này còn không phải đơn nhất hung thú, mà là một tộc quần. Chẳng trách vị cuối cùng thánh nhân muốn sửa địa thủy hỏa phong, ngăn cách sơn hải thế giới, đem nó phong cấm. Cùng lúc đó, hắn cảm ứng được trong khế sơn có mấy đạo càng thêm ngang ngược khí tức hiện hiện. Hắn uy dường như đưa tay liền có thể xé rách thiên địa, làm cho người thể xác tinh thần đều sợ. Chạy ngay đi, nếu là cùng kỳ trong bộ tộc những kia ngủ say tồn tại thức tỉnh, chúng ta thì đi không được. Gà dư hét lớn, trong hai mắt tràn đầy sợ hãi, cùng kỳ trong bộ tộc có càng cường đại hơn tồn tại. Một khi những tồn tại này thức tỉnh, dường như tất cả sơn hải tiểu thế giới đều sẽ đứng trước diệt vong nguy cơ. Ngạch Đô Can, Đào Yêu Lương Nữ, lúc này cũng là cho mày. Trương Đạo Chi tự nhiên sẽ hiểu trong đó nguy hại, vì cảnh giới của hắn hôm nay còn lâu mới là loại kia tồn tại đối thủ. Dưới mắt hay là mau chóng thoát ly giới này là. Lúc này, Trương Đạo Chi thúc đẩy lôi chỉ, lần nữa đánh xuống trên trăm đạo lôi đỉnh. Lôi đỉnh chi lực không chỉ đánh vào hai con địa tiên cảnh cùng kỳ trên người, vậy đồng thời đánh phía kia hơn ngàn cùng kỳ bộ tộc. Ngươi dám? Cùng kỳ phong hỏa cùng kỳ liệt sôi nổi ra tay, ngạnh kháng thiên lôi chi lực, muốn bảo vệ sau lưng cùng kỳ bộ tộc. Ầm ầm, thiên lôi rơi xuống, trong nháy mắt liền có trên trăm con cùng kỳ hung thú chết bởi lôi đỉnh phía dưới. Hắn thân thể trực tiếp hóa thành huyết vụ, liền hô một tiếng kêu thảm đều không có truyền ra, liền sôi nổi hình thần câu diện. Những thứ này cùng kỳ hung thú mặc dù rất mạnh, nhưng cảnh giới thấp, căn bản gánh không được lôi đỉnh chi uy. Hống! Cùng kỳ phẫn nộ mãnh liệt hống một tiếng, sau người hiện hiện một bộ cùng kỳ pháp tướng, đội trời đạp đất. Cùng kỳ pháp tướng rôi ra một con thú trưởng, hướng Trương Đạo Chi đạp xuống, không gian cũng giống bị áp sập, toát ra ba đạo khủng bố. Trương Đạo Chi cũng thi triển ra pháp thiên tượng địa, pháp tướng ngưng tụ thiên địa tự nhiên chi lực, một quyền hướng kia thú trưởng vỗ tới. Bang! Một quyền một trưởng va chạm, bộc phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Sau một khắc, cùng kỳ pháp tướng thú trưởng sụp ra. Làm sao có khả năng? Cái này nhân tộc lại mạnh như vậy? Cùng kỳ liệt không dám tin nói. Đúng lúc này, cùng kỳ phong vậy quay đầu giết tới, cùng kỳ pháp tướng vừa ra, uy áp tràn ngập thiên địa. Cùng kỳ phong thúc đẩy pháp tướng, hướng ngạch đồ căn cùng đào yêu hành áp mà xuống. Thiên địa chi khí tàn sát bừa bãi, cương phong trận trận, ngay cả gà dư vậy bao hàm ở trong đó, tại công kích của nó trong phạm vi. Xong rồi, ngay cả ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Gà dư run lẩy bẩy, nhưng hắn cầu sinh ý chí cuối cùng chiến thắng sợ hãi. Đã các ngươi không nghe ta giải thích, muốn giết ta, ta vậy không khách khí. Gà dư gào minh, ba đầu hắn hiện, há mồm phun ra vô tận hỗn độn chi khí. Trong chốc lát, hỗn độn khí tràn ngập thiên địa, trong đó sát khí trùng thiên, lại nhất thời đem kia hai đạo cùng kỳ pháp tướng ngăn trở, không thể hành động. Chết tiệt. Gà dư, cá nhân ngươi nhà thông thái tộc, còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bất kể chân trời góc biển, ta cùng kỳ bộ tộc thề giết ngươi. Cùng kỳ phẫn nộ mãnh liệt hống, tức giận không thôi, cũng có chút bất ngờ, luôn luôn sợ được nhanh gà dư, dám ra tay với bọn họ. Sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn đủ. Đại tiên, chạy ngay đi, pháp thuật của ta không kiên trì được bao lâu. Gà dư vậy không trả lời, hướng Trương Đạo Chi hô. Trương Đạo Chi lập tức hiểu ý, thu pháp thiên tượng địa, thúc đẩy phi tiên trận, mang theo ngạch đồ căn, đào yêu lượng nữ, cũng đem gà dư bao phủ ở bên trong, giống như bay trốn đi thật xa. Sau lưng truyền đến kể ra phẫn nộ đến cực hạn tiếng giống. Không ngờ rằng ngươi dám ra tay. Trương Đạo Chi nhìn gà dư, có chút ngoài ý muốn nói. Chương 370, lệnh đồi chi sơn chương 370, lệnh đồi chi sơn Trương Đạo Chi còn tưởng rằng này gà dư hội một sợ rốt cuộc đấy. Các ngươi nhân tộc có câu nói, gọi tục ngữ có câu tốt, nên nhân còn có ba phần nộ khí đâu. Cùng kỳ bộ tộc khinh người quá đáng, thật coi ta không dám ra tay không thành. Gà dư tức giận bất bình nói. Nếu không phải cùng kỳ bộ tộc đối với nó vậy ra tay, chỉ sợ nó cũng sẽ tiếp tục sợ. Gà dư cho dù lại thế nào sợ, tại nguy hiểm tính mạng trước mặt, sao cũng phải dây rủa một chút. Dù là biết rõ đánh không lại. Khê Sơn thập phương thế giới đại trận ở đâu? Trương Đạo Chi hỏi. Việc cấp bách là rời đi nơi này, bằng không nhất định sẽ đứng trước cùng kỳ bộ tộc không ngừng không nghỉ truy sát. Càng khó giải quyết là trong đó có tồn tại càng cường đại hơn, dường như đang thức tỉnh bên trong. Hồi đại tiên lời nói, ngay tại Khê Sơn chính giữa. Gà dư có chút nghĩ mà sợ đáp. Trương Đạo Chi nhất thời im lặng, không muốn nói chuyện. Không hề nghi ngờ, Khê Sơn chính giữa nhất định là cùng kỳ bộ tộc xảo huyệt. Nếu là đi chỗ ấy, cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Địa tiên cảnh cùng kỳ hung thú, bọn hắn còn có thể ứng phó một hai, nếu là kim tiên, thậm chí đại la kim tiên. Dù là hắn bây giờ đã tể tiểu năm đạo tiên thiên chi khí, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Nhưng mà, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Trương Đạo Chi cũng không muốn lại kiếm chạm hư không, phá vỡ kết giới. Có trời mới biết lần sau sẽ xuất hiện ở đâu. Về phần thủy hoàng kính, tuy có chiếu phá kết giới gông cùng xiềng xích công năng, nhưng cũng chỉ có tại hạn định phạm vi bên trong mới có tác dụng. Quá xa căn bản chiếu rọi không ra. Nhưng mà, Khê Sơn giới sao mà rộng lớn? Hắn căn bản không có thời gian cùng rảnh rỗi đi tìm. Bằng không, tại thang cốc trong lúc, hắn liền trực tiếp dùng thủy hoàng kính đi tìm. Nghĩ được như vậy, Trương Đạo Chi thở dài một hơi, vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ vẫn là tránh không được muốn phá vỡ kết giới. Đã hiểu điểm ấy sau đó, Trương Đạo Chi cũng không chậm trễ, lúc này liền mượn phi tiên trận lực lượng, chém vỡ Khê Sơn kết giới. Ngay lập tức thúc đẩy phi tiên trận, nhanh chóng rời khỏi. Đúng lúc này, một đạo ba động khủng bố đánh tới, trong chốc lát vỡ nát hư không. Trương Đạo Chi chỗ mở ra hư không liệt phùng, lại không có ngay đầu tiên khép lại. Một tia ô quang trong chớp mắt tập đến, đánh vào phi tiên trận chỗ kỳ môn cục bên trên. Này kỳ môn cục trong nháy mắt bị tan rã. Trương Đạo Chi còn chưa kịp phản ứng, ô quang kia lại không có tiêu tán, trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của hắn. Một tiếng vang dọn, xương sườn đứt gãy, Trương Đạo Chi đột nhiên một ngụm huyết phun ra, làm hắn thân hình bất ổn, kém chút ngã xuống hư không. May mà ô quang lực tấn, chưa đi đến một bước cho hắn tạo thành làm hại. Dù là như thế, Trương Đạo Chi vậy bị thương không nhẹ. Cũng may ngạch đồ căn phản ứng cực nhanh, trước tiên thi triển ra phi tiên trận. Bằng không, chỉ sợ ba người một chim đều đem thất thủ trong hư không này. Sư tôn, Đào Yêu đội vàng đem Trương Đạo Chi đỡ lấy. Trương Đạo Chi lắc đầu, ra hiệu hắn không có trở ngại. Hắn ngay lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới, vận hành công pháp chữa thương. Yên tâm, hắn không chết được. Ngạch đồ căn thản nhiên nói. Đào Yêu không nói, chỉ là một mặt lo nghĩ nhìn Trương Đạo Chi, bảo hộ ở hắn bên cạnh. Gà dư vô ngực một cái, thở dài nhẹ nhõm, nói, nguy hiểm thật, khá tốt không có bị nó đuổi theo, bằng không chúng ta đều phải chết. Một cách này, nhất định là cùng kỳ trong bộ tộc một vị cường đại tồn tại đánh ra. Bằng không tuyệt không có như thế uy năng. Chỉ cần rời đi Khê Sơn, tại kết giới bảo vệ dưới, bọn hắn cũng coi như là an toàn. Chỉ ít, cùng kỳ bộ tộc sẽ không truy sát đến. Cùng kỳ trong bộ tộc tự có cường đại tồn tại có thể phá vỡ kết giới, nhưng chúng nó đang ở trong cấm chế, bởi vậy cũng không thể giống như Trương Đạo Chi tùy ý xuyên thẳng qua. Chỉ có đánh vỡ kết giới gông cùng xiềng xích, chúng nó mới có thể tùy ý không cướp. Bằng không, Cựu Châu thế giới sớm đã không biết giáng lâm bao nhiêu dị vật. Sau một khắc, ba người xuất hiện ở thế giới khác trong. Lúc này bọn hắn cũng không có lòng điều tra. Trương đạo chi xếp bằng ngồi dưới đất trị liệu thương thế, cũng may một kích bị phi tiên trận tháo bỏ xuống hơn 9 thành lực. Bằng không thực sự không phải bị thương đơn giản như vậy. Hắn thể nội năm đạo tiên thiên chi khí lưu chuyển, nhất là tức giận, đang chữa trị nhục thể của hắn, lệnh gãy xương khôi phục. Ước chừng sau một canh giờ, Trương đạo chi cuối cùng hoàn toàn khôi phục. Trong lúc đó, Ngạch Đồ Can, Đào Yêu cùng với Gà Dư cũng đang vì hắn hộ pháp. Khá tốt giới này dường như cũng không có cường đại hung thú, nếu không đã sớm hiện thân. Sư tôn, ngươi không có việc gì? Đào Yêu nhìn thấy Trương đạo chi đứng dậy, vội vàng đi qua hỏi. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không ngại, đã khôi phục. Trương đạo chi gật đầu một cái. Đương nhiên, cũng đúng thế thật, bởi vì hắn là vô cấu thể phách, lại thêm thân có tiên thiên chi khí, mới có khủng bố như thế năng lực khôi phục. Nếu là người bên ngoài, chỉ sợ ít nói cũng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đại tiên, nơi đây như là trong truyền thuyết Lệnh Cưu Sơn, không có cây cỏ mọc lên, bốn phía phun lửa. Lúc này, Gà Dư đột nhiên mở miệng nói. Ồ. Trương đạo chi mặt lộ kinh ngạc, đồng thời đánh giá bốn phía. Xác thực như Gà Dư nói tới một dạng, bốn phía đừng nói hoa cỏ cây cối, ngay cả hoa cỏ cây cối ảnh tử cũng không nhìn thấy. Bốn phía đều là hỏa hồng sắc núi đá, một ít khe nham thạch khe hở trong lúc đó, thỉnh thoảng phun ra lửa quang ngoài ra, mười phần hoang vu. Sơn Hải Kinh bên trong có ghi chép, Lệnh Đồi Chi Sơn, vô cỏ cây, nhiều hỏa. Hán Nam có cốc chỗ này, nói chung cốc, cái phong tất nhiên là ra. Có chim chỗ này, hắn dáng như tiêu, mặt người bốn mắt mà có thai, tên gọi ngùng, hắn minh tự xưng vậy. Thấy thì thiên hạ đại hạ. Trương đạo chi do dự một lát, lúc này mới hướng Gà Dư hỏi, nơi đây có hay không có thập phương thế giới đại trận? Gà Dư mặt lộ do dự, không dám xác định đáp, nghĩ đến hẳn là có, rốt cuộc ta cũng không có tới qua nơi này, chỉ là nghe nói qua. Lời đồn Lệnh Cưu Sơn có một loại dị cầm, tên là ngùng, hình dạng tượng cú mèo, trường một bộ mặt người cùng bốn con mắt, với lại có lỗ thai. Nếu như có, chắc hẳn ngay tại ngùng nơi dừng chân chỗ. Chỉ là nơi đây không hề sức sống, ngùng hội nơi dừng chân ở địa phương nào, ta cũng không biết. Trương đạo chi gật đầu, chẳng trách đến rồi lâu như vậy, bọn hắn một dị vật đều không có nhìn thấy. Nghĩ đến kia ngùng tất nhiên tượng cú mèo, có thể tập tính cùng cú mèo bình thường, bạch tiên sẽ không ra đến, trốn ở nơi nào đó đi ngủ, buổi tối mới biết tiến hành hoạt động. Đã như vậy, liền tìm xem đi. Trương đạo chi mang theo lượng nữ một chim, thúc đẩy phi tiên trận rời đi nơi đây. Bọn hắn trên không trung một bên phi hành một bên điều tra. Thập phương thế giới đại trận mục tiêu không nhỏ, bởi vậy cũng không lâu lắm bọn hắn liền tìm được rồi. Đại trận này ở vào một đồng dạng vô cùng hoang vu trong sơn cốc. Trừ ra sơn cốc cùng đại trận kia bên ngoài, cái gì cũng không có. Ba người một chim trực tiếp đáp xuống phía trên đại trận, Gà Dư đang muốn mở ra trận pháp. Lại nghe được Ngạch Đồ Căn đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng, nói ra, các ngươi nhìn xem. Bọn hắn ngay lập tức theo cái hướng kia nhìn sang, chỉ thấy trong sơn cốc một mảnh trên vách đá, lại đứng một đám dị cầm. Chính như Gà Dư nói, này dị cầm dáng như cú mèo, sinh ra mặt người cùng bốn con mắt. Nghe nó nói lúc còn chưa cảm giác, giờ phút này tận mắt thấy, lại cảm thấy vô cùng khiếp người. Chương 371, lại vào đồng lai chương 371, lại vào đồng lai cảm giác thật quá dị. Dù là kiến thức qua vô số yêu tộc Ngạch Đồ Căn cùng Đào Yêu, giờ phút này cũng cảm thấy một hồi quỷ dị. Cũng may những thứ này tên là ngung dị cầm, đang ngủ say, cũng không có bị bừng tỉnh. Đi thôi. Trương đạo chi cũng không thèm để ý, chỉ cần những thứ này chim không có tới công kích bọn hắn là được, hắn cũng lười để ý tới. Gà Dư đang chuẩn bị động thủ, Trương đạo chi đột nhiên ngăn trở nó. Làm sao vậy? Đại tiên. Gà Dư có chút nghi ngờ hỏi. Trương đạo chi suy nghĩ một lúc, đắc, ngươi thử một chút dùng giáp cốt văn viết xuống đồng lai, hoặc là phương trượng, doanh châu cũng được. Gà Dư giật mình, chỉ nói một chữ tốt, cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp lấy liền trong hư không biết. Ngươi là muốn thử xem, này thập phương thế giới đại trận, có phải kết nối lấy ba đảo? Ngạch Đồ Căn như có điều suy nghĩ hỏi. Chính là, ba đảo bên trong yêu tộc vô số, cùng những thứ này bị phong cấm sơn hải thế giới trong lúc đó, nghĩ đến hẳn là cũng có liên hệ mới lạ. Trương đạo chi gật đầu một cái. Đào Yêu vậy mặt lộ tò mò, vì nàng cũng muốn biết đáp án này. Nàng từng đi qua ba đảo, nhưng chưa từng gặp qua thập phương thế giới đại trận. Nghĩ đến cho dù là có, cũng hẳn là yêu tộc cấm địa, há lại sẽ hướng nàng mở ra. Mặc dù Thanh Câu cũng là yêu tộc, nhưng từ mấy năm trước Trương đạo chi thu nàng làm đồ, cũng cự tuyệt tứ hải lòng tộc cầu hôn sau đó. Yêu tộc đối với Thanh Khâu cảm giác tin tưởng cũng không cao như vậy. Lúc này, Gà Dư đã thi triển thuật pháp, ngưng tụ thiên địa tự nhiên chi lực, khởi động thập phương thế giới đại trận. Đột nhiên đứng ở trên vách đá những tiên ngùng, cũng dần dần thức tỉnh, tựa hồ là cảm nhận được thiên địa biến hóa. Làm những thứ này dị cầm phát hiện trận đài bên trên dị thường, sôi nổi mặt lộ vẻ phẫn nộ, phát ra tiếng kêu chói tai. Lúc này, hàng trăm hàng ngàn con ngùng hướng trận đài nơi này bay tới. Sau một khắc, Trương đạo chi đám người liền bị chuyển tống đi nha. Những thứ này dị cầm bố hụt, sôi nổi xoay quanh tại trận đài bốn phía, phẫn nộ kêu to. Một lát sau, Trương đạo chi đám người xuất hiện ở một tòa tiên đảo trong. Cảm nhận được giới này khí cơ, Trương đạo chi tin tưởng, nơi đây chính là Bồng Lai. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa xuất hiện, còn chưa kịp rời khỏi, liền bị một đám yêu thú bao vây. Trương Thiên Sư, Thanh Đế. Trong đó một con hung thú nhận ra Trương đạo chi đám người thân phận. Nói chuyện hung thú, chính là tứ hung một trong, Thao Thiết. Không sai, chính là Bốn Thiên Sư. Trương đạo chi ngạo nghễ đáp. Hắn mặc dù kiêng kỵ tứ hải ba đạo yêu tộc, nhưng cũng không e ngại. Rốt cuộc nơi này cũng tại Cửu Châu thế giới trong, hắn tùy thời có thể huy động người. Hừ. Trương Thiên Sư, 10 năm ước hẹn chưa đến, ngươi cứ như vậy chờ không nổi đi tìm cái chết sao? Thao Thiết hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Rời ta xa một chút, ngươi kia chảy nước miếng đều nhanh tích trên mặt ta. Trương đạo chi duỗi ra một tay, đem nó đẩy ra, cũng ghét bỏ tại trên quần áo xoa xoa tay. Thao Thiết sửng sốt một chút. Nó không ngờ rằng, chính mình lại bị một nhỏ yếu nhân tộc chó chê. Bốn phía cái khác yêu tộc, vậy sôi nổi mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Trương Thiên Sư, như thế dũng sao? Ngay cả Ngạch Đồ Căn cùng Đào Yêu Lương Nữ, cũng sắc mặt kinh ngạc. Gà Dư càng là hơn nhìn xem lên người. Đây chính là thượng cổ hùng thú Thao Thiết ta. Lại bị đại tiên như thế ghét bỏ. Giới này tứ đại hung thú, như thế không có bài diện sao? Quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết, Thao Thiết còn không phải thế sao độc thú, mà lại như cùng kỳ mở dạng, là một tộc quần. Là đây cùng kỳ số lượng nhiều hơn nữa bộ tộc. Trương Thiên Sư, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, ngươi liền có thể ở trước mặt ta, tại trên đồng lai muốn làm gì thì làm. Thao Thiết nổi giận đùng đùng nói. A, ta muốn là càng muốn đâu. Ngươi năng lực làm gì được ta? Trương Đạo Chi giọng nói mười phần bình tĩnh đáp. Ngươi muốn chết. Thao Thiết cuối cùng nhịn không được, mở ra miệng to như chậu máu, tức giận ngập trời. Trong chớp mắt, cả tòa đồng lai đảo bên trên cũng yêu khí cuồn cuộn. Sau một khắc, Thao Thiết cắn về phía Trương Đạo Chi, muốn đem nó nuốt vào. Trương Đạo Chi cũng xuất thủ. Hắn thi triển ra pháp thiên tượng địa, một tay vỗ xuống đi. Thao Thiết còn không có tiếp cận hắn, liền bị một trưởng vỗ té xuống đất, pháp tướng thế công không dừng lại, cuốn theo thiên địa tự nhiên chi lực, lại đặt Thao Thiết đặt ở dưới lòng bàn tay. Mặc cho Thao Thiết dãy rủa như thế nào, pháp tướng lại là không nhúc nhích tí nào. T. Bốn phía chúng yêu tộc hít vào một ngụm khí lạnh, Thao Thiết lại không địch lại Trương Thiên Sư. Bị hắn chấn áp. Giờ phút này, chúng nó nhìn về phía Trương Đạo Chi sắc mặt cũng thay đổi, sôi nổi yên tĩnh xuống dưới, không dám thở mạnh một cái. Hững. Đúng lúc này, một đạo vô cùng hùng vĩ tiếng giống truyền đến. Đúng lúc này, hai thân ảnh trong chớp mắt mà tới. Cùng kỳ, ác thú hai đại hung thú cũng tới, đồng thời còn có vô số yêu tộc đang chạy đến. Đồng lai đảo bên trên tiếng động quá lớn, nghĩ không làm cho những thứ này yêu thú chú ý đều không được. Cùng kỳ, ác thú hai con hung thú vừa tới liền nhìn thấy Thao Thiết bị trấn áp tình hình, không khỏi mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Trương Thiên Sư, 10 năm ước hẹn chưa tới, ngươi đây là ý gì? Cùng kỳ giọng nói bất thiện hỏi. Ác thú chú ý tới, Trương Thiên Sư lại đứng ở đồng lai đảo thập phương thế giới phía trên đại trận, cảm thấy đã ở suy đoán, hẳn là hắn vào bị phong cấm sơn hải trong thế giới đi. Cũng đúng thế thật giải thích duy nhất, bằng không như thế nào như thế. Ta chẳng qua là dọc đường bảo địa, gia hỏa này đi lên liền muốn đánh ta. Ta chẳng qua là phòng vệ chính đáng mà thôi. Trương Đạo Chi mặt không đỏ tim không đập, vẻ mặt chính khí nói. Thân mẹ nó phòng vệ chính đáng. Cung kỳ, ác thú há lại sẽ tin tưởng. Hẳn là Trương Tiên Sư muốn trước giờ bắt đầu 10 năm ước hẹn. Cung kỳ giọng nói hung ác, nhưng hắn thần sắc trong lúc đó, lại toát ra kiên kỵ tâm ý một khi trước giờ khai chiến, nhất định là không chết không thôi. Chỉ là, bây giờ Trương Tiên Sư, dường như càng cường đại hơn. Mấy năm trước, hắn đến ở đây lúc còn không có mạnh mẽ như vậy tu vi, tối đa cũng chỉ cùng tứ đại hung thú thứ nhất tương đối. Mấy năm trôi qua, một con hung thú lực lượng đã không phải hắn đối thủ. Ồ, trước giờ mở ra đại chiến, không sao cả, bần đạo tiếp nhận. Trương Đạo Chi nhướng mày, ngươi, cùng kỳ khó thở, gia hỏa này thật là quá khoa trương. Rõ ràng là hắn xâm nhập ba đảo, lại bị hắn trả đũa, này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Cùng kỳ, nếu các ngươi muốn khai chiến, ta Đào Yêu phụng bồi tới cùng. Lúc này, Đào Yêu đứng ra, sau lưng hiển hóa ra 6 con đuôi cáo. Thanh đế. Cung kỳ cắn răng nghiến lợi, bị tức đều nói không ra ngoài. Gà Dư trong lòng giật mình, nó hiện tại mới phát giác, nữ hoa kia lại là Thành Khâu Hồ tộc. Chẳng trách trước đó ở tại trên người cảm nhận được hơi thở của yêu tộc. Chỉ là vì gì, yêu tộc lại tu luyện nhân tộc công pháp. Ngạch Đồ Căn không nói gì, mà là vận chuyển Thiên Địa Đồ Đằng Quyết, đứng ở Trương Đạo Trì bên cạnh. Thiên Địa Đồ Đằng Quyết, ngươi là Thảo Nguyên ai? Đằng Cách Lý, hay là Ngạch Đồ Căn? Là, Đằng Cách Lý đã bị trảm, nhìn tới ngươi là Ngạch Đồ Căn. Trương Thiên Sư chém các ngươi Thảo Nguyên Đằng Cách Lý, ngươi lại cùng hắn một đám. Cung kỳ nhận ra Ngạch Đồ Căn lai lịch, cảm thấy lại là vô cùng kinh ngạc. Nay tại yêu tộc mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Chương 372, Bổn Tiên Sư không ngại đưa ngươi lên trời. Chương 372, Bổn Tiên Sư không ngại đưa ngươi lên trời. Ta làm cái gì, chẳng lẽ còn cần hướng các ngươi yêu tộc báo cáo sao? Ngạch Đồ Căn vẻ mặt bình tĩnh nói. Cung kỳ nhất thời không phản bắt được, dứt khoát vừa nhìn về phía Gà Dư. Nó rất hiếu kỳ, con chim này tựa hồ là yêu tộc, sao được cũng cùng Trương Thiên Sư tại cùng một chỗ. Chỉ là này chim nhìn lên tới lạ mặt, tại ba đảo trong lúc đó chưa bao giờ thấy qua. Lại có một tia cảm giác quen thuộc, nhưng cùng kỳ xác nhận chính mình chưa từng gặp qua. Cái này cũng chẳng thể trách nó không biết Gà Dư, sơn hải thế giới bị phong cấm lúc, đều đã không biết là bao nhiêu năm trước chuyện. Không biết bao nhiêu dị vật bị trấn phong trong đó, không thể hiện thế. Bây giờ ba đảo yêu tộc, đều là năm đó thánh nhân sửa địa thủy hỏa phong lúc, còn sót lại ở nhân gian. Hai bên cứ như vậy rằng co, không khí trong nháy mắt tiến tĩnh, ai cũng không chịu vừa. Cũng không biết sau bao lâu, cùng kỳ mới thở dài một hơi, nói, Trương Thiên Sư, lần này chúng ta yêu tộc nhận thua, thả Thao Thiết. Đợi 10 năm kỳ hạn đến lúc đó, chúng ta tái chiến. Cung kỳ cũng không dám làm quá mức, nó không chút nghi ngờ, nếu là Trương Tiên Sư chết ở chỗ này. Trong chính đạo không chỉ Long Hổ Sơn sẽ cùng bọn hắn yêu tộc không chết không thôi, môn phái khác chỉ sợ cũng là đồng dạng. Yêu tộc mặc dù không sợ bây giờ nhân tộc, nhưng bây giờ còn không phải lúc khai chiến. Dừng a. Sớm chút nói như vậy chẳng phải không có việc gì, không nên ép ta độc thủ. Trương Đạo Chi khinh thường nói. Lúc này, Trương Đạo Chi thu pháp tiên tượng điện. Kia Thao Thiết từ dưới đất giằng co, giống giận nếu lại hướng Trương Đạo Chi đánh tới, nó không phục. Thao Thiết, dừng lại đi. Vì ta yêu tộc vạn niên đại kế, tạm thời nhẫn nhất thời. Đợi 10 năm kỳ hạn đến, ngươi chi bằng tùy ý phát tiết. Cùng kỳ, ác thú hai con hung thú cùng nhau khởi hành, đem Thao Thiết ngăn lại. Thao Thiết mặc dù bất mãn, vẻ mặt tức giận, nhưng lúc này giờ phút này cũng không thể không dừng tay. Đại tiên quả nhiên mạnh à, ở phương thế giới này, chỉ sợ vô địch, tứ đại hung thú vậy mà đều bán mặt mũi. Gà Dư hai mắt trực chuyển, thầm kêu may mắn chính mình không cùng hắn lên xung đột, bằng không chết cũng không biết chết. Đương nhiên, nó trước đây cũng không dám. Đã như vậy, ta đi đây, 10 năm kỳ hạn đến lúc đó còn gặp lại. Trương đạo chi phủi tay, liền muốn mang theo lượng nữ một chim rời khỏi. Chấm đã. Cung kỳ vội vàng kêu lên. Có việc. Trương đạo chi dừng lại, cũng không quay đầu lại đáp. Trương thiên sư, có thể báo cho biết, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Không thể trả lời. Trương đạo chi không có để ý cùng kỳ vấn đề, trực tiếp theo một đám yêu thú ở giữa đi qua. Cung kỳ thiếu chút nữa nhìn xuống, cái này Trương thiên sư, đúng là một chút không có đem bọn hắn yêu tộc để vào mắt. Bất đắc dĩ bây giờ không phải là khai chiến thời cơ, bằng không nó nhất định phải làm cho Trương thiên sư đã hiểu, yêu tộc không thể đủ. Đợi ba người một chim ra đồng lai đảo sau đó, một đám hung thú lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Trương thiên sư chỉ sợ đã đi qua sơn hải thế giới, con kia chính là bằng chứng. Ác thú vẻ mặt buồn tiêu nói. Không sai, may mắn nó không có phát hiện cái gì, bằng không đối với ta yêu tộc có thể bất lợi. Cung kỳ gật đầu một cái, nhìn về phía cái đó trận đài. Nhanh, đợi phong cấm sau khi giải trừ, sơn hải trong thế giới tộc loại liền có thể không bị phát giác giáng lâm nơi đây. Đến lúc đó, cựu châu thế giới nhất định là yêu tộc ta vật trong bàn tay. Cung kỳ cắn răng nói. Ác thú vây quanh trận đài dạo qua một vòng, giọng nói nghiêm nghị nói ra, ta chỉ là kỳ lạ, phong cấm chưa giải trừ, hắn là như thế nào bước vào sơn hải thế giới bên trong, lại là làm sao ra tới? Liền xem như thập phương thế giới lại trận, tại phong cấm chưa giải trừ trước đó, cũng chỉ có thể vào trong, bên trong sinh linh lại không thể ra đây. Câu chuyện nói cùng kỳ cùng ác thú hai đại hung thú cũng trầm mặt xuống, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng nó cũng không biết vì sao, lẽ nào là bởi vì hắn là nhân tộc? Thao thiết suy đoán, không thể nào, thanh đế cùng con kia chim, thế nhưng yêu tộc. Cùng kỳ lắc đầu, ba con hung thú đều không có nói nguyên cớ ra đây, cuối cùng chỉ có thể truyền đạt mệnh lệnh chặt chẽ trong giữ thập phương thế giới đại trận mệnh lệnh. Lúc này Trương đạo chi đám người đã rời khỏi Đông Hải, về tới Đại Chu quốc cảnh nội. 10 năm kỳ hạn sau khi tới gặp lại, Ngạch Đồ Căn đem thủy hoàng kính lấy ra, lại giao cho Trương đạo chi, sau đó liền cáo từ hướng bắc mà đi. Sư tôn, ta cùng ngươi hồi Long Hồ Sơn, hay là tạm sanh trở lại đổi? Đào Yêu có chút không muốn hỏi. Nàng mới cùng Trương Đạo Chi gặp nhau không lâu, không nghĩ là nhanh như thế muốn ly biệt. Trương Đạo Chi nhìn thoáng qua Gà Dư, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng, ngươi trước mang theo con chim này sanh trở lại đổi đi, 10 năm kỳ hạn đến sau lại thấy. Mang theo con chim này hồi Long Hồ Sơn, có chút không tiện lắm. Được rồi. Đào Yêu mặc dù không muốn, nhưng cũng không thể làm gì. Bây giờ tu vi của nàng mặc dù đã có chút thành tựu, nhưng còn chưa đủ. Đi thanh câu. Gà Dư không còn nghi ngờ gì nữa, có chút hưng phấn. Nó nghe qua một ít thanh khâu truyền thuyết, giờ phút này hưng phấn không thôi, dù sao cũng so ở nhân gian mạnh, bởi vì nó là yêu tộc, trời sinh cùng nhân tộc không hợp. Với lại nó rất sợ, lỡ như chính mình treo chọc một tượng đại tiên loại tồn tại này, chẳng phải là chết cũng không biết chết như thế nào. Mà thanh khâu nói thế nào cũng là yêu tộc địa bàn. Trương đạo chi liếc nó một chút, lại đặt thủy hoàng kính giao cho Đào Yêu, nói ra, này thủy hoàng kính ngươi mang theo, vì chấn nhiếp con chim này, để phòng nó làm sảng làm bậy. Tạ ơn sư tôn. Đào Yêu ra vẻ vui vẻ, vẻ mặt vui vẻ đem thủy hoàng kính tiếp nhận đi, thu bảo. Không phải các ngươi như thế trắng trợn sao? Có suy nghĩ hay không một chút cảm thụ của ta? Một bên Gà Dư thấy thế, có chút u và nói. Những ngày này ở chung tiếp theo, Gà Dư phát hiện đại tiên mặc dù rất mạnh, chính mình có thể đánh không lại hắn, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhằm vào nó, miễn cưỡng coi như vui sướng. Bởi vậy chung đụng vậy tới gần một ít, lúc nói chuyện cũng không có như vậy sợ. Ngươi cho ta thành thật một chút, nếu là bị ta biết, ngươi đang thanh câu làm loạn, bổn tiên sư không ngại đưa ngươi lên trời. Trương đạo chi nửa cảnh cáo nửa uy hiếp hướng Gà Dư nói. Đại tiên yên tâm, tiểu nhân không dám. Gà Dư vô cùng tức thời nhận sợ, cảm thấy lại tại cảm thán, chính mình khi nào mới có đại tiên mạnh mẽ như vậy chiến lực, cũng có thể cường thế một chút. Chẳng qua chính nó trong lòng cũng đã hiểu, tiểu này năng lực chiến đấu, tại yêu tộc bên trong cơ hồ là trời sinh, rất khó dựa vào hậu thiên tu ra tới. Nó năng lực tại cánh nhìn trong núi sống sót, vậy toàn bộ dựa vào doanh chính, đem cánh nhìn núi dị vật đều cơ hồ giết sạch rồi. Bằng không sớm không biết chết rồi bao nhiêu lần. Ngay sau đó, Trương đạo chi cùng Đào Yêu cùng Gà Dư, đi tới Tào Châu vận hà, tá vận sông dư đổ, mở ra bước vào thành khâu gông cùng xiển xích. Sư tôn, còn gặp lại. Đào Yêu phất phất tay, cáo biệt Trương đạo chi về sau, quay người liền tiến nhập môn hộ. Cũng không phải sinh ly từ biệt, làm sao đến mức này? Gà Dư đối với cái này mười phần có hiểu, không phải liền là mấy năm thời gian sao? Đây không phải là chớp mắt liền đi qua. Và anh, Trương đạo chi đưa tay chính là một tia chớp đánh tới, lệnh Gà Dư toàn thân lông vũ quanh tạc. Gà Dư bị dọa giật mình, rụt rè nhìn thoáng qua Trương đạo chi, cũng không dám lại nhiều lời, nhanh chóng đi vào trong cánh cửa. Chương 373, thiên sư về núi. Chương 373, thiên sư về núi. Tiễn biệt Đào Yêu cùng Gà Dư sau đó, Trương đạo chi vậy thúc đẩy phi tiên trận, hướng Long Hồ Sơn mà quay về. Một đường đi tới, hắn cũng không ở trên đường dừng lại. Không bao lâu, liền đã đến Long Hồ Sơn chân núi. Hắn không có bay thẳng đến tiên sư phủ bên trong, mà là dọc theo Long Hồ Sơn lên núi đường đá xanh, chậm rãi bên trên. Có ngoại môn đệ tử nhìn thấy, không khỏi kích động địa hô to. Thiên sư trở về rồi. Thiên sư trở về rồi. Âm thanh to lớn, trong nháy mắt truyền khắp Long Hồ Sơn. Này đột nhiên một màn, nhường Trương đạo chi không khỏi ngạc nhiên. Chính mình chẳng qua là quay về Long Hồ Sơn, lại nhường hắn kích động như vậy. Không giống nhau Trương đạo chi phản ứng, Long Hồ Sơn trên dưới các đệ tử cũng sôi trào. Chẳng qua một lát, liền có hơn ngàn đệ tử hợp ở nơi đây, sôi nổi tề thân hướng Trương đạo trì hành lễ, cùng nên thiên sư về núi. Trương đạo trì khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn tản đi, đã thấy bọn hắn cũng không nghe lệnh, lúc này nghi ngờ hỏi, các ngươi đây là ý gì? Một nội môn đệ tử đáp, thiên sư xuống núi đã có 3 năm lâu, trong lúc đó một thằng bật vô âm tín. Hôm nay chúng ta đệ tử mỗi ngày sư về núi, khó kìm lòng nổi, muốn nhìn nhiều một chút thiên sư tôn dung. Thân mẹ nó khó kìm lòng nổi. Trương đạo trì không nói gì, cảm thấy lại là âm thầm kinh ngạc, chính mình không phải xuống núi mới mấy ngày mà thôi. Sao vậy đệ tử lại nói chính mình rời đi 3 năm lâu? Nhưng thấy chúng đệ tử cũng không dị nghị, chắc là thật sự. Tin tức này, nhường Trương đạo trì có chút choáng váng, cũng có chút khó mà tiếp nhận. Hắn ngay lập tức nghĩ tới một có thể, đó chính là sơn hải trong thế giới tốc độ thời gian trôi qua, cùng cựu châu thế giới khác nhau. Nhưng mơ hồ lại cảm thấy không đúng, chỉ là nhất thời nghĩ không ra vấn đề đến tuột cùng xuất hiện ở chỗ nào. Tốt, các ngươi tản đi đi. Trương đạo trì phất phất tay, chúng đệ tử lúc này mới dần dần tản đi. Nhưng mà đám đệ tử này còn chưa đi xong, lại tới một đám, đồng dạng mỗi cái sắc mặt kích động, hướng Trương đạo trì không mình hành lễ. Trong lúc nhất thời, dưới chân núi Long Hồ Sơn, ngươi tới ta đi, loạn thành một đoàn. Chỉ chốc lát sau, lại có đệ tử từ trong thiên sư phủ ngự kiếm mà đến. Chân nhân sư thúc, ngươi quay về. Chân nhân sư thúc, quả thật là ngươi. Chân nhân sư thúc, sư điệt nhớ ngươi một chết. Trương đạo trì nhìn lại, lại là A Xuân, Trương Vân Dật, Tiêu Du Minh và Tân Long Hồ Lục Kiệt. A Xuân phụ cận, trực tiếp cho Trương đạo trì một cái to lớn ôm. Trương đạo trì có chút im lặng thèm ghét bỏ đem nó đẩy ra. Nhưng một đại nam nhân ôm chính mình, quả nhiên vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Chân nhân sư đệ, thật là ngươi quay về. Chân nhân sư đệ, ngươi 3 năm này đến tụt cùng đi đâu a? Đúng là một chút thông tin đều không có. Sư đệ, là cái này ngươi không đúng, 3 năm, dòng dã 3 năm, ngươi lại một tin tức cũng không cho chúng ta truyền về. Lại là Long Hổ Lục Kiệt nghe được Trương đạo trì về núi thông tin, hỏa tốc chạy đến. Đồng dạng mỗi cái thần sắc kích động, nhìn thấy Trương đạo trì lúc, trong mắt cũng đã đầy nước mắt. Huyền Đoàn tử, Huyền Đức tử, Huyền Thanh tử 3 người, một vừa lên trước. Tại Trương đạo trì ngực đập một quyền. Ngươi còn biết quay về là được. Triệu Trường Ca tuy là sắc mặt bình tĩnh, nhưng ai cũng nhìn ra được, nàng bình tĩnh bề ngoài ở dưới kích động, kinh hỉ tâm ý nàng trong mắt chứa nước mắt, dường như ưu đầm hàng sâu, lại như ngưng xương quỳnh lộ. Trong hai mắt, ngàn vạn tâm trạng lưu chuyển, hình như có thiên ngôn vạn ngữ kể ra, sắp đến cầu lúc, nhưng lại một chữ khó nôn. Quả thật là, bây giờ biết tận buồn mùi vị, muốn nói còn e, lại nói trời lạnh khá lắm thu. Sớm có đệ tử đem tiên sư về núi thông tin, báo cho Huyền Hư tử, Huyền Linh tử, Huyền Thành tử 3 vị già lão. Tam lão mặc dù kích động, lại không đến mức tượng chúng 2-3 đời đệ tử như vậy, khó mà ức chế. Nếu biết Trương đạo trì bình an quay về, tam lão thì là thở phào nhẹ nhõm. Trương đạo trì không biết, hắn không tại trong 3 năm này, bọn hắn 3 vị, nhất là Huyền Hư tử, tiếp nhận bao lớn áp lực. May mà Trương đạo trì không có xẻ ra chuyện, bằng không, Huyền Hư tử chỉ sợ sớm đã không mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian. Trương thiên sư tại một đám đệ tử chen chúc dưới, về tới thiên sư phủ. Chúng đệ tử lúc này mới tản đi, chỉ có Triệu Trường Ca và Long Hổ Lục Kiệt lưu lại. Huyền Hư tử và tam lão sớm đã cung kính ngồi tiếp đã lâu. Gặp qua 3 vị sư thúc, Trương đạo trì hướng Huyền Hư tử 3 người đi thi lễ. Trở về là được. Huyền Hư tử gật đầu một cái, trong lòng lặng yên thở dài. Sư thúc, hiện tại là Thái Bình mấy năm? Trương đạo trì hỏi tiếp. Thái Bình 9 năm 3 tháng. Huyền Hư tử đáp. Cái gì? Trương đạo trì không dám tin, hắn ở đây Thái Bình 6 năm tháng riêng xuống núi, bây giờ là Thái Bình 9 năm 3 tháng. Hắn lại thật sự rời đi 3 năm lại 2 tháng. Huyền Hư tử đám người liếc nhìn nhau, nghi ngờ nói, lẽ nào ngươi không biết? Trương đạo trì lắc đầu, đáp lại nói, ta nhớ được, ta chỉ xuống núi 4 năm ngày mà thôi. Cái này, mọi người ngạc nhiên, nhìn nhau sững sờ, chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Một lúc lâu sau, Huyền Hư tử mới hỏi, ngươi đi địa phương nào? Nửa đường nhưng có biến cố gì? Trương đạo trì liền đem chuyến này một nói chuyện ra đây, nghe được tất cả mọi người âm thầm líu lơi không nói nên lời, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nghe tới Trương đạo trì thành công lấy được Thái Dương chân hỏa lúc, tất cả mọi người mừng rỡ không thôi, lại nghe được hắn gặp phải cùng kỳ bộ tộc, lại là một hồi lo lắng. Cổ nhân nói, trong động mới một ngày, trên đời đã ngàn năm. Không nghĩ trên đời này lại thật có loại địa phương này. Chắc hẳn kia sơn hải trong thế giới chính là như thế. Huyền Hư tử ung dung thở dài, 3 năm này, mặc dù hắn tiếp nhận lớn lao áp lực, nhưng cũng chẳng thể trách Trương đạo trì. Rốt cuộc việc này do hắn mà ra, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn. Trương đạo trì vừa rồi liền có cái suy đoán này, nghe Huyền Hư tử nói như thế, hắn tin tưởng không thể nghi ngờ. Tiểu sư đệ, ngươi không biết, tại ngươi rời đi trong 3 năm này, Huyền Hư tử sư thúc thế nhưng tiếp nhận đến từ sư muội lớn lao áp lực. Huyền Ẩn tử đột nhiên cười nói, đúng vậy à, sư muội kém chút đem người thiên sư này phủ đô là tung, ngay cả đại sư minh đều trở về khuyên can, cuối cùng sư minh đệ chúng ta khuyên can đủ đường mới khuyên tiếp theo. Vân Đức tử cũng là cười nói, sư đệ nếu không về nữa, chỉ sợ sư muội đều muốn bội phản thiên sư phụ. Vân Thanh tử vậy chế nhạo nói, ngậy. Trương đạo trì vẻ mặt ngộng, đầu ông ông nhìn về phía Triệu Trường Ca. Triệu Trường Ca sắc mặt hơi đỏ lên, thoáng qua liền khôi phục như lúc ban đầu, đứng dậy quát lớn, thì các ngươi nói nhiều, tiểu tâm gió lớn đau đầu lưỡi. Nói xong, chừng 3 người bọn hắn sư minh đệ một chút, ý kia là còn dám nhiều lời, tiểu tâm ta đem các ngươi đầu bạn tiếp theo. Huyền Ẩn tử 3 người lúc này mới tập trung ý chí dừng lại, không dám nói tiếp nữa. 3 năm chưa từng thấy, bọn hắn có nhiều chuyện muốn đối Trương đạo trì nói, nhất định Trương đạo trì tối nay là không cách nào ngủ. Quả nhiên, bọn hắn một nói thẳng đến trời tối, còn nói đến bình minh, thấy Trương đạo trì đã có chút ít mệt mỏi, lúc này mới dừng lại, nhường hắn sớm chút đi nghỉ ngơi. Trong lúc đó, bế quan bên trong Lý Bất Hối cùng Dương Thủ Chân đều nhất nhất xuất quan, đến bài kiến. Chương 374, Triệu Trường Ca, ngươi nghĩ làm trái sư môn sao? Chương 374, Triệu Trường Ca, ngươi nghĩ làm trái sư môn sao? 3 năm trước đây, cũng là Thái Bình 6 năm. Trương Thiên Sư sau khi xuống núi, mấy tháng chưa hồi, Long Hổ Sơn bên trong, chúng đệ tử đều nghị luận không ngớt. Ngay cả tại dị sĩ giới, cũng có lời đồn nói, Thiên Sư xuống núi chưa về, vặt vô âm tín, sợ là xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng dị sĩ giới bên trong, cũng liền một ít dị sĩ nói vài câu, không có mấy người coi là thật. Thiên Sư là nhân vật bậc nào? Há lại các ngươi có thể ước đoán? Ta khuyên tâm tư ngươi sinh tốt bụng, không muốn vọng sinh cầu nghiệp. Mãi đến khi Thái Bình 7 năm, Trương Thiên Sư vẫn như cũ hoàn toàn không có tung tích, dường như là từ thế gian biến mất đồng dạng. Trong thiên hạ, dị sĩ cao nhân không ít, phàm là thiên sư có cái gì dị động, bọn hắn chắc chắn lúc trước tiên phát giác. Nhưng mà, động tĩnh gì đều không có, này đã nói rõ vấn đề. Trương Thiên Sư đi nơi nào? Vì sao đến nay một chút thông tin đều không có? Nhân gian cũng không có nhìn thấy Trương Thiên Sư tung tích, chẳng lẽ nói cái gì đó? Trương Thiên Sư thần thông quảng đại, thiên hạ dị sĩ, ai có thể làm gì hắn? Dù cho là yêu tộc, cũng không dám đối với Trương Thiên Sư làm sao. Có thể, Thiên Sư đang Long Hổ Sơn bế quan đấy. Ha ha, còn mạnh miệng đâu. Ta tại Long Hổ Sơn có một cái biết nhau đệ tử đời ba. Hắn nói Trương Thiên Sư đã một năm chưa có trở về Long Hổ Sơn, càng không khả năng đang bế quan. Dị sĩ giới, một đám dị sĩ tranh luận. Trong lúc nhất thời, đúng là náo loạn đến dư luận xôn xao, đồng thời ảnh hưởng này còn đang không ngừng mở rộng. Nếu không phải Thiên Sư phủ kịp thời ra mặt khống chế, chỉ sợ mấy ngày trong lúc đó, liền có thể quét sạch đại chu. Dù là như thế, tình thế này vậy càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, Huyền Hư Tử không thể không ra mặt tuyên cáo với thiên hạ. Trương Thiên Sư không có gì, đang hồng trần lịch luyện, không phải người hữu duyên, không thể gặp chân thân. Như lại có ngôn Trương Thiên Sư người, ta Long Hổ Sơn tất truy cứu tới cùng. Lần này đáp lại, thiên hạ dị sĩ đều là nửa tin nửa ngờ. Nhưng Long Hổ Sơn Huyền Hư Tử cũng tự mình ra mặt giải thích khó hiểu, nhất thời cũng không có người còn dám nghị luận. Long Hổ Lục Kiệt tất nhiên là không tin, hỏi Huyền Hư Tử. Huyền Hư Tử không lay chuyển được, đành phải nói rõ sự thật. Hắn tuy nói là sư thúc, bị Long Hổ Sơn trên dưới các đệ tử tôn kính, nhưng việc quan hệ Trương Thiên Sư, việc này giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được Long Hổ Lục Kiệt. Lại Trương Thiên Sư an nguy, nói nhỏ chuyện đi, ảnh hưởng Long Hổ Sơn vận số. Nói lớn chuyện ra, tất cả dị sĩ giới, thậm chí thế gian đều sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Làm Long Hổ Lục Kiệt nghe nói Trương Thiên Sư vì tìm kiếm hỏa thuộc tính tiên thiên chi khí, lại đi sơn hải thế giới, lại là kinh ngạc, lại là khó hiểu. Huyền Hư Tử sư thúc luôn luôn ổn trọng, vì sao nhường tiểu sư đệ một người đi mạo hiểm lớn như vậy? Hẳn là Huyền Hư Tử sư thúc đã lòng sinh dị tâm, muốn cho tiểu sư đệ chết sao? Đối mặt Long Hổ Lục Kiệt chất vấn, Huyền Hư Tử không phản bác được, chỉ có thể trầm mặc. Long Hổ Lục Kiệt đương nhiên cũng biết, việc này chẳng thể trách Huyền Hư Tử. Bọn hắn cũng biết tiểu sư đệ tính tình, nếu là hắn quyết tâm muốn đi sơn hải thế giới, ai cũng ngăn không được. Chỉ là, chuyện lớn như vậy, sư thúc cùng tiểu sư đệ vậy mà đều giấu giếm bọn hắn, điều này làm cho bọn hắn trong lòng có chút bất mãn. Hắn chuyện cần làm, khẳng định là có nắm chắc chuyện, chắc chắn thành công. Từ đối với Trương Thiên Sư tín nhiệm, Triệu Trường Ca nói như thế. Thế là, trận này tranh luận tạm thời kết thúc, Huyền Hư Tử vậy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Huyền Hư Tử đã hiểu, chỉ cần Trương Thiên Sư một ngày không có về núi, kia tranh luận liền sẽ một nhật không ngớt. Đạo chi a, hy vọng ngươi không sao, mau chóng quay về, bằng không sư thúc ta có thể ép không được đi. Sơn Hải thế giới mặc dù cùng Cựu Châu thế giới đồng căn đồng nguyên, nhưng cuối cùng bởi vì địa thủy hỏa phong bị cải biến, không còn như thế. Đạo môn pháp thuật cũng không thể đối với đang ở Sơn Hải thế giới Trương Đạo Chi tiến hành phỏng đoán. Nói cách khác, Trương Đạo Chi mệnh số, theo bước vào Sơn Hải thế giới bắt đầu, liền đã trở nên không xác định lên, có thể hay không thoát khốn, thì tất cả mình chính mình. May mà Huyền Hư Tử vụng trộm cho Trương Đạo Chi tạo một mệnh bài, bây giờ mệnh bài không việc gì, vậy lại biểu hắn không sao. Bằng không, chỉ sợ cũng ngay cả Huyền Hư Tử vậy ngồi không yên. Cùng lúc đó, Đại Chu trong kinh thành, Vạn Thọ Cung, Triệu Trường Thanh ngồi tại trước án, ánh mắt xuyên thấu qua cung môn, nhìn chăm chú chân trời. "Trương Thiên Sư, ngươi đến tụt cùng đi đến nơi nào?" Triệu Trường Thanh đầy mặt vẻ u sầu, mấy năm qua này, hắn một thẳng gắng sức tại phổ biến tân chính. Ngay tại lúc năm nay, chủ trương tân chính Phạm Chi Hành lại là ngã bệnh. Phạm Chi Hành tuổi tác cũng không phải rất dài, mới hơn 60 tuổi. Nhưng bởi vì quốc sự vất vả, ưu tư quá độ, cơ thể sớm đã không lớn bằng lúc trước, hiện tại càng là hơn một lần bệnh không dậy nổi. Triệu Trường Thanh lệnh thái y địa viện thái y tiếp thân chăm sóc, điều trị thân thể hắn, kỳ vọng Phạm Chi Hành sớm ngày tốt. Phạm Chi Hành bệnh nặng, rơi vào đường cùng, tất cả chính vụ lại toàn bộ là do Triệu Trường Thanh làm thay. Dù là Triệu Trường Thanh mới đến tuổi 40, thần sắc trong lúc đó, nhưng cũng là càng thêm tiểu tụy. Nếu không có Phạm Chi Hành để cử đệ tử Vương Kinh Văn hiệp trợ, Triệu Trường Thanh chỉ sợ sớm đã không chống đỡ nổi. May mà thời thế hiện nay, tại Trương Thiên Sư ảnh hưởng dưới, Đại Chu cũng không hỏa ngoại xâm. Nhưng này hòa bình, nếu là Trương Thiên Sư không tại, lại còn có thể rằng có mấy năm nữa. Dị sĩ giới không có Trương Thiên Sư ràng buộc, một ít dị sĩ bắt đầu sinh dị tâm, nhúng tay chuyện nhân gian vật, đến lúc đó chẳng phải là lại muốn thiên hạ đại loạn. Mỗi nghĩ đến đây, Triệu Trường Thanh cuối cùng cũng chỉ có thở dài. Hắn vậy phái người tại Đại Chu, thậm chí Tây Vực, Nam An, Mạc Bắc, thậm chí Đông Hải, tìm kiếm nghe ngóng Trương Thiên Sư tung tích, kết quả không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể hy vọng Trương Thiên Sư vô sự. Thời gian cực nhanh, rất nhanh lại là một năm trôi qua đi. Thái Bình 8 năm, Trương Thiên Sư vẫn như cũ chưa hồi, đồng thời bật vô âm tín. Triệu Trường Ca không thể kìm được, tại Thiên Sư phụ chất vấn Huyền Hư Tử, lại xuất thủ. Ngày đó, Long Hổ Sơn chúng đệ tử chỉ thấy một đạo vô song kiếm khí từ tiên sư phủ bên trong đột nhiên xuất hiện. Sau đó, Hộ Sơn đại trận khởi động, đem kiếm khí kia triệt tiêu. Triệu Trường Ca, ngươi nghĩ làm trái sư môn sao? Huyền Linh Tử, Huyền Thành Tử hai vị sư thúc ngăn ở Triệu Trường Ca cùng Huyền Hư Tử trong lúc đó. Triệu Trường Ca kiếm khí vô song, hắn sức công phạt ngay cả bọn hắn những sư thúc này bối cũng không dám chủ quan. Bằng bọn hắn tự thân lực lượng, mặc dù có thể đối đầu, nhưng thiên sư phủ cùng Long Hổ Sơn chúng đệ tử lại không được. Là vì Huyền Linh Tử đành phải khởi động Hộ Sơn đại trận, để tránh thiên sư phủ cung điện hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng hộ Long Hổ Sơn đệ tử chu toàn. Hừ, hôm nay Huyền Hư Tử sư thúc nếu là không cho ta một câu trả lời, đem tiểu sư đệ tìm cho ta quay về. Trường Ca, thế không bỏ qua, cho dù làm trái sư môn, cũng ở đây không tiếc. Triệu Trường Ca giọng nói lạnh như băng nói, ngươi. Huyền Linh Tử cùng Huyền Thành Tử hai người bị tức nói không ra lời. Tiểu sư muội, ngươi làm gì? Tiểu sư muội còn không ngừng tay, quả thực là hồ đồ. Huyền Đoàn Tử, Đoàn Nữ Tử, Đoàn Thanh Tử ba vị nghe được tiếng động hỏa tốc chạy đến, liền nhìn thấy trước mắt một màn. Nhất thời ba người thì trợn tròn mắt, tuy nói tiểu sư muội ngày bình thường không phục quản giáo, tính tình cương liệt, nhưng không đến mức như thế mới lạ. Ba người vội vàng đến quên can, để tránh Triệu Trường Ca cực đoan làm việc. Chương 375, vũ khí triều nguyên. Chương 375, vũ khí triều nguyên. Tiểu sư muội, trước một hồi ngươi còn đang ở quên chúng ta, sao được hôm nay nhưng ngươi ra tay đánh nhau? Mau đưa kiếm thu, đỡ phải các đệ tử thấy chê cười. Huyền Luẩn Tử ba người khuyên giải, nhưng mà Triệu Trường Ca lại không hề bị lay động. Quen biết nhiều năm, bọn hắn sư minh đệ mấy cái lại không biết Triệu Trường Ca nội tâm, có thể cũng là không muốn nói. Rốt cuộc tình cảm vật này thật sự là khó diễn tả, phức tạp muôn phần. Huyền Hư Tử đột nhiên thở dài một tiếng, đẩy ra Huyền Linh Tử cùng Huyền Thành Tử, ngự trọng tâm trường nói, Trường Ca à, ngươi cũng vậy, sư thúc ta nhìn lớn lên, đạo chi cũng thế, suy bụng ta ra bụng người, nếu là đạo chi quả thực xảy ra ngoài ý muốn, ta cái này làm sư thúc vậy tất nhiên rất là đau lòng, không mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian. Nhưng dưới mắt đại sự chưa định, đạo chi mặc dù chưa ngồi, nhưng tuyệt không lo lắng tính mạng. Việc này mặc dù bởi vì ta Huyền Hư Tử mà lên, mong rằng Trường Ca vì đại cục làm trọng. Cái gọi là người già thành tinh, Huyền Hư Tử sống mấy trăm năm, lại như thế nào nhìn không thấu Triệu Trường Ca tâm tư. Chẳng qua quan hệ của hai người thập phần vi diệu, hắn cũng không thể điểm phá. Hừ, ta mới mặc kệ cái gì đại cục, bất kể sư thúc nói thế nào, hôm nay ta không nên nhìn thấy tiểu sư đệ không thể. Triệu Trường Ca hừ lạnh một tiếng, không hề bị lay động. Cũng không phải nàng nghĩ mãi mà không rõ, bằng không cũng sẽ không đợi đến 2 năm sau đó mới làm như thế. Nàng đã từng xuống núi, tiến về nhân gian các nơi tìm kiếm, vậy đi tìm bước vào sơn hải thế giới phương pháp, nhưng không thu hoạch được gì. Chuyện hôm nay chỉ là nhất thời niệm lên, không khỏi sinh lòng oán khí, nghĩ Huyền Hư Tử sư thúc vạn không nên nhường tiểu sư đệ đến sơn hải trong thế giới đi. Gặp tình hình này, Huyền Hư Tử và ba vị già lão lại là một chút triệt đều không có. Huyền Luẩn Tử ba người đành phải liên tục khuyên giải, nhưng mà Triệu Trường Ca lại mềm không được cứng không xong. Giằng qua một lát, Trương Hổ quay về. Trương Hổ mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng hắn biết rõ, 2 năm qua Triệu Trường Ca trong lòng có một hơi. Hôm nay nếu không thể đưa nàng trong lòng khí ra, việc này sợ không cách nào giải quyết. Thế là, Trương Hổ hướng Triệu Trường Ca nói, sư muội, ta biết vì tiểu sư đệ chuyện ngươi rất tức giận phẫn nộ. Chúng ta mấy cái sư minh đệ, bao gồm ba vị sư thúc, Long Hổ Sơn trên dưới chúng đệ tử, vậy không phải là không như thế. Thế nhưng, sư muội, ngươi vậy đã hiểu, làm như thế không làm nên chuyện gì. Không bằng hôm nay hai chúng ta sư minh muội trong lúc đó đánh một trận, làm sao? Triệu Trường Ca trầm mặt một lát, sau một hồi, mới giọng nói lạnh băng đáp, hy vọng đại sư minh xuất ra toàn lực, không muốn thủ hạ lưu tình, bằng không chờ một lúc đánh nhau, ta thu lại không được tay. Trương Hổ chậm rãi gật đầu, cũng không trả lời. Hai người cũng vô cùng quả quyết, lúc này bay lên thiên không. Huyền Hư Tử đám người muốn ngăn cản, lại phát hiện đã không kịp. Triệu Trường Ca đã cùng Trương Hổ ra tay đánh nhau. Cũng không biết sau bao lâu, có lẽ là hai người đánh mệt rồi hả, lúc này mới về tới Long Hổ Sơn bên trong. Triệu Trường Ca sắc mặt lạnh băng, trực tiếp lướt qua mọi người, về đến gian phòng của mình đi. Sau đó, nàng không còn có ra đây. Trương Hổ âm thầm lắc đầu, quanh thân khí cơ hỗn loạn. Đại sư Minh, Huyền Luẩn Tử đám người mười phần lo lắng. Yên tâm đi, ta không sao, sư muội cũng không có việc gì. Trương Hổ lắc đầu, ngay lập tức rời đi Long Hổ Sơn, trở lại kinh thành đi. Cái này, mấy người nhìn nhau sững sờ, vốn định hiểu rõ hơn chút tình huống, nhưng không có cho bọn hắn cơ hội này. Việc này tạm thời cũng coi như có một kết thúc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu như vậy bình an vô sự. Thái bình 8 năm sau 6 tháng, dị sĩ giới bên trong yêu ma quỷ quái cùng với tà tu trở sôi nổi ngao ngoe muốn động. Long Hổ Sơn cùng toàn chân giáo cùng với võ đăng và danh môn chính phái liên hợp tuyên bố, nếu ai ở thời điểm này sinh sự, chính đạo đem toàn lực tiêu diệt. Mặc dù cũng có lẻ kẻ tà tu làm loạn, nhưng cũng không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Mãi đến khi mấy tháng quá khứ, Thái bình 9 năm tháng riêng, thiên hạ quần quận sóng ngầm, bất luận là dị sĩ giới hay là nhân gian giới cũng không quá bình. Trương Thiên Sư mặc dù không tại, nhưng chính đạo liên minh vẫn như cũ đứng ở cùng một trận tuyến, đều âm thầm chuẩn bị để phòng bất chắc. Tiếp lấy không có qua 2 tháng, Trương Thiên Sư cuối cùng về núi. Long Hổ Sơn trên dưới, bất luận là Huyền Hư Tử hay là Long Hổ Lục Kiệt, cùng với Long Hổ Sơn chúng đệ tử cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Trương Thiên Sư quay về, kia cái gì vấn đề cùng khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Làm Trương Đạo Chi nghe nói 3 năm này chuyện đã xảy ra về sau, không khỏi mặt lộ kinh ngạc. Không ngờ rằng chính hắn không ở phía sau, lại đã dẫn phát nhiều như vậy phản ứng dây chuyền. Nhất là sư tỷ Triệu Trường Ca. Lúc này Trương Đạo Chi đã về đến Hậu Sơn, tiêu hóa gần đây thông tin. Đại Nưu nhìn thấy hắn quay về, hai mắt trừng rất lớn, sau đó hừ hừ hai tiếng. Ý kia tựa hồ là đang nói, ngươi cuối cùng bỏ được quay về, xuống núi lại vậy không mang theo ta. Ngươi này Đại Nưu, còn không thật tốt tu hành, tranh thủ sớm ngày biến thành ta Long Hổ Sơn hộ sơn thần thú, còn muốn xuống núi chơi. Trương đạo chi không khỏi vừa cười vừa nói, đồng thời đi qua, sờ lên Đại Nưu đầu. Đại Nưu vậy dùng sừng trâu cọ sát chân của hắn, vẫn như cũ hừ hừ hai tiếng. Phản phất đang làm nũng, cũng nói, ai nha, lần sau thì mang ta cùng đi ra nhà, ta đã tại đây hậu sơn chờ đợi mấy năm, đều nhanh ngặt chết. Thật tốt, lần sau nhất định. Trương đạo chi hơi cười một chút, sau đó phối hợp đi tìm một tảng đá xanh lớn, xếp bằng ở phía trên. Đại Nưu vui hừ hừ hai tiếng, cũng không để ý tới nữa Trương đạo chi, chính mình ăn cỏ đi. Trương đạo chi nhắm mắt trầm tư, bây giờ là Thái Bình 9 năm 3 tháng, nói cách khác, khoảng cách nhân yêu đại chiến, cũng liền chỉ còn lại hơn 2 năm. Một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, Tây Bực, Bắc Nguyên, bất luận là dị sĩ hay là thế gian thế lực, đều sẽ mật thiết chú ý nếu như chính đạo thắng, yêu tộc hẳn là sẽ không thời gian ngắn nguy hại nhân tộc, nhưng mà thế lực khác rất khó nói. Giả thiết thua, không chỉ yêu tộc hội xâm lấn Cửu Châu, thế lực khác tất nhiên vậy kìm nén không được. Tóm lại, bất luận là loại tình huống nào, cũng tràn đầy các loại biến số. Lát đầu, Trương đạo chi liền không suy nghĩ thêm nữa những kia. Là nay chi yếu, là mau chóng tăng lên thực lực của mình. Hiện tại năm đạo tiên thiên chi khí đã tê tiểu, hắn còn chưa kịp đem Thái Dương chân hỏa triệt để dung nhập bản thân. Sau đó, Trương đạo chi liền tiến nhập trạng thái tu luyện trong. Một ngày qua đi, có mấy lần trước kinh nghiệm, Thái Dương chân hỏa liền cùng hắn dung hội quan thông. Tiếp theo, hắn đem dẫn đạo ngũ khí, kinh nhâm đốc nhị mạch hợp ở đỉnh đầu. Tính mệnh khuê chỉ bên trong có lời, đóng thân bất động thì tinh cố mà thủy hướng nguyên, tâm bất động thì khí cố mà hỏa hướng nguyên. Thật tịch thì hồn dấu mà mộ hướng nguyên, vọng tình quên thì phách nằm mà kim dấu nguyên. Tứ đại an hòa thì ý định mà thổ hướng nguyên. Nay bị ngũ khí triều nguyên đều tụ tại đỉnh vậy. Nói ngắn gọn, ngũ khí triều nguyên chi yếu ở chỗ thu nhiếp thể xác tinh thần, tâm không ngoại trì, tình không trục vận. Một khi công thành thì nhập thần tiên chi cảnh. Trên thực tế, có thể đem này cảnh tu đến cuối cùng người, đã coi như là thần tiên chi lưu. Tự thân tuổi thọ sẽ gia tăng, có thể sống mấy trăm năm, cũng coi là chính thức đi vào con đường trường sinh cảnh giới. Chương 376, sư tỷ hay là người sư tỷ kia. Chương 376, sư tỷ hay là người sư tỷ kia. Nếu đem con đường trường sinh đi đến cuối con đường, hầu như bất tử bất diệt, có thể dốc hết sức mở thiên môn, liền trở thành tiên tiên. Mà không vào thiên môn, còn sót lại nhân gian, liền bị địa tiên. Đương nhiên, cho dù là địa tiên, cũng không thể trưởng lưu nhân gian, hội bị thiên đạo trách phạt cùng khu chủ. Nhưng cũng không phải là không có người có thể đủ làm được, tỉ như nói Ngạch Đồ Căn, nàng ở nhân gian mấy ngàn năm, dường như tránh thoát thiên đạo ý chí. Trương đạo chi thầm nghĩ, về sau có cơ hội, nhưng phải hướng nàng lãnh giáo một chút. Như thế, nửa tháng sau, Trương đạo chi cuối cùng thành công đem ngũ khí hợp ở đỉnh đầu, về tập trung vào trong óc. Nhưng hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, làm ngũ khí hội tụ thời điểm, hắn trong óc lại ra đời một sợi tử khí. Nay tử khí kinh nhâm đốc nhị mạch, tự động du tẩu cùng kinh mạch toàn thân trong lúc đó, mỗi vận hành một đại chu thiên, Trương đạo chi liền cảm giác tinh khí thần tăng lên một phần. Phát hiện này, nhường Trương đạo chi rất là kinh hỉ. Hắn từng nghe sư phụ đã từng nói, tu hành đến cảnh giới nhất định, cơ thể liền sẽ sinh ra đặc thù khí tức, hoặc là tử khí lách thân và đặc biệt hiện tượng. Mới đầu hắn còn tưởng rằng, bất luận là đặc thù khí tức hay là tử khí lách thân, đều là cơ thể ngoại phóng năng lượng. Hiện tại xem ra, đây đều là biểu tượng, trong thân thể cũng sẽ đồng dạng sinh ra biến hóa. Có thể này đặc thù khí tức hoặc là tử khí, đạt tới trình độ nhất định sau đó, cũng có thể trong thân thể bên ngoài thu phát tự nhiên. Đến tận đây, Trương đạo chi đã tới ngũ khí triều nguyên viên mãn chi cảnh. Thậm chí hắn hậu tích bạc phát, chẳng tam thì tụ tiên tiên ngũ khí, lại thêm vô cấu thể phách, đã là nửa chân đạp đến lên con đường trường sinh, khoảng cách thật sự bước vào con đường trường sinh, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Trương tiên sư về núi thông tin, sớm đã truyền đến ngoại giới. Thiên hạ dị sĩ đều bị chấn động, nhất là chính đạo dị sĩ, Trương tiên sư chính là bọn hắn trụ cột. Các tà ma yêu đạo cũng đều tại mấy ngày trong, mai danh nhận tích, không còn dám rêu rao khắp nơi. Sợ sệt ngày sau bị Trương tiên sư thanh toán, có thể thấy được tầm ảnh hưởng của hắn đã đạt đến loại trình độ nào. Nghe nói không, biến mất 3 năm Trương tiên sư về núi. Thôi đi, ngươi tin tức này thái rơi ở phía sau, ta đã sớm biết. Cũng không biết 3 năm này, Trương tiên sư đến tột cùng đi nơi nào, đến nay mới hiện thân. Dị sĩ giới bên trong, nghị luận không ngớt. Ngay cả nhân gian giới, cũng có người biết chuyện đang thảo luận. Đang ở hoàng cung Triệu Trường Thanh, vậy rất là bất ngờ, đương nhiên càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Trương tiên sư quay về, vậy cái này thiên hạ cũng liền năng lực yên ổn. Triệu Trường Thanh muốn thoát khỏi dị sĩ đối nhân gian ảnh hưởng, không phải Trương tiên sư không thể hoàn thành. Trương đạo chi cảnh giới vững chắc sau đó, liền ra hậu sơn. 3 năm qua, cũng không biết Cửu Châu thế giới xuất hiện nào biến hóa, hắn cấp thiết muốn hiểu rõ. Liên tìm thấy Huyền Hư Tử, hướng hắn tìm hiểu tình huống, hai người đàm luận có phần lâu. Làm Trương đạo chi nghe được, đại chu thừa tướng Phạm Chi Hành bệnh nặng lúc, trong lòng không khỏi khẽ động. Nay Phạm Chi Hành thế nhưng Trương đạo chi số lượng không nhiều xem trọng người. Nếu là như vậy, làm đi gặp một lần hắn. Trương đạo chi khẽ nói. Lúc này, Trương đạo chi cũng không chậm trễ, từ biệt Huyền Hư Tử về sau, lại hồi hậu sơn mang tới Đại Nưu, liền đi xuống núi. Đúng lúc này, một bóng người chớp mắt đã tới, đồng thời một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, chân nhân sư đệ, ngươi lại nghĩ một người xuống núi, không tốt lắm đâu. Trương đạo chi kinh ngạc quay đầu, thấy người tới đúng là Triệu Trường Ca. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Triệu Trường Ca chân thật đáng tin đáp, ta cùng với ngươi cùng nhau xuống núi. Trương đạo chi ngẩn người, hắn muốn nghĩ một người đồng hành, nhưng hắn lại không cách nào từ chối Triệu Trường Ca đề xuất. Hoặc nói, Triệu Trường Ca muốn cùng hắn đồng hành, hắn cho dù phản đối cũng vô dụng. Trầm mặc một lát, Trương Đạo Chi mới gật đầu một cái, nói ra, được rồi, chỉ cần sư tỷ vui lòng là được. Triệu Trường Ca trong thần sắc hiện ra một sợi không hiểu tâm trạng, nhưng thoáng qua liền bị nàng khống chế xuống dưới. Thế là, hai người ngự không mà đi. Đại Nưu thì là đi theo phía sau bọn hắn, thỉnh thoảng hừ hừ hai tiếng, cũng không biết nó đang nói cái gì. Bầu không khí yên tĩnh có chút lúng túng, Lệnh Trương Đạo Chi không biết làm thế nào. Từ lần trước về núi, Trương Đạo Chi nghe nói Triệu Trường Ca bởi vì chính mình hành động sau đó, ngay cả chính hắn cũng không biết cảm tưởng thế nào. Ngược lại là Triệu Trường Ca phá vỡ trầm mặc, nói ra, sao? 3 năm không thấy, liền xa lạ. Trương Đạo Chi nhìn thoáng qua Triệu Trường Ca, gặp nàng thần sắc vẫn như cũ bình thản lạnh lùng, như thường ngày, nhìn không thấu nội tâm của nàng suy nghĩ. Hắn đột nhiên lắc đầu, đắc, ở đâu, chỉ là không biết nói cái gì. Triệu Trường Ca nhìn chăm chú hắn, nói ra, sao? Giữa chúng ta đã cạn lời đến nước này kia. A, cái này. Trương Đạo Chi nhất thời nghẹn lời, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Triệu Trường Ca thấy thế, không khỏi buồn cười, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Nàng đột nhiên đưa tay, sờ lên Triệu Trường Ca đầu, cười nói, trêu chọc ngươi chơi đâu, sao đường đường Long Hổ Sơn tiên sư, đã vậy còn quá không khỏi trêu chọc. Trương Đạo Chi ngạc nhiên, cũng không biết bao nhiêu năm sư tỷ không có sờ qua đầu của hắn. Còn nhớ hắn mới vừa lên Long Hổ Sơn lúc, các sư minh sư tỷ cũng thích sờ đầu của hắn. Vì thế hắn đã từng còn vô cùng ảo não, hướng sư minh các sư tỷ quát, sư minh, sư tỷ, các ngươi có thể hay không đừng sờ nữa đầu của ta. Lỡ như ta trưởng không cao làm sao bây giờ? Lúc đó nhị sư minh Huyền Luận Tử còn rêu cợt mình, cười nói, nha nha, tiểu sư đệ quả nhiên trưởng thành, vậy mà đều có lòng tự trọng, không cho chúng ta sờ đầu của hắn. Từ đó về sau, mấy cái sư minh đều không có sờ nữa đầu của hắn, chỉ có sư tỷ Triệu Trường Ca vẫn như cũ. Trương Đạo Chi mặc dù rất là phiền não, nhưng cũng không có cách, ai bảo hắn khi đó đánh không lại sư tỷ đâu. Sau đó, Triệu Trường Ca đi Côn Luân, thời điểm gặp lại, hai người đều đã lớn rồi, thế là Triệu Trường Ca cũng không có sờ nữa đầu của hắn. Lúc này, Trương Đạo Chi nhìn về phía Triệu Trường Ca, không biết sao, đột nhiên trong lòng sáng lên, linh hải cũng biến thành thanh minh. Tâm hắn có điều ngộ ra, sư tỷ hay là người sư tỷ kia, vĩnh viễn chưa từng biến qua. Sư tỷ, ta không phải đã nói, đừng lại sờ đầu của ta sao? Ngươi cũng biết ta thế, nhưng đường đường Long Hổ Sơn tiên sư, như bị người nhìn thấy, ảnh hưởng nhiều không tốt. Nội tâm mở ra, Trương Đạo Chi cũng biến thành nhiều hơn. Tốt tốt tốt, về sau sư tỷ không sờ soạn chính là, hẹp hỏi. Triệu Trường Ca nở nụ cười xinh đẹp, như trên tiên sơn nở rộ tuyết liên, băng thanh ngọc khiết. Hừ hừ. Phía sau hai người lại nhu hừ hừ hai tiếng, cũng không biết tại biểu đạt cái gì. Triệu Trường Ca chừng nó một chút, Đại Nưu lập tức liền sợ, không còn hừ hừ. Đối với Đại Nưu mà nói, cuộc đời của nó duy nhất ác mộng chính là Triệu Trường Ca. Long Hổ Sơn đệ tử đều nói Trương Đạo Chi là Long Hổ Sơn ma đầu, theo Đại Nưu, cái này cũng không chính xác. Đại Nưu trong lòng Long Hổ Sơn ma đầu, trừ Triệu Trường Ca ra không còn có thể là ai khác. Tối thiểu Trương Đạo Chi sẽ không ở trên người của nó nhổ lông, chỉ vì là một con nưu ma bút. Sau đó càng đem nó lông trên đuôi cũng cho hao gốc, nói là Đại Nưu lông trên đuôi rất dài, thích hợp làm phất trần. Đoạn thời gian kia, Đại Nưu quấy đuôi đập mũi cũng tốn sức. Chương 377, tham hỏi Phạm Chi Hành. Chương 377, tham hỏi Phạm Chi Hành. Những thứ này cũng đều còn miễn, rốt cuộc còn không tính đặc biệt thái quá. Có một ngày, không biết Triệu Trường Ca từ chỗ nào tin đồn biết được, Đại Nưu trên người Nưu Hoàng có thể luyện chế tiên đan, an có thể lập tức thành tiên. Thế là cả ngày mang theo một con dao, lặng lẽ sờ sờ đi theo, muốn tùy thời đưa nó mở ngực bổ bụng. Đồng thời kém chút nhường nàng thành công. Một đứa trẻ mười mấy tuổi tiểu cô nương, càng đem nó đè xuống đất không thể động đậy, trên tay cầm lấy một cái hàn quang sáng ngời đao, muốn mở ra bụng của nó. Đây là Đại Nưu cả đời bóng tối, làm lúc Đại Nưu kém chút không bị hủ chết quá khứ. Cũng may lão thiên sư phát hiện kịp thời, giải cứu Đại Nưu, bằng không chỉ sợ Đại Nưu đã sớm thành tiên. Sau, Triệu Trường Ca bị lão thiên sư khiển trách một trầu, cũng báo cho biết Nưu Hoàng cũng không thể luyện thành tiên đan, trên thế giới cũng không có tiên đan. Cái này khiến Triệu Trường Ca thất lạc thật lâu. Do đó, hiện tại Đại Nưu nhìn thấy Triệu Trường Ca đều có chút nghĩ mà sợ. So sánh Trương Đạo Chi, đối với hắn đã coi như là mười phần hữu ái. Không chỉ cùng hắn nói chuyện phiếm, dẫn bọn hắn chơi, còn cho nó ăn thịt, quả thực là thần tiên đãi ngộ. Trong lúc nói chuyện, hai người một châu đã đến kinh thành vùng trời. Vì Trương Đạo Chi bây giờ tu vi tăng thêm phi tiên trận lực lượng, hướng du Bắc Hải mộ thương nô cũng bất quá là dễ như trở bàn tay. Trong kinh thành, sớm có tóc người hiện hai người tung tích, xa xa tìm hiểu. Thấy là thiên sư cùng Triệu Trường Ca đồng hành, cũng không dám tiến lên quấy rầy, ngay lập tức thối lui. Hai người một châu trực tiếp đi tới Phạm Chi Hành thừa tướng phủ đệ. Ra ngoài xem trọng, bọn hắn cũng không có trực tiếp xâm nhập, mà là tới trước cổng lớn, hướng môn tử biểu lộ thân phận. Môn đệ tử nghe được đúng là Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư tới bái phỏng, người đồng hành càng là hơn Long Hổ Sơn Tử Bảo chân nhân. Kinh hãi sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng chạy vào tướng phủ thông báo. Chỉ chốc lát sau, tướng phủ quản gia cùng với Phạm phu nhân trở, cũng tự mình ra nên tiếp. Trương Thiên Sư tới đây, đối với Phạm phủ bên trên xuống tới nói, thế nhưng lớn lao vinh dự, Phạm phủ tử không dám sơ suất. Trương Thiên Sư mời vào bên trong, lão gia bệnh nặng, đã nằm trên giường một năm, không thể đi ra thấy Trương Thiên Sư, còn xin Trương Thiên Sư tha thứ cho. Phạm phu nhân hướng Trương Thiên Sư cung kính hành lễ, nói: Trương Đạo Chi bấm niệm pháp quyết đáp lễ, nói: Không sao cả, Phạm tướng công bệnh nặng, ta tuy là thiên sư, nhưng cũng là văn bối, lần này tới trước thăm hỏi Phạm tướng công, cũng là văn bối một chút tâm ý, văn bối mạo muội đến thăm, mời Phạm phu nhân xin đừng trách mới là. Mấy năm qua này, Trương Đạo Chi cũng đã trưởng thành không ít, không giống vừa xuống núi trước đó như vậy ngang bướng. Phạm phu nhân mời Trương đạo chi cùng Triệu Trường Ca bước vào tướng phủ. Lúc này một cái hạ nhân chuẩn bị động thủ đi nắm tay Đại Nưu, đem nó đưa đến mã ngựa bằng thật tốt chăm sóc, lại bị Đại Nưu coi như không thấy. Lại Đại Nưu cái mũi cũng không có bị xuyên dây thừng, nhường hắn nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Kia người làm trong nhà cũng không dám động khí, rốt cuộc Đại Nưu là thiên sư mang tới. Chỉ là, kia Đại Nưu không chịu đi, coi như nhường hắn lâm vào khó xử. Trương đạo chi thấy thế, liền nói với Đại Nưu, ngươi trước cùng hắn đi, chờ ta đi ra về sau, ngươi lại tới. Kia Đại Nưu không khó địa hừ hừ hai tiếng, tựa hồ muốn nói, lại bỏ xuống chính ta đi hưởng thụ. Chẳng qua Trương thiên sư tất nhiên lên tiếng, nó liền không định làm khó cái đó người làm. Ngay sau đó ngẩng đầu đỡ ngược hướng một cái phương hướng đi đến, kia người làm trong nhà thấy thế, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ này Hoàng Nưu Linh như vậy tính sao? Lại nghe hiểu được tiếng người. Đại Nưu đi hai bước, thấy kia người làm trong nhà không có đuổi theo, liền quay đầu lắc lắc. Kia người làm trong nhà càng thêm chấn kinh rồi, trong lòng mười phần buồn bực, lúc này tiến lên dẫn đường. Phạm phu nhân thấy, không khỏi tại tâm bên trong thầm nghĩ, quả nhiên Trương thiên sư là có lớn thần thông người, ngay cả một con trâu cũng nghe lời của hắn như vậy. Trương đạo chi cùng Triệu Trường Ca hai người, tại Phạm phu nhân dẫn đầu xuống, đi tới Phạm chi hành phòng ngủ. Mới vừa vào cửa, liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Lao ra, Trương thiên sư cùng Trường Ca chân nhân tới thăm ngươi. Phạm phu nhân hướng vào phía trong phòng hô. Nhanh, mau mời Trương thiên sư đi bảo. Khu khu. Phòng trong, giọng Phạm chi hành chuyển đến, nương theo lấy tiếng hò khan kịch liệt. Trương đạo chi đi vào Phạm chi hành trước giường, lúc này bấm niệm pháp quyết hành lễ, nói, Phạm tướng công, đã lâu không gặp. Triệu Trường Ca cũng bấm niệm pháp quyết ra hiệu, nhưng cũng không nói chuyện, nàng cùng Phạm chi hành trong lúc đó vốn là có không thể điều hòa mâu thuẫn. Tuy nói chuyện này cũng không trách Phạm chi hành, rốt cuộc hắn cũng là vì đại chu thiên hạ an ổn, nhưng Triệu Trường Ca cho rằng những thứ này cùng nàng đều không có quan hệ. Hôm nay năng lực đến thăm hắn cái này đại chu thừa tướng, đều xem tại Trương đạo chi trên mặt. Trương thiên sư, khu khu, hồi lâu không thấy. Phạm chi hành vừa nói liền ho khan, không còn nghi ngờ gì nữa bệnh tình mười phần nghiêm trọng. Lúc nói chuyện, Phạm chi hành liếc qua Triệu Trường Ca, cảm thấy âm thầm kinh ngạc, nhưng không có điểm phá. Hắn lại hướng Phạm phu nhân khoát khoát tay, nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta nghĩ cùng Trương thiên sư cùng Trường Ca chân nhân nói chuyện riêng. Thế nhưng, lao ra. Phạm phu nhân muốn nói lại thôi, tựa hồ là lòng có lo lắng. Yên tâm đi. Phạm chi hành chỉ trở về ba chữ. Đúng, lao ra. Phạm phu nhân tự biết không lay chuyển được, đành phải đem trong nhà nha hoàn đều gọi, cùng nhau lui ra ngoài. Phạm chi hành dãy rủa muốn từ trên giường lên, Trương đạo chi vội vàng quá khứ nhường hắn nằm xong, nói ra, Phạm tướng công, ngươi hay là nghỉ ngơi cho tốt đi, thì chớ lộn xộn. Phạm chi hành nằm xuống về sau, thở dài một hơi, nói, nhìn tới bản tướng là thực sự già rồi, ngay cả giường đều không cách nào hạ. Trương đạo chi cười cười, đáp, Phạm tướng công cớ gì nói ra lời ấy, chúng ta cũng còn nóng nhìn Phạm tướng công sớm ngày khôi phục. Khu khu. Phạm chi hành lại là một hồi ho khan, lần này thở hổn hển thật lâu khí, mới tiếng như dây tóc nói, đáng tiếc, ngày này bản tướng sợ là đã chờ không tới. Ta nghe người trong phủ nói, Trương thiên sư ngươi dòng dã biến mất 3 năm, không biết trong 3 năm này, Trương thiên sư núp ở nơi nào. Nghe vậy, Trương đạo chi không khỏi kinh ngạc, Phạm chi hành không hổ là đại chu thể chấp, cũng bệnh thành bộ dáng này, lại còn quan tâm thiên hạ đại sự. Trương đạo chi đương nhiên sẽ không chi tiết báo cho biết, chỉ là cười nói, 3 năm trước đây ta tu hành đến bình cảnh, giấu tại hồng trần trong lúc đó tu hành, trước đó vài ngày tự giác tu hành không sai biệt lắm, lúc này mới lại trở về Long Hồ Sơn. Phạm chi hành là bực nào nhân tình, Trương đạo chi lời nói này, hắn tất nhiên là sẽ không toàn năng, chẳng qua hắn cũng không có truy vấn ngọn nguồn, chỉ là nói, thì ra là thế, chúc mừng thiên sư tu hành viên mãn. Còn nói không lên viên mãn. Trương đạo chi lắc đầu, lại hỏi, Phạm tướng công, ngươi đây là bị bệnh gì? Đã vậy còn quá lợi hại. Phạm chi hành cười khổ một tiếng, đắc, bệnh cũ, bệ hạ phái mấy cái thái y đi viện thái y đi, tại ta trong phủ ở lại, chỉ cấp ta xem bệnh, chỉ là, bọn hắn vậy nhìn không ra cái gì tới. Trương đạo chi khẽ gật đầu, ngay lập tức dựng vào Phạm chi hành cổ tay, cho hắn bắt mạch. Thiên sư phủ không chỉ tu hành đạo pháp, y thuật dược lý bên trên, cũng sẽ học tập một ít, chẳng qua phần lớn dị sĩ, chí không ở chỗ này, bởi vậy bất kể y thuật dược lý, cũng chỉ là biết một hai, chưa nói tới y dược mọi người. Chương 378, ta đã không phải trưởng công chúa chương 378, ta đã không phải trưởng công chúa một lát sau. Trương đạo chi đã cho ra kết luận, nói ra, Phạm tướng công kinh mạch có phần loạn, tâm thần có chút không tập trung, lục phủ ngũ tạng vẫn còn coi như là điều hòa, chỉ là cơ thể quá mức suy yếu. Nói cách khác, Phạm chi hành thân mình cũng không có cái gì bệnh nặng, chỉ là làm việc quá sức, không có đạt được hoàn thiện tinh dưỡng, tố chất cơ thể hạ xuống quá nghiêm trọng. Dù chỉ là một bệnh vặt, một sáng chứng bệnh hiện hiện, tại trên thân thể của hắn liền cũng dường như bệnh nặng bình thường, một dược vật khó mà đưa hắn cơ thể điều trị đến. Hắn bệnh cũng sẽ vì không cách nào đạt được hoàn thiện xử lý, cuối cùng càng ngày càng nặng. Lại thêm hắn bệnh nặng trong lúc đó, nằm trên giường chiếm đa số, lại tâm thần vẫn tại vất vả, lúc này mới một lần bệnh không dậy nổi. Nói cách khác, chỉ cần Phạm chi hành chỉ cần không còn vất vả chính vụ, từ quan về nhà, dưỡng lao, tự sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp, không nói sống lâu trăm tuổi, sống 70-80 tuổi không có vấn đề. Chỉ là này tại Phạm chi hành mà nói, chỉ sợ khói như lên trời. Bây giờ đại chu loạn trong giặc ngoài chưa trừ, đại chu tràn ngập nguy hiểm, gặp phải rất nhiều uy hiếp, Phạm chi hành lại như thế nào có thể yên tâm thoải mái từ quan về nhà đâu? Vậy nguyên nhân chính là đây, hắn mới đưa thân thể chính mình kéo sụt. Trương thiên sư lại còn hiểu y đạo. Như thế làm ta có chút bất ngờ, chẳng qua sư phó ngươi lại là y đạo bên trong thiên tài, đáng tiếc sư phó ngươi cũng chỉ không ở chỗ này. Nói đến chỗ này, Phạm Chi Hành không khỏi lại thở dài một hơi. Chỉ là nhàn đến nhàm chán lúc, nhìn một ít sách thuốc thôi, ta ở đâu biết cái gì y đạo. Trương Đạo Chi cười lấy đáp. Phạm Chi Hành gật đầu một cái, Trương Đạo Chi có thể hay không y thuật, hắn ngược lại là cũng không thèm để ý Trương tiên sư chuyến này, hẳn là chỉ là vì đến xem ta lão già hậm hẹm này hay sao. Nhưng có chuyện khác. Phạm Chi Hành lại hỏi. Không có. Trương Đạo Chi lắc đầu, hắn đối nhân gian sự tình, vốn cũng không cảm thấy hứng thú. Dù là đại chu mất nước, hắn cũng sẽ không quá mức để ý, chỉ có thể nói đại chu vận số như thế. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Trương Đạo Chi không để ý thiên hạ muôn dân. Nếu là Bắc Nguyên, hoặc là Tây vực xuất binh đại chu, Trương Đạo Chi nói không chừng muốn xen vào thượng một ống. Phạm Chi Hành trầm mặt xuống, Trương Đạo Chi cũng không có quấy rầy, hắn hiểu rõ, vị này đại chu thừa tướng, chỉ sợ lại tại trong lòng tính toán cái gì. Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang, Phạm Chi Hành mới đột nhiên hỏi, "Trương tiên sư, ngươi cho rằng kia Vương Kinh Văn làm sao?" Trương Đạo Chi ngẫm nghĩ một lúc, lúc này mới nhớ ra mấy năm trước cái đó tên là Vương Kinh Văn thanh niên. Người này vô cùng lôi thôi, làm lúc Phật Đạo Chi tranh lúc, là Triệu Trường Thanh tiên sứ cũng là sứ giả, tiến về Tây vực, thay mặt Triệu Trường Thanh hướng hắn Trương tiên sư hỏi một câu. Trương Đạo Chi đối với người này rất có ấn tượng, cho là hắn sớm muộn gì tất thành đại khí. Chỉ bất quá bây giờ cánh chim không rõ, lịch duyệt còn thấp, chỉ sợ khó mà đảm nhận chức trách lớn. Lúc này, Trương Đạo Chi đem trong tim mình suy nghĩ nói ra. Phạm Chi Hành nghe xong, liên tục gật đầu, hắn vừa trầm nghĩ hồi lâu, mới mở miệng nói ra, "Trương tiên sư, lão hủ cuộc đời nhìn chúng hậu bối rất ít, ngươi Trương tiên sư là một. Còn có một cái chính là Vương Thủ Nghĩa, đáng tiếc người này hiện tại hoàn toàn không có tâm bảo sĩ, đáng tiếc tài hoa của hắn. Người cuối cùng chính là kia Vương Kinh Văn, lão hủ cho rằng người này có đó không ta sau đó, đảm nhiệm thế trước." Nghe nói như thế, Trương Đạo Chi lập tức đã hiểu Phạm Chi Hành dụng ý vị này vì đại chu quốc cúc cung tận tụy cả đời đại nho, tại bệnh tình nguy kịch thời khắc, vẫn như cũ không để lại dư lực tại vì đại chu giới thiệu nhân tài, thật sự là khó được. Đáng tiếc, lão hủ cơ thể không chịu nổi gánh nặng, không thể vì Vương Kinh Văn trải đường. May mà bệ hạ cũng nhìn chúng kẻ này, cho dù lão hủ ngày nào không có ở đây, bệ hạ có thể bảo vệ hắn bình an. Chỉ là, cho dù là bệ hạ, muốn cho hắn ngồi lên tế chấp vị trí, cũng không dễ dàng. Lại chính như Trương tiên sư lời nói, hắn hiện tại còn quá trẻ tuổi, khó mà phục chúng. Phạm Chi Hành ung dung thở dài, trong lòng của hắn có ngàn vạn khát vọng, đáng tiếc khó mà một thực hiện, thật sự là lớn lao tiếc nuối. Trương Đạo Chi nghe vậy, đã hiểu Phạm Chi Hành tại dùng lời nói thăm dò hắn, chẳng qua Trương Đạo Chi không hề bị lay động, đắc, "Phạm tướng công, nhân gian sự tình, ta thân làm tiên sư, không tiện nhúng tay, cũng không nghĩ nhúng tay. Kẻ này ngày sau có thể đủ nhiều đại thành tựu, thì tất cả mình chính mình. Nhưng ta tin tưởng, đợi một thời gian, kẻ này định sẽ không làm Phạm tướng công thất vọng." Phạm Chi Hành yếu ớt thở dài, cũng không biết hắn ở đây suy nghĩ gì, một lát sau mới rồi nói tiếp, "Trương tiên sư có biết, kia mạn nói pháp, mua bán pháp, quyền lịch pháp, chính là Vương Kinh Văn ý nghĩ, do lão phu cùng bệ hạ ra sân khấu chấp hành." Trương Đạo Chi nghe vậy, gật đầu một cái, đáp, "Ngược lại là nghe ta đệ tử nói qua, những thứ này pháp quả thật không tệ. Làm lúc ta liền có hoài nghi, này không như Phạm tướng công có thể làm ra tới chuyện, có lẽ là kia Vương Kinh Văn đề nghị." Không ngờ quả là thế. Phạm Chi Hành gật đầu một cái, cũng không lại nhiều ngôn, nên nói hắn đã nói xong, về phần Trương Đạo Chi hội làm thế nào, vậy thì không phải là hắn năng lực nắm trong tay. Tất cả quá trình, Triệu Trường Ca cũng ở một bên nghe, không nói một lời. Phạm Chi Hành cũng biết, làm năm sự tình, trưởng công chúa còn canh cánh trong lòng. Có đôi khi hắn thậm chí đều đang nghĩ, chính mình thật chẳng lẽ làm sai sao? Phạm Chi Hành cũng không biết. Giờ phút này, hắn rất muốn đối với ngày xưa trưởng công chúa, bây giờ Long Hổ Sơn chân nhân nói cái gì? Hắn nghĩ nói với Triệu Trường Ca một tiếng thật xin lỗi. Nhưng cuối cùng hắn lại đặt những lời kia nuốt xuống, cũng không nói gì. Triệu Trường Ca nhìn thấy Phạm Chi Hành thần thái, liền đã đoán ra hắn có lời muốn nói. Triệu Trường Ca vốn không muốn cùng Phạm Chi Hành có bất kỳ giao lưu, nàng trầm tư hồi lâu, mới mở miệng nói, "Phạm tướng công, ngươi có tâm sự gì, lời muốn nói liền nói đi." Nghe nói như thế, Phạm Chi Hành toàn thân chấn động, lẩm bẩm nói, "Trưởng công chúa, ta đã không phải trưởng công chúa, hiện tại thân phận của ta là Long Hổ Sơn đệ tử." Triệu Trường Ca lắc đầu, đối với trưởng công chúa cái thân phận này, nàng cũng sớm đã không thèm để ý, vậy không còn có cái thân phận này. Chuyện năm đó, chuyện ra bất đắc dĩ, vì đại chu quốc yên ổn, để tránh Lê dân bách tính khỏi bị chiến loạn nỗi khổ, lão hủ không thể không làm như vậy, không thể không khiến cho bệ hạ làm ra hành động bất đắc dĩ. Phạm Chi Hành cũng không phải kẻ đầu têu, nhưng hắn là đương triều nguyên lão, cũng là một tên chính khách, hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Đổi lại người khác, có thể sẽ không như thế, nhưng tuyệt sẽ không làm đây Phạm Chi Hành càng tốt hơn. "Phạm tướng công, chuyện năm đó đã qua, ta cũng không có trách ngươi." Triệu Trường Ca lắc đầu, đắc. Nàng mặc dù không thích triều chính, vậy không thích triều chính bên trên những tiêu quan, nhất là văn quan. Nhưng những năm gần đây, nàng đã từng tự hỏi qua, dãy rùa qua, hiểu rõ một nước sự tình, há lại như nàng tưởng tượng như vậy, vừa lòng đẹp ý. Là vì, nàng mặc dù bất mãn, nhưng cũng không sinh lòng oán hận, nhiều năm như vậy vậy dần dần buông xuống. Chỉ là đạo kia chấp niệm, lại là khó mà tiêu tán, đã trở thành trong nội tâm nàng một đạo gông cùng xiềng xích, nhất là hiện nay hoàng đế. Làm năm, bệ hạ mới đang đại bảo, đế vị bất ổn, trong triều không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Nhớ ra chuyện năm đó, Phạm Chi Hành liền bùi ngùi mãi thôi. Chương 379, ngay cả châu cũng ăn được thịt heo. Chương 379, ngay cả châu cũng ăn được thịt heo. Triệu Trường Ca không nói, nàng hiểu rõ Phạm Chi Hành muốn nói điều gì. Năm đó sự tình, chẳng thể trách Triệu Trường Thanh, chỗ hắn tại vị trí kia, rất nhiều chuyện đều không phải là cá nhân hắn ý chí có thể sửa đổi. Bây giờ, Triệu Trường Ca vậy am hiểu sâu này để ý, nhưng nàng trong lòng cái đó hạng, nhưng thủy chung không bước qua được. Đã nhiều năm như vậy, hắn kẻ đầu têu, Thái Hậu. Vậy bởi vì sự tình bại lộ, thái tử tự sát, cuối cùng sầu não bất tức mà băng. Nhưng cùng Thái Hậu mưu đồ tham dự trận này tình thế hỗn loạn, còn có người tại thế. Chỉ là, cái này lại như thế nào? Triều đường không phải giang hồ, không phải khoái y ân cửu, không phải phóng ngựa trường ca. Triều đường là tranh đoạt quyền lực, là lòng người hiểm ác. Vì Triệu Trường Ca bây giờ vốn có năng lực, muốn giết chết bọn hắn, chẳng thảo trừ căn, dễ như trở bàn tay. Sau đó thì sao? Trừ ra nhất thời khoái ý bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Năm đó vây công tử thiện diệu dị sĩ, đều đã chết tại trong trận chiến ấy. Còn lại đều là trốn ở trong âm u như đầu người, giết chết bọn hắn không chỉ vô sự vô bổ, còn có thể tạo thành quốc gia dung chuyển, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Đây không phải Triệu Trường Ca kết quả mong muốn, cũng không phải Triều đường, không phải người trong giang hồ kết quả mong muốn. Đã từng Triệu Trường Ca cho rằng đây là một loại không thể làm gì khuất đủ. Hiện tại nàng thay đổi, cho rằng đây là vì thiên hạ muôn dân đại nghĩa. Mà này sửa đổi, là nàng theo trên người Trương đạo chi học được. Lúc này, thừa tướng phủ đệ chuồng ngựa bên trong. Cái đó tướng phủ người làm trong nhà, lấy ra tốt nhất của khô, chiêu đãi Đại Nưu. Vốn cho rằng Đại Nưu hẳn là sẽ ăn say xương ngon lành, không ngờ rằng Đại Nưu lại chẳng thèm ngó tới. Thậm chí còn hừ hừ hai tiếng, ý kia tựa hồ là đang nói, ta thế nhưng thần thông quảng đại linh nưu, há có thể ăn thấp như vậy kém đồ ăn. Kia người làm trong nhà lại là không rõ ràng cho lắm, tưởng rằng Đại Nưu vẫn chưa đói nguyên nhân. Nào có thể đoán được đúng lúc này, một chủ tử khiêng nửa phiến thịt heo đi ngang qua, Đại Nưu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Hai viên trong mắt chăm chú nhìn thịt heo không tha, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Trước đây Đại Nưu miệng rất kén chọn, thịt heo đều có chút ghét bỏ. Rốt cuộc nó đi theo Trương Thiên Sứ lúc, nếm qua loại thịt mười phần phong phú. Nhưng mà từ Trương đạo chi không tại Long Hồ Sơn về sau, nó đã lâu rồi không có nếm qua thịt. Giờ phút này đột nhiên thấy, tất nhiên là thèm ghê gớm, cũng đúng thế thật nó vì sao muốn cùng Trương đạo chi xuống núi nguyên nhân một trong. Nếu không phải nó biết không thể trắng trợn cắt đoạn, giờ phút này chỉ sợ là đã nhào tới. Kia người làm trong nhà thấy thế, không khỏi sửng sốt một chút, hắn đột nhiên tò mò nói, ha ha, ngươi này trâu, sao chầm chầm vào thịt không tha? Hẳn là ngươi còn muốn ăn thịt hay sao? Đại Nưu gật đầu một cái, đồng thời hừ hừ hai tiếng. Kia người làm trong nhà trước đây chỉ là châm biếm hai câu, không ngờ rằng Đại Nưu lại đáp lại hắn, lập tức liền bị giật mình. Cũng may thế gian này kỳ văn dị sự vô cùng thông thường, tăng thêm Đại Nưu thân phận khác nhau, chính là Trương Tiên Sư Châu, có chút đặc thù cũng là bình thường. Bằng không kia người làm trong nhà giờ phút này chỉ sợ đã sợ sệt kêu to yêu quái. Dừng một chút, kia người làm trong nhà có chút khẩn trương hướng Đại Nưu hỏi, ngươi xác định ngươi muốn ăn thịt? Quả nhiên Đại Nưu lần nữa gật đầu một cái, còn vô cùng không nhịn được lại hừ hừ hai tiếng. Kia người làm trong nhà hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng tự đủ này Đại Nưu quả thật là cái yêu quái. Chẳng qua trong lòng cũng không có sợ sệt, chỉ là ám đạo kỳ lạ, châu làm sao lại như vậy thích ăn thịt. Hắn thấy Đại Nưu dường như mở linh trí, thế là làm một can đảm quyết định, hướng đầu bếp kia nói ra, lão hoàng, đem kia nửa phiến thịt heo khiêng qua tới. Cái kia tên là lão hoàng chủ tử, mặt lộ khinh thường đáp, ta nói ngươi tiểu tử, đây chính là phu nhân đặc biệt phân phó, mua được thượng đẳng thịt heo. Nói là muốn chiêu đãi Trương tiên sư, muốn chúng ta xuất ra tuyệt chiêu, thật tốt làm vài món thức ăn. Ngày bình thường thì cũng thôi đi, nhưng này thịt heo là chiêu đãi Trương tiên sư, không thể lỗ mãng. Kia người làm trong nhà hơi sững sờ, đành phải cứng ngắc lấy ra đầu nói ra, lão hoàng, ta nói cho ngươi, nhìn thấy đầu này trâu rồi đi. Ừ. Làm sao vậy? Cùng này trâu có quan hệ gì? Hẳn là ngươi muốn ta giết đầu này trâu nấu ăn chiêu đãi Trương tiên sư. Lão hoàng mặt lộ khó hiểu. Đại Nưu nghe, lập tức thì không vui, tính tình trâu bò của nó trong nháy mắt liền lên tới. Tựa hồ có chút tức giận hừ hừ hai tiếng, hướng lão hoàng va chạm quá khứ. Lão hoàng giật mình, đang muốn khiêng thịt heo tránh né, Đại Nưu tốc độ cực nhanh, đã vọt tới trước mặt hắn. Sừng trâu dùng sức đỡ lấy, đầu bếp kia liền bị húc bay xa bá trượng. Nửa phiến thịt heo vậy theo trên bờ vai rớt xuống, rơi vào trên mặt đất. Ôi, đau chết ta rồi. Này chết tiệt trâu, nhìn ta không làm thịt nó. Cũng may lão hoàng toàn thân thịt thừa, ngược lại cũng không có làm bị thương, chỉ là cái này quẳng, quanh thân như là tăng dã, đau đớn tận xương. Kia người làm trong nhà thấy, không khỏi toàn thân mồ hôi lạnh, lúc này nghe được lão hoàng gầm thét, mới phản ứng được. Hắn vội vàng quá khứ đem lão hoàng đỡ dậy, nói, cái kia, ai bảo ngươi khẩu vô che lấp, lời gì cũng dám nói, thì ngươi còn muốn làm thịt nó. Nó không tới làm thịt ngươi cũng không tệ rồi, cũng không nhìn một chút đầu này trâu là của ai. Lão hoàng dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, mặt lộ hung ác nói ra, mặc kệ này trâu là của ai, hôm nay ta đều muốn làm thịt nó. Ai tới cũng không tốt xứ. Vậy nếu là Trương tiên sư đây này? Kia người làm trong nhà giọng bình tĩnh nói. Lão hoàng im bặt mà dừng, trong nháy mắt ngây người, lẩm bẩm nói, Trương tiên sư, ngươi nói đầu này trâu là Trương tiên sư? Đương nhiên, rốt cuộc nhà ai trâu còn ăn thịt ta? Kia người làm trong nhà chỉ vào Đại Nưu nói. Lão hoàng hướng Đại Nưu nhìn sang, lập tức bị dọa giật mình. Đại Nưu lại thật sự đang ăn thịt, lang thôn hổ yết, như là cực đói. Cái này, lão hoàng sắc mặt sợ hãi, nói ra, xác định nó không phải yêu quái sao? Nếu là nhà khác trâu, kia nhất định là yêu quái không thể nghi ngờ, chẳng qua nó nếu là Trương tiên sư, vậy chỉ có thể là linh thú, rõ chưa? Kia người làm trong nhà ngữ trọng tâm trường nói. Lão hoàng gật đầu một cái, một nửa là sợ sệt, một nửa là nghe hiểu. Nghe hiểu là được rồi, ngươi chiêu đãi tốt con trâu kia, cũng là một cái công lớn, phu nhân hiểu rõ chắc chắn sẽ không trách tội ngươi. Kia người làm trong nhà vỗ vỗ lão hoàng bả vai. Đúng a, thịt của ta. Đây chính là chiêu đãi Trương tiên sư. Lão hoàng kêu khổ thấu trời. Kia người làm trong nhà lập tức khuyên giải nói, này, nghe ta, thịt hết rồi còn có thể lại mua, dù sao đều là nhớ tướng phụ chức mục, lại không muốn ngươi bỏ tiền. Lại nói, chiêu đãi Trương Thiên Sư, cùng chiêu đãi Trương Thiên Sư Châu, kia không phải cũng là giống nhau sao? Lão Hoàng chừng nó một chút, bất mãn nói, ngươi biết cái gì? Kia thịt heo trên thị trường khó mua vô cùng. Kia người làm trong nhà nói, khó mua cũng không phải mua không được. Lão Hoàng tức giận không thôi, nhưng mà lại không còn dám có ý đồ với Đại Nưu. Do dự một chút về sau, đành phải lần nữa đi ra ngoài, lại lần nữa lại đi mua qua. Kia người làm trong nhà nhìn Đại Nưu siêng năng không biết mỏi mệt ăn lấy thịt heo, đột nhiên thở dài, thế đạo này thực sự là thay đổi, ngay cả trâu cũng ăn được thịt heo. Lúc này chuồng ngựa bên trong mấy thất ngựa, nhìn thấy Đại Nưu quên cả trời đất dáng vẻ, sôi nổi hai mắt cũng trừng thẳng. Ngay cả trước mắt thượng đẳng cỏ khô đều tựa hồ không thơm, giống như mở ra tân thế giới cộng lớn. Chương 380, cái gì là đạo? Chương 380, cái gì là đạo? Tướng phủ, Phạm Chi Hành phòng ngủ. Ba người đàm luận hồi lâu, Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca hai người mới hướng Phạm Chi Hành cáo tử. Trước khi đi, Trương Đạo Chi hướng Phạm Chi Hành thể nội độ một tia sinh khí. Hắn đã xem năm đạo tiên thiên chi khí dung hội quán thông, thể nội tức giận cũng là sinh sôi không ngừng, cho nên làm như thế đối với hắn cũng không ảnh hưởng. Cái này ti tức giận có thể khiến cho Phạm Chi Hành suy nhược cơ thể, đạt được cải thiện. Cơ thể chuyển biến tốt đẹp về sau, tiến hành chén thuốc phụ trợ, Phạm Chi Hành năng lực mau sớm khỏe. Nhưng đây cũng chỉ là nhất thời kế sách, như Phạm Chi Hành giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang, cứ vậy rời đi triều đường, cáo lao hồi hương, dưỡng lao, tất nhiên là vô bệnh vô ưu. Chỉ là Trương Đạo Chi đã hiểu, Phạm Chi Hành sẽ không làm như thế, tới lúc đó, Phạm Chi Hành thì hội dược thạch vô y đi chẳng qua Trương Đạo Chi cũng không có khuyên can, người có người duyên phận, mệnh số. Nói cách khác, là cái này Phạm Chi Hành mệnh số. Phạm phu nhân sớm đã ở ngoài cửa xin đợi đã lâu, thấy Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca hai người đi ra về sau, ngay lập tức tiến lên nói ra, "Trương tiên sư, Trường Ca chân nhân, ta đã làm cho người chuẩn bị rượu nhạt làm đồ ăn, đặc mời thiên sư, chân nhân di giá, vạn mong chớ hiểm." Nhận được Phạm phu nhân đại tiệc, nếu như thế, vận đạo nếu từ chối thì bất kính. Trương Đạo Chi đáp, Phạm phu nhân đại hỉ, ngay lập tức tự mình mang theo hai người đi ăn cơm. Cơm nước no nê về sau, Trương Đạo Chi, Triệu Trường Ca hai người liền hướng Phạm phu nhân cáo tử, rời đi Phạm phủ. Đại Nưu cũng bị kia người làm trong nhà dẫn tới tướng phủ trước cửa, lúc này nó vậy ăn no rồi, đánh lấy ở một cái, hết sức hài lòng. Kia người làm trong nhà lại là vẻ mặt gặp quỷ vẻ mặt, này châu lại đem nửa phiến thịt heo toàn bộ đã ăn xong. Trương Đạo Chi trong lòng rõ ràng, vô vô Đại Nưu đầu, cùng Triệu Trường Ca cùng nhau rời đi. Hai người một châu dạo bước tại trên đường phố, trong phố xá tiểu thương giao hàng thanh âm, bên tai không dứt. Bánh bao lặc, mới vừa ra lò bánh bao. Kẹo hồ lô bọc đường, lại ngọt lại tốt ăn kẹo hồ lô bọc đường. Hoa quả, tươi mới hoa quả, vị này đạo gia, muốn hay không mua chút hoa quả? Này thế tục sinh hoạt khí tức, Trương Đạo Chi mặc dù không thể quen thuộc hơn được, hôm nay lại gặp, nhưng lại là có một phen đặc biệt mùi vị. Đi ngang qua người đi đường, thấy hai người đi theo phía sau một đầu Hoàng Nưu, lại không cần dẫn dắt, kia Hoàng Nưu cũng không chạy lung tung, theo sát, sôi nổi âm thầm kinh ngạc. Kỳ thực, tại mấy năm trước, Hoàng Nưu trên mũi là xuyên có dây thừng, chẳng qua sau đó bị Trương Đạo Chi lấy xuống, nói hiện tại không cần. Trong lúc vô tình, Trương Đạo Chi lại là đi tới hắn từng tại kinh thành lúc, là Chân Nhi tại ngoại thành chính Tây Phường mua một tòa trạch biệt chỗ. Trương Đạo Chi lúc này mới nhớ tới, Chân Nhi đã hơn 3 năm chưa từng gặp qua hắn. Chỉ là trước đây hắn ở đây Sơn Hải thế giới bên trong, cho rằng chỉ qua mấy ngày, bởi vậy trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cùng Chân Nhi chia ra lúc, giống như vẫn tại hôm qua. A. Lúc này, Trương Đạo Chi đột nhiên phát ra một đạo kinh nghi thanh âm, tiếng trạch viện cổng lớn lại mở ra, dường như có người ở bên trong. Năm đó, hắn theo kinh thành rời đi thì cũng không có đem trạch viện bán đi, mà là giữ lại, chuẩn bị ngày sau Chân Nhi cần. Nói thế nào đây cũng là hai huynh muội bọn họ cái thứ nhất tài sản, mà còn có đại sư Minh Trương Hổ ở kinh thành, thỉnh thoảng phái môn nội đệ tử đến quét dọn. Còn nữa, trong kinh thành người nào không biết, nơi này là Trương tiên sư nhà lớn, ai còn dám tới đây làm cản? Không phải là Chân Nhi ở đây? Trương Đạo Chi trong lòng hơi động, liền hướng trong trạch viện đi đến. Triệu Trường Ca cùng hắn sóng vai mà đi, Đại Nưu theo sau lưng, cũng đi vào trong trạch viện. Tiếp theo, Trương Đạo Chi liền nhìn thấy trong viện có một cái bóng hình xinh đẹp, chính phủ cán mà ngồi, mười phần chuyên chú, không có chút nào phát giác được có người đi vào rồi. Nhìn thấy kia quen thuộc bóng lưng, lại không biết Chân Nhi là ai. Đúng lúc này, một thân ảnh theo trong một gian phòng đi ra, cầm trong tay một quyển sách vừa đi vừa nói, "Chân Nhi tỷ tỷ, lão sư từng nói, thánh nhân chi đạo, ta tính tự mãn, hướng chi cầu lý tại sự vật người là vậy. Thế nhưng ta nghĩ không rõ, cái gì là thánh nhân chi đạo, đạo lại tại ở đâu? Đạo tại thiên địa tự nhiên trong lúc đó, hay là bích lạc cửu lũ bên ngoài, hay là cầu thứ bản tâm? Thế nhưng, ta nghĩ, thiên địa tự nhiên là nói, bản tâm cũng là nói. Kia đến tuột cùng cái gì là đạo đâu? Cụ thể hiện hiện lại là cái gì đâu?" Đạo thân ảnh này chính là Trương Bạch Khuê, lúc này hắn chăm chú suy nghĩ, cau mày. Đối với lão sư nói, hắn dường như bắt lấy một chút, nhưng giống như lại từ trong tay hắn đào thoát, vẫn luôn bắt không được kia huyền diệu khó giải thích ảo diệu. Chân Nhi cũng không ngẩng đầu lên, bút trong tay cũng không ngừng, chỉ là trong miệng đáp, thánh nhân có lời, đạo không xa người, nhân chi thành đạo mà xa người, không thể thành đạo. Lão ý nói, đạo sẽ không rời xa tại người, đạo không rời nhân luân hàng ngày, cần thông qua người chính tâm thành ý, tu thân thực tiễn mà thông suốt. Nếu là cách xa người, cách xa nhân tính, đây cũng là không phải chân chính nói. Về phần đạo là vật gì, hiện tại ta cũng không có nghĩ rõ ràng. Trương Bạch Khuê đi đến Chân Nhi chỗ bên cạnh cái bàn đá, vừa trầm nghĩ thật lâu, mới nói, Mạnh Tử từng nói, học vấn chi đạo không khác, cầu hắn yên tâm mà thôi vậy. Lẽ nào là nói, cầu được bản tâm chính là đạo sao? Liền có thể ngộ đạo, đắc đạo sao? như bản tâm là nói, này thiên địa tự nhiên chi đạo lại là cái gì? Trương Bạch Khuê không còn nghi ngờ gì nữa tại ngộ đạo thượng lâm vào khốn cảnh, đối với vương thủ nhân giáo nghĩa, vậy sinh lòng hoang mang. Hắn vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ, đạo đến tột cùng là cái gì, lại như thế nào ngộ? Chính mình lại muốn làm thế nào mới có thể đạt tới lao sư cảnh giới? Chân Nhi không còn nghi ngờ gì nữa cũng không hiểu, nhưng nàng nhưng cũng không trong vấn đề này truy đến cùng, chỉ là vẫn như cũ dựa bàn mà biết. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, ngộ đạo tùy tâm mà sinh, hướng tâm cha hỏi ngươi đã rất gần, dẫm nát đắc đạo cánh cửa. Chỉ là một bước này, muốn vượt qua, lại là khó như lên trời. Trương Bạch Khuê cùng Chân Nhi nghe được thanh âm này, đều là không khỏi sửng sở, sôi nổi quay đầu lại nhìn lại. Đã thấy hai cái thân mang đạo bào đạo sĩ, đứng trước tại bọn hắn sau lưng, còn có một đầu hoàng lưu, đang ở sân bên trong một cái góc lắc lư. Chính là sớm đã vào cửa Trương đạo chi cùng Triệu Trường Ca, còn có Đại Nưu. Vừa rồi hắn nghe thấy Trương Bạch Khuê đang cùng Chân Nhi thảo luận nói, nghe được cuối cùng nhịn không được mở miệng. "Muội muội Chân Nhi, gặp qua huynh trưởng, gặp qua trưởng ca tỷ tỷ. Vạn bối Trương Bạch Khuê, gặp qua Trương tiên sư, gặp qua trưởng ca chân nhân." Trương Bạch Khuê cùng Chân Nhi lên lập tức phía trước hành lễ. Nhất là Chân Nhi, trong mắt đã tràn đầy nhiệt lệ, trước đây nàng từng nghe Trương Bạch Khuê nói, chính mình huynh trưởng biến mất 3 năm, vì thế nàng lo lắng không thôi. Ngay cả chỉ là truyền lời Trương Bạch Khuê, Chân Nhi đều không có để ý đến hắn vài ngày. Mãi đến khi mấy ngày trước đó, Trương Bạch Khuê lại cho nàng nói, Trương tiên sư về núi, Chân Nhi lúc này mới yên tâm lại. Không nghĩ tại hôm nay, lại nơi này gặp được huynh trưởng, Chân Nhi lại như thế nào có thể không kích động. Chân Nhi cùng Trương Bạch Khuê vội vàng mời Trương đạo chi cùng Triệu Trường Ca đến viện tử trước bàn đá ngồi xuống. Tiếp theo, Chân Nhi lại vội vàng tự mình đi pha trà, ngay cả A Nhứ đều không có gọi. Chương 381, gặp lại Vương Thủ Nghĩa chương 381, gặp lại Vương Thủ Nghĩa Trương Bạch Khuê đi một bên tìm A Nhứ, nhường nàng giúp đỡ chuẩn bị một chút hoa quả điểm tâm, một bên hô to, hướng Vương Thủ Nghĩa phòng chạy tới. "Lão sư, Trương tiên sư cùng Trường Ca chân nhân đến rồi." "Ta biết rồi." Trong phòng truyền đến giọng Vương Thủ Nghĩa. Đúng lúc này, Vương Thủ Nghĩa liền mở cửa phòng, từ bên trong đi ra. Hắn đã sớm biết Trương Thiên Sư cùng Triệu Trường Ca đến, chỉ là không có trước tiên hiện thân mà thôi. Chỉ vì hắn hiểu được, Trương đạo chi tới nơi này, mục đích chính yếu nhất là gặp nàng muội muội. Do đó, hiện tại mới hiện thân. "Trương Thiên Sư, Trường Ca chân nhân, từ biệt 3 năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Vương Thủ Nghĩa chắp tay nói. "Vương tiên sinh, đã lâu không gặp." Trương đạo chi cùng Triệu Trường Ca hai người cũng đứng dậy chắp tay nói. Đối với vị này nho ra bàn thánh, Triệu Trường Ca vậy rất là tò mò. Nàng nghe qua Vương Thủ Nghĩa cuộc đời, cũng hiểu biết hắn kinh nghĩa, việc dấu vết vậy làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đồng dạng dưới điều kiện, Triệu Trường Ca cũng không cho là mình làm so với hắn càng tốt hơn. Chỉ là Triệu Trường Ca dốc lòng tu đạo, cùng vị này bán thánh vậy chỉ có mấy lần gặp mặt, chưa từng chân chính có đến hướng. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Trương đạo chi thường xuyên niệm lên người này, càng là hơn khen không dứt miệng, này mới khiến Triệu Trường Ca có gặp một lần vị này nho ra bán thánh ý nghĩ. "Huynh trưởng, Trường Ca tỷ tỷ, lão sư, mời uống trà." Chân Nhi lúc này tự mình pha dâng trà thủy, A Như vậy bưng tới một bàn hoa quả điểm tâm. Chân Nhi khổ cực, nhanh ngồi một lát. Trương đạo chi không khỏi thương tiếc nói, chính mình biến mất trong 3 năm này, chỉ sợ Chân Nhi hiểu rõ sau rất khó chịu. Lại chính mình cái này làm ca ca, từ nhận nhau về sau, cũng không có là muội muội làm qua cái gì. Ngược lại là mỗi lần gặp nhau, Chân Nhi cũng bận trước bận sau, không phải pha trà nấu cơm, chính là may vá quần áo. Có thể nói, hắn người ca ca này làm, rất không xứng trước. "Ngươi này muội tử, ngược lại là ngoan ngoãn hiểu chuyện, tốt hơn ngươi nhiều." Triệu Trường Ca đột nhiên chế nhạo nói. Trương đạo chi lộ ra vẻ lúng túng, cười cười, ngược lại nhìn về phía Vương Thủ Nghĩa, chuyển đến rồi trọng tâm câu chuyện, hỏi: "Không biết Vương tiên sinh các ngươi sao đạt được chỗ này đến rồi? Vương tiên sinh không phải là không muốn cùng người trong triều đình tiếp xúc sao? Vương tiên sinh xuất hiện trong kinh thành, chỉ sợ tránh không được lại nhận ảnh hưởng." Vương Thủ Nghĩa lắc đầu, cười nói: "Phạm tướng công bệnh nặng, bất kể nói thế nào, Phạm tướng công cũng cùng ta có ơn chi ngộ. Bởi vậy, tự nhiên đến kinh thành thăm hỏi một chút Phạm tướng công bệnh tình làm sao. Không thể so với Trương tiên sư và người tu đạo, chúng ta phàm phu tục tử, người sống một đời chẳng qua mấy chục năm. Nếu là bỏ qua, há không đem thương tiếc chúng thân." Nói đến chỗ này, Trương đạo chi tự nhiên thở dài, nếu là thế gian vô phạm chi hành dạng này người, chỉ sợ sớm đã thiên hạ đại loạn. Chỉ nghe Vương Thủ Nghĩa nói tiếp, vừa vận tháng 3 năm nay mạng, sẽ tiến hành xuân vi kiểm tra. Thế là ta liền dẫn hai người bọn họ đi vào kinh thành, chuẩn bị nhường Trương Bạch Khuê tham khảo. Cho dù thi bất quá, cũng tốt nhường hắn trước giờ thích ứng một chút. Trương đạo chi gật đầu một cái, cảm thấy có chút kinh ngạc. Trương Bạch Khuê tất nhiên có thể tới tham gia xuân vi, cũng là thi hội, nói do hắn đã qua thi hương cửa này. Tại thi hương bên trong, Trương Bạch Khuê lấy được tên thứ 2 thành tích, là Á Nguyên. Vương Thủ Nghĩa đột nhiên thở dài, đáng tiếc lệnh muội Chân Nhi chính là nữ tử chi thân, không thể tham khảo. Bằng không lấy nàng nội tính, đừng nói giải nguyên, hội nguyên vậy không thành vấn đề. Trương đạo chi đối với cái này lại cũng không thật là để ý, chỉ cần muội muội có thể hài lòng là được, có thể hay không kiểm tra cũng không trọng yếu. Vương Thủ Nghĩa thân làm nho ra bản thánh, bây giờ không phải cũng giống nhau không có công danh mang theo sao? Huống chi, theo Trương đạo chi, cái gọi là công danh sẽ chỉ ràng buộc tự thân, có đôi khi cũng không phải không có chỗ xấu. Lại trên triều đình, quyền nưu tranh chấp, lục đục với nhau, vì Chân Nhi tính tình, chỉ sợ không biết chịu lấy bao nhiêu tuổi thân. Đó cũng không phải Trương đạo chi hy vọng nhìn thấy. Ngày sau Chân Nhi nếu có thể toại nguyện biến thành một tên nữ phu tử, có thể mở đường giảng bài, liền đã là cực tốt. Há không so với kia miếu đường phía trên tự tại. Nói đến, tại hạ còn phải cảm tạ Trương tiên sư, nếu không phải như thế, sợ là chúng ta sư đồ ba cái sớm đã không chịu nổi kỳ nhiễu. Nói xong, Vương Thủ Nghĩa lần nữa hướng Trương Đạo Chi ô quyền. Vương Thủ Nghĩa sư đồ ba người đi vào trong kinh thành về sau, trừ tham phạm chi hành bên ngoài, liền một thẳng ở nơi này địa, cũng không từng đi ra ngoài. Tất cả dụng cụ thường ngày chờ đều là A Nhứ, Trương Bạch Khuê cùng Chân Nhi ra ngoài mua sắm. Về phần tòa này trạch viện, sớm có Trương Hổ phái Long Hổ Sơn đệ tử âm thầm thay phiên thủ hộ, tất nhiên là không người nào dám tới quấy rầy. Cho dù có mắt không mở, còn chưa tiếp cận, liền bị Long Hổ Sơn đệ tử đuổi đi. Trương Đạo Chi hơi cười một chút, chắp tay đáp: Vương tiên sinh khách khí, những năm gần đây ta cái này làm minh trưởng, chưa bao giờ cho muội muội làm qua cái gì, toàn bộ dựa vào Vương tiên sinh chăm sóc. Tại đây trong kinh thành, bần đạo cũng có chút chút tình mọn, chiều ứng lẫn nhau một chút cũng là nên. Hai người tâm tình hồi lâu, Triệu Trường Ca vẫn như cũ không nói một lời, lại tại hai người bọn họ trong lời nói, đối với Vương Thủ Nghĩa người này hiểu rõ càng sâu một ít. Một lúc lâu sau, Vương Thủ Nghĩa đột nhiên hỏi: Thế gian lời đồn, Trương Thiên Sư biến mất 3 năm lâu, không biết Trương Thiên Sư trong 3 năm này đi nơi nào? Một bên Trương Bạch Khuê cùng Trang Nhi, lúc này vậy hết sức tò mò, 3 năm này, tại trên người Trương Đạo Chi, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trương Đạo Chi cũng không có giấu giếm, đắc, ta mấy năm nay tại Sơn Hải thế giới bên trong. Cái gì? Vương Thủ Nghĩa kinh hãi, sắc mặt đều có chút thay đổi. Là nho gia bàn thánh, hắn tự nhiên hiểu rõ kia Sơn Hải thế giới. Chỉ là này Sơn Hải thế giới, dường như không tại thế gian hiện hóa, mỗi lần xuất hiện lúc, cũng đều đại biểu cho thiên địa xuất hiện đại kiếp. Với lại nhường hắn cảm thấy nghi ngờ là, Trương Thiên Sư là như thế nào vào trong. Thế gian cũng không biết bao nhiêu người, muốn tìm kiếm kia Sơn Hải thế giới lối vào, thấy thượng cổ trong truyền thuyết thế giới. Chẳng qua cuối cùng đều là không thu hoạch được gì. Trương Thiên Sư không chỉ có thể vào trong, lại từ bên trong ra đây, tất nhiên là nhường Vương Thủ Nghĩa 10 phần kinh ngạc. Huynh trưởng, kia Sơn Hải thế giới là cái gì? Chân Nhi không hiểu hỏi. Trương Bạch Khuê cũng liền gật đầu liên tục, nói ra, mời Trương Thiên Sư giải thích nghi hoặc. Hai người bọn họ đi theo Vương Thủ Nghĩa du lịch Sơn Xuyên Đại Hà, chứng kiến thấy biết vậy đã có thể xưng bác học, nhưng đối với kia Sơn Hải thế giới lại là hoàn toàn không biết gì cả. Vương Thủ Nghĩa cũng chỉ là cho bọn hắn giải thích nghi hoặc truyền đạo, những chuyện khác rất ít đề cập. Sơn Hải thế giới chính là thế giới này tiền thân. Trương Đạo Chi êm hay nói. Nghe được Trương Bạch Khuê cùng Trăn Nhi hai người phải sợ hai tháng không thôi, tịnh xưng về sau nhất định phải đi mở mang kiến thức một chút. Nhưng khi Trương Đạo Chi nói bên trong có ít chi không hết cường đại dị vật, ngay lập tức lại bỏ đi suy nghĩ. Bọn hắn chỉ là tò mò, cũng không phải muốn muốn chết. Tiếp theo, Trương Đạo Chi lại nói hắn ở đây Sơn Hải trong thế giới cảnh ngộ. Nghe được Trăn Nhi vừa khiếp sợ vừa lo lắng. Ta tại Sơn Hải trong thế giới trở về lúc chỉ cảm thấy qua mấy ngày, nhưng mà về đến Long Hổ Sơn sau đó mới thình lình biết được thế gian đã là qua 3 năm. Trương Đạo Chi cuối cùng cảm thán nói. Chương 382, Trương Bạch Khuê Minh Đạo. Chương 382, Trương Bạch Khuê Minh Đạo thật chứ kỳ dị, quả nhiên đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Nghe xong Trương Thiên Sư tự thuật, Vương Thủ Nghĩa không khỏi cảm thán. Mấy người trong lúc nói chuyện, thời gian đã tới trạm vào tối, A Nhứ sớm đã bưng tới rượu thức ăn. Trương Đạo Chi cùng Vương Thủ Nghĩa qua 3 lần rượu, tại thời thế hiện nay đều đùi ngùi mãi thôi. Hai người lại nghị nho thích đạo tam giáo, miếu đường giang hồ, cho đến thiên hạ bố cục, tương lai có thể chỉ biến hóa. Một bên Trương Bạch Khuê chợt được lòng có cảm giác, đứng dậy hướng Trương Đạo Chi cùng Vương Thủ Nghĩa, cùng với Triệu Trường Ca ba người, chia ra thi lễ một cái. Sau đó cung kính thanh âm: Trương Thiên Sư, Trường Ca chân nhân, lão sư, xin tha thứ học sinh mạo muội. Vừa rồi ta nghe các ngươi nói chuyện, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, dường như lòng có sở ngộ, không nhịn được muốn nói ra. Nếu có không đúng, mời Trương Thiên Sư, Trường Ca chân nhân, lão sư các ngươi phụ chính. Nghe vậy, Trương Đạo Chi cũng là hứng thú, khoát khoát tay, cười nói: Không sao cả, trong lòng ngươi nghĩ gì, cứ việc nói ra chính là. Vương Thủ Nghĩa nhìn chính mình cái này đệ tử, âm thầm gật đầu. Triệu Trường Ca cũng mặt lộ kinh ngạc, Bạch Thiên bọn hắn lúc đến, liền nghe Trương Bạch Khuê cùng Chân Nhi đang luận đạo, cũng không biết hắn sẽ nói cái gì. Chỉ nghe Trương Bạch Khuê sắc mặt nghiêm túc, nói ra: Thế gian vạn vật, bất luận là trời cao biển rộng, nhất sơn nhất thủy, một ngọn cây quả cỏ, cũng hoặc phi cầm tàu thú, sâu bọ mật giỏi, hoặc quỷ quái tinh linh, thần ma yêu tiên, hoặc như nhân gian, đế vương tướng tướng, người buôn bán nhỏ, nam nữ già trẻ và cũng có thế gian chí lý, cũng có thể xưng là nói. Tỷ như lòng người, Mạnh Tử nói, lòng người chí linh, này lý đến minh, vạn vật đều có với ta vậy. Còn nói, quân tử chỗ thân, nhân nghĩa lễ trí căn tại tâm. Lục phu tử cũng có ngôn, ai cũng đều có là tâm, tâm đều vốn là lý. Lão sư đã từng nói, thánh nhân chi đạo, ta tính tự mãn, hướng chi cầu lý tại sự vật người là vậy. Học sinh đang nghĩ, lão sư đây là muốn nói, thánh nhân chi đạo, cần hướng mình bản tâm mà cầu, mà không phải hướng tại bên ngoài chi sự vật. Không thánh nhân nói, học là quân tử, thiên hạ quy nhân. Thế là học sinh vừa rồi sở ngộ một cái đạo lý, chúng ta độc tư nhân, tu chính là một khóa nhân đức tâm, lương chi trái tim. Thiên hạ vạn vật là nói, bản tâm cũng là nói, bởi vì cái gọi là, trong lòng quán thông, lòng người trí linh. Đây cũng chính là nói, sáng tỏ trong lòng nói, liền có thể quán thông thiên địa đạo của tự nhiên. Thiên địa đạo của tự nhiên, cũng là trong lòng nói, đạo không phận sự bên ngoài, đều là nói. Như thế, thiên địa đạo của tự nhiên, có thể tự vì như ý lấp lánh tùy tâm. Giữa trời đất vạn vật, đều là đạo chi động mà sinh ra hữu hình biến hóa, mà hữu hình biến hóa lại sinh ở vô hình chi đạo. Là vì, hữu hình vô hình, huyền diệu khó giải thích, đều có thể bị nói, mà đạo tức bản tâm, tức lý. Bởi vậy ta nho học chi đạo, trước hết nhất chính là tu thân, vậy tức tu tâm, đây là đạo chi vô. Cái gọi là lập công, lập đức, lập học, trị quốc, trị thế, trị thiên hạ, thì làm tâm bên ngoài hiện, đạo bên ngoài hình, thành đạo chi có. Nho học chi đạo điểm cuối, thì làm lập ngôn, lập chi ngôn, chính là bản tâm cùng đạo vô cùng có hay không lẫn nhau chứng. Cho dù thân này vừa không, mà lập ngôn vẫn còn tồn tại, này cũng vì đạo chi có hay không chi hình. Mà đạo hữu ngàn vạn, hắn luôn cũng có ngàn vạn, như cố chấp một đạo thì chệch hướng bản tâm, cũng rời đạo càng xa, không thể làm nói. Này một phen ngôn luận, nghe được Vương Thủ Nghĩa, Trương Đạo Trì, cùng với Triệu Trường Ca ba người, cũng không khỏi gật đầu. Tiểu tử này, có chút ý tứ. Triệu Trường Ca gật đầu một cái, coi như là công nhận Trương Bạch Quê. Trương Đạo Trì cũng cười nói, Vương tiên sinh, ngươi đệ tử này phen này minh đạo tâm cảnh, xác thực không tầm thường. Vương Thủ Nghĩa cũng là cười nói, nhường tiên sư chê cười. Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía Trương Bạch Quê, nói tiếp, ngươi đã minh đạo, chắc hẳn cũng vậy đã hiểu sau này nên làm như thế nào. Trương Bạch Khuê vội vàng hướng Vương Thủ Nghĩa thi lễ một cái, ánh mắt kiên nghị, đáp, lão sư, đệ tử minh bạch. Vương Thủ Nghĩa thỏa mãn gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Chúc mừng tiểu Bạch Khuê, tìm tới chính mình đạo thật đáng mừng. Lý Bất Hối cũng là mừng rỡ không thôi, hướng Trương Bạch Khuê cười nói, may mắn mà có Chân Nhi tỷ tỷ tự thân dạy dỗ. Trương Bạch Khuê đáp, Trương Bạch Khuê lại là đã hiểu, mình cùng Chân Nhi chênh lệch ở nơi nào. Chân Nhi sớm đã minh đạo, so với hắn sớm không biết bao nhiêu năm, nhưng Chân Nhi lại không rõ đó chính là nói, chỉ nói là tầm thường. Hoặc nói, Chân Nhi cũng không vì cầu đạo mà cầu đạo, chỉ tuân theo bản tâm. Từ điểm đó Nhi mà nói, Trương Bạch Khuê cho là mình xa xa không kịp Chân Nhi. Chỉ ít, Chân Nhi làm được chi hành hợp nhất, mà hắn hiện tại mới hiểu được. Một bên A Nhứ lại là nghe được ngủ gật liên tục, trong lòng buồn bực, cái gì có nói hay không, nghe được người chỉ nghĩ đi ngủ. Ghé vào trong sân Đại Nưu, thì là hừ hừ vài tiếng, cũng không biết nó đang nói cái gì, hay là ngủ thiếp đi mộng ngữ. Đêm đó, mọi người đều vui mừng mà tán, trở về phòng của mình đi nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, Trương Đạo Chi sau khi tỉnh lại, liền đi đến trong sân, hài lòng nằm ở trên một cái ghế, thưởng thụ lấy sáng sớm ôn hòa ánh nắng. "Ca ca, ngươi dậy sớm như thế?" Đồng dạng sáng sớm Chân Nhi mới ra cửa phòng, liền nhìn thấy Trương Đạo Chi, không khỏi ngạc nhiên nói, "Quen thuộc." Trương Đạo Chi hơi cười một chút. Chân Nhi vậy chuyển đến một cái ghế, ngồi ở Trương Đạo Chi bên cạnh. Hai người bắt đầu rút rút mở mở được nói chuyện phiếm, Chân Nhi hướng hắn chia sẻ 3 năm này chứng kiến tới gặp, cùng với cùng lão sư Vương Thủ Nghĩa, tiểu Bạch Quê, trên đường chứng kiến hết thảy kỳ văn dị sự, đều nhất nhất nói cho Trương Đạo Chi nghe. Trương Đạo Chi vậy không xem bảo, chỉ là lặng lặng nghe nàng kể ra. Không biết sao, Trương Đạo Chi đột nhiên nghĩ, nếu có thể một thằng như vậy, thật là tốt biết bao a đáng tiếc, thế gian không có nếu. Ở chỗ này, hắn là Chân Nhi ca ca, thế nhưng ra khỏi nơi này, hắn chính là Trương tiên sư, vì thiên hạ thường sinh vi niệm Trương tiên sư. Ca ca, Chân Nhi cho ngươi câu vài đôi hài tử, ta đi lấy ra, cho ca ca mặc một chút nhìn xem, có hợp hay không chân. Chân Nhi đột nhiên đứng dậy, hướng trong phòng chạy vào trong, chỉ chốc lát sau, liền cầm vài đôi hài tử ra đây. Chân Nhi tự mình đem Trương Đạo Chi hài tử cởi, cho hắn đổi lại chính mình câu giày mới. Trương Đạo Chi nhìn chăm chú nhìn một chút, trong lòng tràn đầy cảm động, khen, muội muội câu hài tử thật là dễ nhìn, mềm mại dễ chịu, là trên đời này tốt nhất hài tử. Ca ca rồi sẽ ba hoa. Chân Nhi lẩm bẩm một tiếng, lại nói, ca ca đứng lên, đi hai bước xem xét. Trương Đạo Chi cũng không có phật hảo ý của nàng, ngay lập tức đứng dậy, đi vài bước, nhìn xem, ca ca có đẹp trai hay không. Trương Đạo Chi đột nhiên làm một đường nghịch động tác, ca ca đẹp trai nhất. Chân Nhi ngay lập tức hiểu chuyện biến thành tiểu mê muội. Lúc này, trong một phòng khác trong, Triệu Trường Ca xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn kia một đôi minh muội, ánh mắt yếu ớt, cũng không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, ngay cả chính nàng đều không có phát giác được, khóe miệng của mình bất chi bất giác đã hơi dương lên. Chương 383, mời tiên sư vào cùng chương 383, mời tiên sư vào cùng Trương Đạo Chi đám người ăn xong điểm tâm sau đó. Chân Nhi cùng Trương Bạch Khuê liền đến trong thư phòng đọc sách học. Trương tiên sư tiếp xuống có tính toán gì không? Trong sân, Vương Thủ Nghĩa hướng Trương Đạo Chi hỏi. Trương Đạo Chi lắc đầu, đáp, cùng yêu tộc 10 năm giao ước sắp tới, việc này chính là quan trọng nhất, tiếp xuống hẳn là sẽ hao tốn sức lực ở trên đây. Ồ, việc này xác thực không thể khinh thường. Vương Thủ Nghĩa gật đầu một cái, nói tiếp, nghe nói mấy năm trước, Trương tiên sư cũng đang tìm kiếm nhân tộc thập đại cao thủ, vì ứng đối cùng yêu tộc đánh một trận, không biết hiện nay như thế nào. Trương Đạo Chi trầm mặc một lát, đem chính mình chỗ tìm cao thủ đều nhất nhất nói ra. Vương Thủ Nghĩa âm thầm gật đầu, tựa hồ là công nhận phần danh sách này. Không làm người đời biết tới là, Vương Thủ Nghĩa lại cũng là tương lai đánh với yêu tộc một trận thập đại cao thủ một trong. Việc này trừ ra Trương Đạo Chi bên ngoài, cũng chỉ có số ít mấy cái sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài người biết. Rốt cuộc Vương Thủ Nghĩa quá mức đặc thù, người đời đều cho rằng hắn chỉ là một đời đại nho, tự thân cũng không sát phạt lực lượng, lại như thế nào có thể đối phó yêu tộc. Nhưng Trương Đạo Chi cũng không nghĩ như vậy, làm năm hắn ở đây Giang Nam Thanh Sơn thư viện, từng cùng Vương Thủ Nghĩa từng có một ván đánh cờ. Ván này đánh cờ đã bình ổn cục kết thúc, cũng làm cho Trương Đạo Chi công nhận Vương Thủ Nghĩa năng lực. Cái này có bán thánh danh xưng độc thư nhân, đã đem trong lồng ngực hạo nhiên khí, ngồi đến mức độ khó mà tin nổi. Không chỉ như vậy, còn có thể câu thông thiên địa tự nhiên chi lực, đến thể hiện ra sức công phạt. Chẳng qua, Vương Thủ Nghĩa sức công phạt không phải thường nhân hiểu loại đó. Bất quá, đối chiến một con yêu tộc bên trong hung thú, cũng là đủ rồi. Nếu không phải là như thế, không vào một thiên sư nhị chân nhân tam tài bên trong tam tài Vương Thủ Nghĩa, lại như thế nào có thể bị ba vị danh liệt tam tài đại nho khen ngợi là nho ra bản thánh. Những kia đại nho, ai không muốn thành thánh? Đáng tiếc ngay cả thánh cái chữ này cũng dính không được một bên, lại làm cho Vương Thủ Nghĩa chiếm nửa cái thánh đi. Nếu không phải Vương Thủ Nghĩa thật có thực lực này, những kia đại nho há lại sẽ chịu phục. Phải biết, hiện nay nho ra tam tài, thế nhưng Khổng Gia Khổng Nhậm, thừa tướng Phạm Chi Hành, còn có Thanh Sơn thư viện sơn trưởng Trình Chu. Triệu Trường Ca sở dĩ đối với Vương Thủ Nghĩa hơi chú ý, chính là vì thế. Nho ra bên trong, năng lực tu ra thiên tượng lực lượng, câu thông thiên địa tự nhiên chi lực cho mình dùng, thời thế hiện nay, chỉ có Vương Thủ Nghĩa một người mà thôi. Ngay tại hai người trao đổi thời khắc, đột nhiên từ trạch viện bên ngoài, đi vào một người, là một vị nữ tử. Trương Thiên Sư. Nữ tử kia nhìn thấy trong viện người, không khỏi ngây ngẩn cả người. Ừm. Là ngươi. Trương Đạo Chi cũng nhìn thấy nàng, cảm thấy hơi kinh ngạc. Nữ tử này, chính là Ngụy Cơ nữ nhi, Ngụy Tĩnh Xu. Tĩnh Xu bái kiến Trương Thiên Sư. Ngụy Tĩnh Xu trong lòng kích động, vội vàng tiến lên, hướng Trương Thiên Sư bái một cái. Sao ngươi lại tới đây? Trương Đạo Chi có chút hiếu kỳ hỏi. Là Chân Nhi gọi ta tới, nói là cùng nhau đi học tập. Ngụy Tĩnh Xu cùng tính đáp. Nguyên lai, Chân Nhi cùng Vương Thủ Nghĩa đến kinh thành về sau, bởi vì niệm lên Ngụy Tĩnh Xu từng cùng nàng quan hệ không tệ, thế là liền viết thư nhường A Nhứ đưa đến Ngụy phủ bên trong, mời nàng đến cùng nhau đi học, không ngờ vừa bạn đụng phải Trương Thiên Sư ở chỗ này. Năm đó, Ngụy Cơ sau khi chết, thân cửu thiên bị trảm, tương ứng quan viên đều bị nổ tận gốc. Mà Ngụy phủ bên trong, Ngụy Cơ sau khi chết, liền chỉ còn lại Ngụy Tĩnh Xu một nữ. Phạm Chi Hành lo lắng có người bắt nạt Ngụy Cơ cái này trẻ mồ côi, liền thu Ngụy Tĩnh Xu làm nghĩa nữ, đồng thời hướng bệ hạ thượng chát, truy phong Ngụy Cơ. Triệu Trường Thanh đành phải hạ chỉ, truy tặng Ngụy Cơ là họ Tư Không, Thủy Hào Văn Trinh. Đồng thời, lại ban thưởng Ngụy gia phong hộ thiên hộ. Dù vậy, từng cũng có quan viên thượng chát, xưng Ngụy Cơ đã chết, Ngụy gia đã mất người trong triều làm quan, ứng đem Ngụy phủ niêm phong. Việc này chọc giận Phạm Chi Hành, liên hợp một đám quan viên, thượng chát trách cứ kia quan viên giáp tâm không tốt. Đồng thời, Triều Thiên cung cung chủ, Đạo Lục Ti Tả Chính Trương Hổ cũng tới duy nhất một đạo chát, xưng nếu là không đem kia quan viên cách trước, hủy bỏ công danh, Trương Thiên Sư liền tới tự mình hỏi tội. Trong triều quan viên chính là như thế đối đãi trung liệt sau đó. Chính là như thế bắt nạt một tay trói gà không chặt trung liệt trẻ mồ côi. Trương Hổ cũng không phải là quan viên, là trở lên tấu chát, ngôn từ cũng là mười phần kịch liệt, lại trong đó còn mang theo ý uy hiếp. Triệu Trường Thanh biết việc này lớn, không dám lười biếng. Ngày đó liền đem kia quan viên cách trước, cũng hủy bỏ công danh, lưu phóng và giảm. Cũng trên triều đình, ngay trước mặt văn võ bá quan, trách cứ hắn có mắt không trọng, tưởng là quan phụ mẫu. Trên thực tế, Triệu Trường Thanh nội tâm nghĩ lại là, ngươi bắt nạt ai không tốt, hết lần này tới lần khác bắt nạt nàng. Ngươi không biết sau lưng nàng đều có chút người nào sao? Một cái là Đường Triều Tế Chấp, một cái là Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư. Ngay cả hắn vị hoàng đế này cũng không thể chơi vào, ngươi thật sự là chán sống một chút. Cái đó quan viên bị lưu phóng vạn dặm sau đó, vẫn chưa đi đến một nửa thì bệnh chết rồi. Về phần được là bệnh gì, vậy liền không muốn người biết. Đến tận đây sau đó, trong triều những quan viên kia, cái nào không biết, cùng Phạm Chi Hành không đối phó có thể, thậm chí gây Phạm Chi Hành đều có thể, nhưng mà nghìn vạn lần không thể gây Ngụy Tĩnh Xu. Bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Ngụy Tĩnh Xu mặc dù đối với trong triều chuyện biết đến không nhiều, nhưng nàng đã hiểu, chính mình trong kinh thành một thằng bình an vô sự, toàn bộ dựa vào Phạm Chi Hành cùng Trương Thiên Sư hai người. Là vì nàng đối với Phạm Chi Hành cùng Trương Thiên Sư cũng đặc biệt tôn kính. Ngụy Tĩnh Xu bái qua Trương Thiên Sư sau đó, liền tự đi thư phòng cùng Chân Nhi các nàng đọc sách đi. Nhưng mà Ngụy Tĩnh Xu vừa đi, ngoài cửa lại có một người cầu kiến, chỉ nghe to lớn nói, tại hạ đi vào thái giám tỉnh thái giám đều biết, phục bệ hạ khẩu dụ, chuyên tới để này mời Trương Thiên Sư vào cung. Hắn âm thanh lanh lảnh, là thái giám không thể nghi ngờ. Trương Đạo Chi không khỏi nghi ngờ nói, Triệu Trường Thanh mời ta tiến cung làm gì? Ta cùng với hắn cũng không sao đối phó. Vương Thủ Nghĩa lắc đầu, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng không biết, vậy hạ tại sao muốn thấy Trương Thiên Sư? Triệu Trường Ca nhíu nhíu mày, vậy mười phần khó hiểu. Trương Đạo Chi đến kinh thành, cũng không có giấu giếm thân phận, trong kinh thành lại khắp nơi đều là cùng chung thám tử, Triệu Trường Thanh biết được hành tung của bọn hắn ngược lại là dễ như trở bàn tay. Vào đi. Trương Đạo Chi hướng ngoài cửa đáp. Thái giám này chỉ ở ngoài cửa, cũng không có tùy ý xuống tới, ngược lại là có chút lễ phép, bởi vậy Trương Đạo Chi cũng sẽ không làm khó mình. Là. Cái kia thái giám cung kính đáp một tiếng, liền theo ngoài cửa đi đến, ở sau lưng hắn còn đi theo hai tên áp ban thái giám. Cái gọi là áp ban thái giám là hoàng đế bên người tiếp thân thái giám, phụ trách trực luân phiên trong lúc đó tiếp thân tùy giá, truyền đạt hoàng đế chiếu lệnh, đồng thời là hoàng đế thái mắt. Mặc dù cựu phẩm chức không cao, lại không người dám đắc tội, mà đi vào thái giám tỉnh đều biết, thì là tương đương với thái giám tổng quản, trực tiếp hướng hoàng đế phụ trách, địa vị cực cao, cho dù là nhất phẩm đại quan cũng sẽ không tùy tiện đắc tội. Tại hạ đi vào thái giám tỉnh đều biết, Vương Nhậm Ân, bái kiến Trương Thiên Sư, bái kiến trưởng công chúa, bái kiến Vương Tiên Sinh. Cái kia thái giám vào cửa về sau, liền ngay lập tức hướng ba người cùng kính thi lễ một cái. Vương Nhậm Ân trước khi tới, liền hiểu rõ Trương Đạo Chi đám người thân phận, từ không dám sơ suất. Chương 384, trong hoàng cung lại không có châu cái. Chương 384, trong hoàng cung lại không có châu cái. Nguyên lai là Vương Đỗ Chi. Không biết Triệu Trường Thanh tìm ta có chuyện gì quan trọng? Trương Đạo Chi ôm quyền hỏi. Vương Nhậm Ân khỏe miệng có chút co lại, thầm nghĩ trong thiên hạ dám trực tiếp xưng hô bệ hạ tục danh, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Thiên Sư. Vương Nhậm Ân lắc đầu, hình nói, hồi Trương Thiên Sư lời nói, nhà ta không biết. Trương Đạo Chi tất nhiên là không tin, hỏi tiếp, có phải không biết, hay là không nói, hoặc là không dám nói? Vương Nhậm Ân tựa hồ nghe ra Trương Đạo Chi lời nói ở giữa không nhanh, trên mặt ngay lập tức hiện hiện kinh sợ chi sắc, vì hèn mọn giọng nói nói ra, nhà ta xác thực không biết, còn xin Trương Thiên Sư không nên làm khó nhà ta chỉ là nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ, truyền một lời mà thôi. Trước khi tới, bệ hạ liền đã phân phó, nếu là Trương Thiên Sư không muốn đi, cũng không thể cưỡng cầu, tất cả tuân theo Trương Thiên Sư tâm ý. Trương Thiên Sư mặt không thay đổi đáp, vậy cũng phải hắn có bản sự kia đến cưỡng cầu. Vương Nhậm Ân không dám nói tiếp, chỉ là một mực cung kính đứng, sợ đã làm sai điều gì. đương nhiên cũng trách không được hắn, thử hỏi thiên hạ ai dám như thế nghị luận bệ hạ. Vương tiên sinh, ngươi cho rằng làm sao? Trương đạo chi đột nhiên nhìn về phía Vương Thủ Nghĩa, hỏi. Đây là Trương tiên sư chuyện, tại hạ liền bất tiện tham gia luôn. Vương Thủ Nghĩa khoát khoát tay, cũng không trả lời. Sư tỷ, ngươi cho rằng đâu? Trương đạo chi vừa nhìn về phía Triệu Trường Ca. Thấy thế, Vương Nhậm Ân lập tức trong lòng căng thẳng không thôi, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Trường công chúa cùng Triệu Trường Thanh khoảng cách, hắn thân làm đi vào thái giám tỉnh đều biết, tất nhiên là biết đến. Nếu là lúc này Triệu Trường Ca nói không cần phải đi, vậy hắn chuyến này xem như chạy không. Chỉ thấy Triệu Trường Ca suy nghĩ một chút, cho một chỉ tốt ở bề ngoài trả lời, muốn đến thì đến, không muốn đi thì không tới. Cái này khiến Trương đạo chi rất là im lặng. Hắn túi đầu suy nghĩ một lát, liền đáp, đã như vậy, trái phải vô sự, vậy liền đi xem một cái đi. Vương Nhậm Ân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, căng cứng mặt vậy lơi lỏng, cuối cùng là không phụ bệ hạ nhờ vả. Trương tiên sư chuẩn bị khi nào lên đường? Vương Nhậm Ân không người hỏi. Thì hiện tại đi. Trương đạo chi đứng dậy, hướng ngoài cửa lớn đi ra ngoài. Triệu Trường Ca cũng đứng dậy đuổi theo, mặc dù nàng vô cùng không muốn đi hoàng cung, nhưng mà tất nhiên Trương đạo chi muốn đi, nói thế nào nàng cũng phải cùng đi. Về phần Vương Thủ Nghĩa, trốn còn không kịp, chớ nói chi là đi. Trương tiên sư, trưởng công chúa, mời. Vương Nhậm Ân cung kính lui ra phía sau một bước, dùng tay làm dấu mời. Đại Nưu thấy hai người muốn đi, ngay lập tức đứng lên thân đến, hừ hừ hai tiếng. Tựa hồ muốn nói, ngươi muốn đi hoàng cung lại không mang theo ta. Trương đạo chi thấy, cười nói, ngươi đi làm gì? Trong hoàng cung lại không có châu cái. Vương Nhậm Ân lập tức sạm mặt lại, Trương tiên sư nói chuyện luôn luôn như thế không giữ mồm giữ miệng. A không, trực tiếp như vậy sao? Nhìn thấy Đại Nưu một đôi ánh mắt u hoán, phản phất đang nói, ta như là bị châu cái sắc đẹp mê hoặc cái chủng loại kia nông cạn châu sao? Trương đạo chi đành phải nói ra, yên tâm, ta biết ngươi muốn ăn cái gì, tại chỗ này đợi nhìn liền tốt, ta nhất định mang cho ngươi quay về. Đại Nưu không hề bị lay động, dường như cũng không tin tưởng Trương đạo chi hứa hẹn. Trương đạo chi lại không còn phản ứng nó, nói xong liền đi ra ngoài. Chỉ có Vương Nhậm Ân tại phòng bên trong lộn xộn, vừa mới Trương tiên sư đang nói cái gì? Cấp cho con kia châu mang thức ăn. Châu trừ ăn ra thảo còn có thể ăn cái gì? Không đúng, đây không phải trọng điểm. Trương tiên sư vậy mà tại cùng một con châu nói chuyện. Vương Nhậm Ân đành phải giải thích là, Trương tiên sư là có thần thông người, có thể cùng châu nói chuyện, dường như cũng không phải là khó hiểu như vậy. Một đoàn người hướng hoàng cung phương hướng chậm chậm mà đi, là không để cho người chú ý, bọn hắn cũng không có phi hành. Trương đạo chi sở dĩ mà đến, chỉ là muốn biết rõ ràng, Triệu Trường Thanh trong hồ lô, đến tột cùng làm cái gì thừa nước đục thả câu. Hắn hiểu được, nếu không phải có cái gì hắn không giải quyết được vấn đề, Triệu Trường Thanh là tuyệt sẽ không tìm tới hắn. Chỉ là sẽ là vấn đề gì đâu. Vậy mà sẽ nhường Triệu Trường Thanh cũng không giải quyết được. Phải biết, Triệu Trường Thanh bên cạnh cũng không ít năng nhân dị sĩ phụ tá, mặc dù không thể cùng trưởng sinh giả so sánh, nhưng ở dị sĩ giới bên trong, cũng là chưa có người và tồn tại. Không bao lâu, một đoàn người liền tiến nhập hoàng cung, Vương Nhậm Ân mang theo bọn hắn đến Văn Đức Điện. Văn Đức Điện tại Tử Thần Điện cùng Thủy Cùng Điện trong lúc đó, Triệu Trường Thanh vừa hạ tàu chiều, đang nơi này nghỉ ngơi. Trương tiên sư, trưởng công chúa, mời hai vị ở đây chờ một chút, đợi nhà ta vào trong hướng bệ hạ sau khi thông báo, lại tuyên hai vị vào trong. Vương Nhậm Ân hướng sau lưng hai người cung kính nói. Ừm. Trương đạo chi nhớ mày, Triệu Trường Thanh mời mình đến, thế mà còn muốn thông báo mới có thể đi vào. Hắn đang muốn mở miệng, bên cạnh Triệu Trường Thanh lập tức bất mãn nói, sao? Bây giờ hắn là hoàng đế lại khác biệt. Chính hắn mặt dày mày dạn mời chúng ta đến, còn muốn thông báo. Trên đời này nào có đạo lý này? Không cần ngươi đi thông báo, chúng ta đi tìm hắn. Chính ngươi lui ra đi. Vương Nhậm Ân sắc mặt đột nhiên biến đổi, vẻ mặt khổ tướng, nói, ta nói cô nãi nãi, ngài có thể nhỏ giọng một chút đi, sao nơi này nói cũng là hoàng cung, vị kia thế nhưng bệ hạ, không thể làm ẩu. Triệu Trường Ca không nói, trực tiếp lựa chọn coi như không thấy Vương Nhậm Ân, tiếp lấy nàng nhìn về phía Trương đạo chi, nói ra, chân nhân sư đệ, chúng ta đi. Trương đạo chi khỏe miệng ngậm lấy một sợi mỉm cười, khẽ gật đầu, liền cùng Triệu Trường Ca sóng vai mà đi. Sư tỷ cái này tính tình, thoải mái. Một bên Vương Nhậm Ân mặt cũng dọa trợn nhìn, trong lòng tự nhủ các ngươi hai vị, là chân nhất một chút mặt mũi cũng không cho bệ hạ lưu a. Nhưng hai vị này, một cái là Trương tiên sư, một cái là trưởng công chúa, hắn liền xem như muốn nói, cũng không thể nói, đành phải nuốt xuống. Rốt cuộc, bọn hắn hai vị không nể mặt bệ hạ cũng không phải một ngày hai ngày. Ngay sau đó, hai người trực tiếp bước vào đại điện, trong điện ngay lập tức chuyển đến một đạo giọng người trung niên, bọn hắn tới sao? Chính là Triệu Trường Thanh, giờ phút này hắn chính phủ cán mà ngồi, thấy có người đi bảo, tưởng rằng Vương Nhậm Ân quay về, ngay lập tức ngẩng đầu, tiếp lấy thì ngây ngẩn cả người. Không phải, các ngươi cứ như vậy như nước trong veo xông vào. Như thế không tuân theo quy củ sao? Triệu Trường Thanh kèm chút hoài nghi mình không phải trong hoàng cung. Chẳng qua hắn năng lực tại cái này vị trí ngồi nhiều năm như vậy, bây giờ tâm tính tự nhiên không phải bình thường. Huống chi, mấy năm trước, thiên sư Trạm Thân Cựu Thiên lúc, thiên sư cùng mình, cô muội muội này, đều có giết hắn ý nghĩ. Đem so sánh, hôm nay hành vi đã căn bản không coi là cái gì. Trương thiên sư, Trường Ca, các ngươi đã tới. Triệu Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt đứng dậy, hướng hai người bọn họ đón xuống dưới. Trong điện thái giám, cung nữ chờ, cũng trong lòng khiếp sợ không thôi. Liền xem như phạm thừa tướng, đều không có nhận qua bệ hạ tự mình đón lấy lãnh ngộ. Đương nhiên, đây là bởi vì Triệu Trường Thanh cùng Phạm Chi Hành tại trong chính trị có chút không hợp nhau nguyên nhân. Mau mời ngồi. Triệu Trường Thanh làm một cái thủ hiệu mời, tại đây hai vị trước mặt, hắn cũng không dám bày hoàng đế kiêu ngạo. Bởi vì bọn họ thế nhưng nói trở mặt liền trở mặt, một chút nói lý không nói. Chương 385, Vũ Đế chuyên húc chương 385, Vũ Đế chuyên húc chân chức vừa bước vào đại điện Vương Nhậm Ân, thấy cảnh này, đúng là trực tiếp ngây người. Nhất thời lại không biết tiếp tục vào trong, hay là không vào đi. Đi vào đi, trước mặt mọi người nhìn thấy bệ hạ bị trò mèo, ngày sau chính mình tất nhiên sẽ không tốt hơn. Không vào đi thôi, chẳng phải là càng lộ ra hắn đã thấy, ngày sau thời gian, vẫn như cũ sẽ không tốt hơn. Nói tóm lại, Vương Nhậm Ân hiện tại ở vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Vương Đô Chi, ngươi vậy đến đây đi, chớ ngẩn ra đó. Triệu Trường Thanh liếc qua Vương Nhậm Ân. Nô tỳ tuân chỉ. Vương Nhậm Ân cười khổ một tiếng, đành phải đi vào. Sớm có cung nữ bưng lên nước trà, hoa quả bánh ngọt những vật này. Tiếp theo, trong điện thái giám, cung nữ đều bị đuổi rồi ra ngoài. Rốt cuộc tiếp xuống thiên tài biết Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca hai người sẽ thêm không nể mặt hắn. Việc này không còn nghi ngờ gì nữa, người biết càng ít càng tốt. Rốt cuộc Triệu Trường Thanh thân làm một nước chi chủ, điểm ấy mặt mũi vẫn là phải lưu lại. Chén trà nhỏ qua đi. Trương Đạo Chi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Triệu Trường Thanh khỏe miệng có chút co lại, quả nhiên thiên sư không có tính toán chữa cho hắn cái gì mặt mũi. Trừ hắn ra, cũng không có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Bất quá, ai bảo đối phương là Trương thiên sư đâu? Điểm ấy vấn đề, ở trên người hắn chẳng qua là vấn đề nhỏ thôi. Dù sao đối phương không có rút kiếm chém người, liền đã vô cùng khách khí. Triệu Trường Thanh cũng không có hy vọng xa vời cái khác, bằng không cũng sẽ không vô cùng có dự kiến trước, đem trong điện thái giám cung nữ cũng cho đuổi ra ngoài, chỉ để lại Vương Nhậm Ân một người. Không dối gạt Trương thiên sư, chắc quả thật có chút chuyện muốn thỉnh giáo. Triệu Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh đáp, nói đi, chuyện gì? Trương Đạo Chi đồng dạng giọng nói bình thản, không biết Trương thiên sư có từng nghe qua thượng cổ đế vương chuyên húc. Triệu Trường Thanh không có nói thẳng ra vấn đề, ngược lại hỏi, tất nhiên là hiểu rõ, hẳn là cùng chuyên húc đế liên quan đến. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, trong lòng hơi kinh, ngũ đế một trong chuyên húc, bất luận là ở nhân gian hay là dị sĩ giới, đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Dù là bây giờ cự ly này cái thượng cổ thời đại đã có văn niên, thậm chí hơn mấy vạn năm, hắn uy danh cùng danh vọng vẫn tại hậu thế truyền tụng, có thể thấy được hắn tại nhân tộc công tích đến cỡ nào to lớn. Không tệ. Triệu Trường Thanh gật đầu một cái, sắc mặt cũng nghiêm túc, nói tiếp, một năm trước, cung trung mấy vị dị sĩ cao thủ đồng loạt phát giác được hoàng cung dưới đáy có khí thế không tên truyền ra. Lại khí cơ này cho tới bây giờ vẫn không có tiêu tán. Thế là, vì tìm tòi hư thực, chấm hạ chỉ tại bên trong cung khí cơ nồng nặc nhất chỗ, xuống dưới đào móc. Hao phí trên vạn người lực, đào 100 mét sâu thông đạo, lại phát hiện một tòa cổ mộ. Chấm phái người vào trong điều tra, tìm được rồi chủ mộ thất, căn cứ trong mộ lưu lại ghi chép. Tòa này cổ mộ 8000 người, nghi là trong truyền thuyết thượng cổ ngũ đế, chuyên húc. Nghe xong Triệu Trường Thanh lời nói, Trương Đạo Chi cũng không khỏi sắc mặt biến. Ngũ đế chuyên húc mộ. Việc này thật sự là làm người nghe kinh sợ, để người không dám tin. Nhưng vừa xuất từ Triệu Trường Thanh khẩu, chắc là thật sự. Triệu Trường Ca cũng là kinh ngạc không thôi, cho dù ai có thể nghĩ tới, Đại Chu triều hoàng cung phía dưới lại có một tòa cổ mộ. Ngươi tới tìm ta, cùng tòa này cổ mộ liên quan đến. Trương Đạo Chi cau mày hỏi, cũng không biết sao được, trong lòng của hắn sinh ra một tia dự cảm không tốt, như là có cái gì đại sự muốn xảy ra, nhường hắn tâm thần không yên. Triệu Trường Thanh thở dài một hơi, đáp, không sai, chớ bên người những cao thủ kia cũng không dám xác định, cũng không tìm thấy đạo kia đặc thủ khí cơ đầu một chỗ. Bọn hắn đều nói, Long Hổ Sơn truyền thừa hơn 2000 năm, thời thế hiện nay, nếu là Trương thiên sư cũng không tìm tới căn nguyên lời nói, chỉ sợ cũng không có mấy người năng lực tìm đến. Trước đây một năm trước chấm liền muốn phái người thượng Long Hổ Sơn, mời Trương thiên sư đến quan sát quan sát. Chẳng qua nghe nói Trương thiên sư không tại Long Hổ Sơn bên trên, biến mất 3 năm lâu, bất đắc dĩ chỉ có thể coi như thôi. Không nghĩ hôm qua Trương thiên sư đến kinh thành, chấm lúc này mới mạo muội phái người đến thăm. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, nhìn tới việc này xác thực khó giải quyết, mà ngay cả hoàng đế bên người những kia cao nhân cũng nhìn không thấu, chỉ sợ thế gian có năng lực này người cũng không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Triệu Trường Thanh sẽ tìm tới hắn cũng là hợp tình lý. Rốt cuộc liền xem như người bình thường, khi biết được phòng ốc của mình phía dưới có một tòa cổ mộ lúc, ai không muốn truy vấn ngọn nguồn, tìm thanh nguyên đầu. Huống chi đây là hoàng cung, mà tòa kia cổ mộ càng thêm bất phàm, hư hư thực thực táng nhìn chuyên húc, có hay không có phát hiện gì khác lạ? Trương Đạo Chi do dự một lát, đột nhiên hỏi. Triệu Trường Thanh suy nghĩ một lúc, lại lắc đầu, nói ra, không có. Chủ mộ thất quan tài có chút đặc thù, bị không hiểu khí cơ bao phủ, cho dù chấm bên người cao thủ hợp lực, cũng không thể đem nó mở ra. Bởi vậy không cách nào điều tra, kia quan tài bên trong tám nhìn, đến cùng có phải hay không ngũ đế chuyên húc. Trương Đạo Chi thì rơi vào trong trầm tư, cái này của mộ, hắn nhất định phải biết rõ ràng. Việc quan hệ chuyên húc, tất nhiên là không tầm thường, lại đó cũng không phải một cái bình thường đế vương mộ. Truyền thuyết, chuyên húc là thượng cổ tam hoàng một trong, hoàng đế cháu trai. Chuyên húc sinh tại Như Thủy, bởi vì phụ tá cùng có ngũ đế danh xưng Thiếu Hạo có công, Thiếu Hạo phong nó đất tại Cao Dương. Thiếu Hạo băng về sau, cộng công cùng chuyên húc tranh đoạt đế vị, chuyên húc đánh bại cộng công, kế đế vị chủ chính, hào Cao Dương thị. Cũng là tại chuyên húc xưng đế sau đó, làm ra Tuyệt Thiên Địa Thông sự tình, ngăn cách thiên giới cùng nhân gian giới liên hệ thông đạo. Chuyên húc cho rằng, thiên giới bên trong tiên thần, không nên lại cắm tay chuyện nhân gian vụ. Tiên thần vô cùng cường đại, nhúng tay chuyện nhân gian vụ về sau, thường đạo gây nên nhân gian thường phân tranh không ngừng, chiến hỏa không ngớt, thiên hạ sinh linh đều tiếng oán than dậy đất. Chẳng qua, Trương Đạo Chi nhìn qua một quyển cổ tịch, phía trên ghi chép, chuyên húc băng về sau, chôn ở ngừng câu, sao lại sẽ đến kinh thành hoàng cung phía dưới? Hẳn là chuyên húc phân mộ, còn có thể địa hạ di động hay sao? Đương nhiên Trương Đạo Chi đều cho rằng điều đó không có khả năng. Có thể, quyển kia cổ tịch ghi chép, vậy không nhất định chính xác, chuyên húc cũng không phải là chôn ở ngừng câu, mà là nơi đây. Lại tại Sơn Hải Kinh bên trong, đối với chuyên húc miêu tả vậy rất nhiều, thậm chí còn biết, chuyên húc băng sau lại chuyển sinh thành ngư cá phụ. Có ngư cá liệt nửa người, tên là ngư cá phụ chuyên húc chết tức khôi phục. Phong đạo bắt đến, thiên là lũ lụt tuyển, rắn là hóa thành ngư cá là vì ngư cá phụ. Chuyên húc chết tức khôi phục. Bất kể nói thế nào, muốn truy cứu căn bản, cũng chỉ có đi chỗ đó tòa cổ mộ bên trong, có thể mới có thể điều tra hiện ra. Nghĩ được như vậy, Trương đạo chi liền hướng Triệu Trường Thanh hỏi, cổ mộ kia từ chỗ nào xuống dưới? Mang ta đi xem xét. Chính có ý này. Triệu Trường Thanh mừng rỡ không thôi, Trương tiên sư không có từ chối, có thể rất nhanh liền năng lực chân tướng rõ ràng. Lúc này, Triệu Trường Thanh cùng Trương đạo chi cùng Triệu Trường Ca hai người đồng hành, tại Vương Nhậm Ân dẫn đầu xuống, ra Văn Đức Điện, hướng Vạn Tuế Sơn mà đi. Vạn Tuế Sơn, cũng gọi là Cân Sơn, xây dựng 10 phần kỳ diễm, cảnh sắc ưu mỹ. Mà tòa kia cổ mộ liền dưới Vạn Tuế Sơn. Chương 386, hoàng cung ở dưới cổ mộ. Chương 386, hoàng cung ở dưới cổ mộ không bao lâu. Trương đạo chi một nhóm người, liền đi đến Vạn Tuế Sơn dưới. Bốn phía có trọng binh trấn giữ, trong đó không thiếu khác thường sĩ. Lúc này Vạn Tuế Sơn, tại cùng mặt đất đụng vào nhau chỗ, bị đào ra một bề rộng chừng một trượng, ước chừng một người cao cửa hang. Trong động đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi ra trên mặt đất lộn xộn phong phú dấu chân. Vì đào cái này động, chấm dùng trên vạn người, hao phí hơn 100 vạn lượng bạc, mới rốt cục công thành. Trong động thông đạo, lũ lượn xuống dưới, ước chừng có 100 mét chi sâu, nối thẳng cổ mộ. Triệu Trường Thanh sắc mặt nghiêm nghị nói. Trương đạo chi gật đầu một cái, cũng không đáp lại, nhưng trong lòng đang cảm thán, năng lực trong khoảng thời gian ngắn, làm ra như thế đại công trình, cũng chỉ có hoàng thất. Cùng hắn đồng hành Triệu Trường Ca, thì là rất ít nói chuyện, dường như cũng không muốn tại Triệu Trường Thanh trước mặt nhiều lời. Ngay sau đó, bọn hắn cũng không chậm trễ, trực tiếp hướng trong động bước đi, có từng đạo đào ra thổ bậc thang, chậm chậm xuống dưới. Trong động dùng cũng không biết bao nhiêu cái tráng kiện gỗ, là chèo trống. Lại đèn đuốc nhiều không kể xiết, lệnh trong động không hề tăm tối, ngược lại quang minh vô cùng. Một đoàn người một đường xuống dưới, cũng không biết đi được bao lâu, cuối cùng nhìn thấy một cái thanh đồng đúc thành môn. Môn này đã bị mở ra, hai bên đều có một loạt binh lính trông coi, ước chừng khoảng 100 người. Trương đạo chi quan sát một chút kia phiến thanh đồng môn, hắn đường vân xưa cũng giản lược, trong đó có yếu ớt khí cơ lưu chuyển, chắc hẳn không phải là phàm vật. Nghĩ đến cũng là, có thể gìn giữ vài vạn năm không có một tia ăn mòn gì xét dấu vết, há lại sẽ là vật tầm thường. Bước vào thanh đồng môn về sau, thì là một loang lổ thông đạo, không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn đã tiến nhập trong cổ mộ. Vẹn vẹn là một cái thông đạo mà thôi, bốn vách tường lại tất cả đều là vì vạn niên không hỏng đá kim cương xây dựng. Lại cách mỗi mấy bước liền khảm nạm một khỏa giá trị liên thành dạ minh châu, sứ trong thông đạo quang minh bất diệt. To lớn như thế tác phẩm, thực sự là không thể coi thường. Trương đạo chi nhìn thấy trong thông đạo thứ gì đó, không khỏi cảm thán nói, có thể tưởng tượng, xây dựng tòa này cổ mộ, tất nhiên hao phí khó có thể tưởng tượng nhân lực vật lực. Tại mấy vạn năm trước, có thể cũng chỉ có trong truyền thuyết những kia đế vương có thể làm được. Tại sao ta cảm giác nơi đây có chút yêu dị? Âm hiểm xâm xâm. Triệu Trường Ca đột nhiên nói, đây là cổ mộ, năng lực không âm trầm nha. Trương đạo chi nhún vai, cũng không hề để ý lối đi này cũng không phải rất dài, chẳng qua một lát, bọn hắn liền đi đến một tòa đại điện bên trong. Đại điện này hiện lên hình vuông, trên đó thì là một hình vòm, đều là vì đá kim cương đúc thành. Cổ tích loang lổ, có thuế nguyệt ăn mòn dấu vết. Tại hình vòm trên cùng, lại có một khỏa to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân dạ minh châu, sứ trong điện vô cùng quang minh. Bốn vách tường đều là phù điêu, điêu khắc thần ma yêu quái, vô cùng ma quái. Trong đó một ít, Trương đạo chi đều gặp, thì như nói tứ hung. Mà ở đại điện trung ương nhất, lại có một khối đá bạch ngọc, trong suốt long lanh, tản ra trận trận ánh sáng lưu hòa, vô cùng thần dị. Ngọc thạch trên sân khấu, thì để đó một bộ quan tài, vì thanh đồng đúc thành, quan tài bốn phía, cùng với nắp quan tài phía trên, vậy điêu khắc phức tạp hoa văn cùng đồ án. Nắp quan tài phía trên, còn có vài câu giáp cốt văn chữ, chẳng qua tiểu này chữ biết, thời thế hiện nay, người quen biết đã không nhiều lắm. Cho dù là đại nho, có thể biết nhau mấy cái cũng không tệ. Mà ở ngọc thạch đài bên cạnh, thì là ngồi xếp bằng ba người, chia ra đứng ở ba cái phương hướng. Một người mặc hoạn quan trang phục, tóc trắng phơ, một cái thân mặc kim giáp, trên đùi để đó một đôi kim giản, tựa hồ là một võ tướng. Còn có một cái lao nhân tóc trắng, thân mang bốn trảo mã bào. Ba người này nhìn thấy bọn hắn đi vào, lập tức đứng dậy, cung kính hướng ba người bọn họ hành lễ. Miễn lễ. Triệu Trường Thanh khoát khoát tay, vẻ mặt bình tĩnh nói. Triệu Trường Ca cảm thấy lại là hơi kinh hãi, ba người này nàng đều biết nhau, chính là tiên đế tại lúc bên người năng thần. Nhất là vị kia võ tướng, thái tổ cũng từng đối với hắn khen ngợi có thừa. Trường Ca gặp qua hoàng thúc. Triệu Trường Ca hướng kia thân mang bốn trảo mãng bảo lão nhân tóc trắng hành lễ nói, "Này lão nhân tóc trắng, tên là Triệu Sùng Lễ, chính là tiên đế đệ đệ, cũng là hiện nay tể vương, hoàng thúc." Triệu Sùng Lễ lúc tuổi còn trẻ, từng đi theo một tên dị sĩ tu hành, bây giờ đã là một tên bước lên con đường trưởng sinh dị sĩ, thực lực không thể coi thường. Kia mặc y phục hoạn quan sức lão giả, tên là Triệu Đạo Phụ, là cùng theo tiên đế cả đời thái giám, cũng là một tên ngũ khí triều nguyên cảnh cao thủ. Triệu Đạo Phụ họ gấp đông, năm đó từng chiến công hiển hách, bị tiên đế phong làm kính quốc công, cũng ban cho họ là Triệu. Vì thái giám chi thần, thu phong công tước, có thể xưng đại chu triều thái giám đệ nhất nhân. Mà tên kia thân mang kim giáp, cầm hai giản võ tướng, thì là Hô Diên Dự. Hắn tuổi nhỏ thời điểm, từng cùng đại chu thái tổ hoàng đế đánh đông nhập bắc, lập xuống chiến công hiển hách, một đôi hai giản, từng lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Hô Diên Dự từng nhận chức thích sứ, nhưng hắn chính là một giới võ tướng, cũng không chính trị tài năng, sau đó hồi kinh tại Su Mật viện nhậm chức, bây giờ đã là Su Mật viện Su Mật sứ. Hô Diên Dự là một vị võ tu, dị võ nhập đạo, bây giờ cũng là ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Bệ hạ, chúng thần ngày đêm nghiên cứu, từ đầu đến cuối không có tìm thấy mở ra nắp quan tài biện pháp. Kia Triệu Sùng Lễ đột nhiên thở dài. Với lại kia giáp cốt văn chữ, nó ý sớm đã thất truyền, thời thế hiện nay, chỉ sợ đã không có người có thể đủ tất cả bộ quan biết. Hoàn quan Triệu đạo phụ cũng là vẻ mặt buồn tiêu nói: "Chấm đem Trương tiên sư mời tới, có thể Trương tiên sư có thể cho chúng ta đem lại đáp án." Triệu Trường Thành đáp. Trương đạo chi gặp bọn họ ba người hướng mình trông lại, chỉ là gật đầu ra hiệu, ngay lập tức ánh mắt liền nhìn về phía kia quan tài phía trên. Hồ Diên Dự ba người cũng không để ý, Trương tiên sư không bám vào một khuôn mẫu, không vì thế tục lễ nghi trói buộc, bọn hắn biết đến cũng không phải một ngày hai ngày. Trương đạo chi vây quanh quan tài đi rồi một vòng, thấy này quan tài chiều rộng 5 trượng, mọc ra 9 trượng. Hợp kinh dịch quẻ càn, cửu ngũ, phi long tại thiên, lợi thấy đại nhân. Cũng đúng thế thật kinh dịch 64 quẻ, 384 hào tốt nhất một hào. Mà quan tài phía trên đồ án, tựa hồ là mộ chủ một đời trải nghiệm. Trương đạo chi thấy trên đó, có một người chính cầm kiếm cùng Hy Hòa mặt người thân rắn hình tượng đánh nhau, sau đó người kia mặt thân rắn hình tượng dường như bại, đánh tới một ngọn núi. Còn có cùng là một người, cầm kiếm đánh sập một cái lối đi, lệnh phía trên người không thể lại xuống tới. Nhìn đến đây, Trương đạo chi đã có phán đoán, này mấy bước tranh án chính là giảng thuật cộng công cùng chuyên húc tranh đế, cộng công bại mà giận sờ bất chu sơn, cùng với chuyên húc tuyệt thiên địa thông, ngăn cách thiên giới chuyện xưa. Cái khác đồ án cũng là chuyên húc cả đời đại sự ký. Tỷ như chuyên húc giáng sinh thời điểm, trên trời rơi xuống dị tượng, xưng đế lúc, thánh thu đến trầu, tứ phương phục tổng, còn có bại cộng công về sau, xây dựng phân mộ, vì trấn áp cộng công nhục thân các loại. Hắn nắp quan tài thượng cũng có mấy bức tranh án, chủ quan cũng kém không nhiều. Triệu Trường Thanh đám người phán đoán này trong cổ mộ chỗ táng người, chính là chuyên húc, chính là bằng vào những hình này án đạt được. Hiện tại Trương đạo chi nhìn xem về sau, vậy cho rằng này quan tài bên trong, táng chính là chuyên húc. Chương 387, 6 tầng quan tài, Hà Đồ Lạc Thư chương 387, 6 tầng quan tài, Hà Đồ Lạc Thư chẳng qua, cho dù là Trương đạo chi, cũng không dám 100% xác định chính mình phán đoán là chính xác. Mà kia quan tài bên trên giáp cốt văn, Trương đạo chi cũng chỉ biết nhau mấy cái, cũng không nhận ra toàn bộ, đối với giải đọc cũng không có cái gì tác dụng. Cái này khiến hắn chợt nhớ tới gà dư, ban đầu ở Sơn Hải thế giới lúc, hắn gặp qua gà dư tại khởi động thập phương thế giới đại trận lúc, vào hư không bên trong viết qua giáp cốt văn. Nói cách khác gà dư không chỉ biết nhau, còn có thể viết kiểu này văn tự cổ đại. Nghĩ được như vậy, Trương đạo chi đột nhiên tâm niệm khẽ động, xuất ra một trống không sách, đem nắp quan tài bên trên giáp cốt văn chữ vẽ xuống dưới. Ngày sau gặp được gà dư lúc, lại để cho nó giải đọc một chút. Triệu Trường Thanh đám người thấy thế, cũng không có ngăn cản, rốt cuộc tại bọn hắn mà nói, hiện tại Trương đạo chi thế nhưng phá giải cái này quan tài mấu chốt. Trương tiên sư, nhưng có đầu mối gì? Đợi Trương đạo chi vẽ hoàn tất sau đó, Triệu Trường Thanh lúc này mới hỏi. Trương đạo chi lắc đầu, nói ra, không có, chẳng qua các ngươi đoán phải rất khá, mộ chủ hẳn là chuyên húc. Nên Triệu Trường Thanh đám người không khỏi sôi nổi ngạc nhiên, ngay cả thiên sư cũng không dám xác định sao. Dưới mắt mấu chốt, chính là mở ra cỗ này quan tài, liền có thể xác định. Trương đạo chi nói, làm sao mở ra? Trương thiên sư nhưng có biện pháp. Triệu Trường Thanh hỏi. Không có. Trương đạo chi lại lắc đầu. Ngay tại Triệu Trường Thanh đám người ngây người thời khắc, Trương đạo chi lại nói, bất quá ta có thể thử một chút. Mời. Triệu Trường Thanh lập tức đáp, cảm thấy cũng là vô cùng hy vọng Trương thiên sư thật có thể mở ra. Trương đạo chi đem tay phải đặt ở nắp quan tài phía trên, đúng lúc này hắn vận dụng thể nội linh khí, dùng sức đẩy. Nhưng mà kia nắp quan tài dường như cùng quan tài liên thành một thể, đúng là không nhúc nhích tí nào. Quả nhiên không thể dễ dàng như thế. Trương đạo chi âm thầm nghĩ tới, chỉ sợ trước đó, Triệu Sùng Lễ đám người thì dùng Hoàng đạo long khí thí nghiệm qua. Mà quan tài không có mở ra, nói rõ cho dù là Hoàng đạo long khí, cũng không thể dung chuyển hắn mảy may. Nghĩ được như vậy, Trương đạo chi lại đặt thể nội năm đạo tiên thiên chi khí, ngưng tụ tại trong tay. Tiếp lấy hắn lần nữa dùng sức đẩy. Sau một khắc, chỉ nghe quan tài bên trong truyền đến một đạo tiếng vang nặng nề, nắp quan tài lại mở ra một cái khe. Thế mà mở ra, không hổ là Trương tiên sư. Triệu Trường Thanh đám người sôi nổi mừng rỡ, vô cùng chú ý chằm chằm vào cỗ kia quan tài. Đúng lúc này, Trương đạo chi lại tăng thêm mấy phần lực, mới đưa nắp quan tài đẩy ra, bịch một tiếng ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Tất cả quá trình nhìn như không cần tốn nhiều sức, nhưng chỉ có Trương đạo chi hiểu rõ, chính mình thế nhưng dùng dường như mười thành lực lượng, mới đưa nắp quan tài mở ra. Mọi người vội vàng đi về phía tiền quán nhìn xem, đập vào mi mắt là quan tài bên trong một cái khác tầng quan tài, đồng dạng cũng là thanh đồng chất liệu, còn giống như là một tầng bên ngoài quan. Triệu Sùng Lễ nhíu nhíu mày, tiếp lấy mở. Trương đạo chi nói, hắn làm sơ nghỉ ngơi, liền lại mở ra tầng này nắp quan tài, nhưng mà bên trong lại còn có một tầng quan tài. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, không ngờ rằng này chuyên húc di hải, đúng là bảo vệ tốt như vậy, cái này cần chụp vào bao nhiêu tầng quan tài. Bất quá suy nghĩ một chút, chuyên húc chính là thượng cổ ngũ đế một trong, đãi ngộ này dường như vậy vô cùng hợp lý. Trương đạo chi không nghĩ nhiều nữa, mà là tiếp lấy mở quan tài. Mãi đến khi cuối cùng, hắn tổng cộng mở ra 6 tầng, 6 tầng đều là thanh đồng, tầng thứ 6 chính là khâm liệm thi thể quan tài. Triệu Trường Thanh đám người áp sát tới quan sát, ngạc nhiên phát hiện, bên trong trừ ra một bộ màu đen quần áo, bày chỉnh chỉnh tề tề bên ngoài, thì không có vật gì khác nữa. Đừng nói chuyên húc thi thể, ngay cả một chút xương vụn đều không có nhìn thấy. Cái kia màu đen quần áo, trừ ra có tinh mỹ đồ án bên ngoài, vậy nhìn lên tới cũng không chỗ đặc biệt. Đây là có chuyện gì? Thi thể xóa đi. Triệu Sùng Lễ cho mày, nghi ngờ nói. Không thể nào, vì này quan tài chặt chẽ trình độ, liền xem như phàm nhân thân thể, cũng không có khả năng không còn sót lại bất cứ thứ gì. Lão thái giám Triệu đạo phụ lắc đầu. Lẽ nào đây chỉ là một bộ gió? Hồ Diên Dự suy đoán nói. Bọn hắn muốn cho rằng mở ra quan tài, liền có thể biết được hết thảy. lại không nghĩ rằng vẫn như cũ thành câu đố, đồng thời này câu đố ngược lại càng ngày càng nhiều. Tầng cuối cùng trong quan tài, ngay cả đồ án cùng chữ viết đều không có. Thậm chí nắp quan tài bọn hắn cũng quan sát kỹ một lần, kết quả vẫn như cũ như thế. Như thế nào như thế? Triệu Trường Thanh có chút thất thần, tự lẩm bẩm. Không đúng, kia loại khí cơ dường như nồng đậm hơn. Đúng lúc này, Triệu Sùng Lễ đột nhiên biến sắc, lớn tiếng nói: "Tất cả mọi người không dám khinh thường, đánh lên 12 phần tinh thần, cảnh giác đánh giá bốn phía, thực tế đặc biệt chú ý quan tài trong." Trương đạo chi vậy nhíu nhíu mày, theo hắn đi vào bắt đầu, hắn vậy cảm nhận được cỗ kia khí cơ, chỉ là luôn luôn rất nhỏ yếu, bởi vậy hắn cũng không có để ý, không ngờ rằng mở ra quan tài sau đó, khí cơ kia lại bắt đầu nồng nặc lên. Nhưng mà, qua thật lâu, bọn hắn cũng không có phát giác được cái khác dị thường. Trương đạo chi đột nhiên trong lòng hơi động, bấm niệm pháp quyết thi triển ra một đạo thuật pháp, cách không thủ bật. Đem quan tài bên trong màu đen quần áo đột nhiên nắm lên, mà ở dưới đáy thì là lộ ra một khắc vào quan tài đồng bên trên Hà Đồ Lạc Thư đồ án. Cái này, lại là trong truyền thuyết Hà Đồ Lạc Thư đồ. Trương đạo chi kinh ngạc không thôi. Hà Đồ Lạc Thư đồ án, tại hiện nay cũng có lưu truyền, thậm chí một ít dịch số mọi người hội cuối cùng đời sau nghiên cứu. Chẳng qua, không ai có thể thật sự đem Hà Đồ Lạc Thư học thành. Truyền thuyết, này Hà Đồ Lạc Thư đến từ yêu hoàng Đế Tuấn lúc mới sinh ra, liền xen lẫn có Hà Đồ Lạc Thư hai đại cực phẩm tiên tiên linh bảo, vô cùng cường đại. Sau đó Vu Yêu đại chiến, Đế Tuấn chết tử, mà Hà Đồ Lạc Thư hai đại cực phẩm tiên tiên linh bảo cũng theo đó biến mất, không biết tung tích. Đương nhiên, này quan tài bên trong Hà Đồ Lạc Thư chỉ là một bức khắc lên đồ án mà thôi, cũng không phải kia hai kiện tiên tiên linh bảo. Hẳn là chuyên hút cùng sông kia Đồ Lạc Thư có quan hệ. Trương đạo chi âm thầm suy đoán. Chân nhân sư đệ, mau nhìn kia quần áo. Triệu Trường Ca đột nhiên kêu lên. Ừm. Mọi người sôi nổi nhìn lại, chỉ thấy kia trôi nổi tại giữa không trung màu đen quần áo, đột nhiên nứt thành từng khúc, tiếp lấy lại nhanh chóng hóa thành cho bụi. Cũng không biết nơi nào thổi tới một ngọn gió, đem cho bụi thổi tan, cứ thế biến mất không thấy. Cùng lúc đó, ngọc thạch trên đài 6 tầng quan tài đồng, cùng với 6 khối địa hạ nắp quan tài, chợt được cũng đều có vết rạn hiện hiện. Như là có cái gì lực lượng đột nhiên đem quan tài đánh nát. Vết rạn càng lúc càng lớn, đồng thời còn đang không ngừng lan tràn, đồng thời quan tài đồng tựa hồ tại bị cái gì ma diệt, cho đến cuối cùng, kia bạn niên bất diệt quan tài đồng lại cũng biến mất không thấy gì nữa. Lớn như vậy ngọc thạch trên sân khấu, chẳng qua trong phiến khắc, cũng đã dốc huyết, giống như trước đó cái gì cũng không có tồn tại qua. Tất cả mọi người sắc mặt kinh ngạc, chỉ cảm thấy rùng mình. Này biến mất cũng quá ma quái, vô thanh vô tức, để người không kịp chuẩn bị. Dù là xảy ra một chút âm thanh, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy khủng bố như thế. Đúng lúc này, bọn hắn cũng trông thấy ngọc thạch trên sân khấu đã xảy ra một ít không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Chương 388, ta là thiên sư, cũng không phải thần tiên. Chương 388, ta là thiên sư, cũng không phải thần tiên. Trương đạo chi bọn người nhìn chằm chằm, sắc mặt vô cùng khẩn trương. Toa này trong cổ mộ, khắp nơi đều tràn đầy quỷ dị, để bọn hắn tâm thần có chút không tập trung. Đúng lúc này, Trương đạo chi liền nhìn thấy, ngọc thạch giữa đài lại xuất hiện một bộ thi thể. Thi thể này đúng là có một bộ rắn cơ thể, lại trương mặt người, có một đầu mái tóc màu đỏ, hai tay cũng là cùng người giống nhau. Quanh thân đều là vảy màu đen, trên hai tay lại các quấn lấy một cái màu xanh mãng xà. Chẳng qua kia hai cái mãng xà, vậy dường như đã tử vong, nhưng lại sinh động như thật, tựa như tùy thời đều có thể sống lại, cắn người một ngụm. Trong lúc vô hình, thi thể kia giống như tản ra một cô khiến người ta ngạt thở khí tức. Cậu công. Trương đạo chi không khỏi ngạc nhiên nói. Trong truyền thuyết, thập nhị tổ vu một trong cậu công, chính là cái này hình tượng. Cái gì? Trong truyền thuyết thủy thần cậu công. Triệu Sùng Lễ cũng là chấn động vô cùng. Lẽ nào kia quan tài bên trong tám nhìn, không phải chuyên húc, mà là cậu công? Triệu Trường Thanh lẩm bẩm nói. Triệu Sùng Lễ đều là tam triều nguyên lão, lại là dị sĩ, chứng kiến hết thảy tất nhiên là không phải so với thường nhân. Bất luận là chuyên húc hay là cậu công, đều là thượng cổ trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, cách hiện nay cũng là vài vạn năm. Người đời phần lớn cho rằng những thứ này truyền thuyết thần thoại cũng không thể thật chứ, vì quá mức xa xôi, quá mức hư ảo. Nhưng bọn hắn lại đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, chỉ vì liền xem như truyền thuyết thần thoại, vậy cũng không phải không có lửa làm sao có khói. Không thể nào, nếu là như vậy, kia thi thể của cậu công nên tại quan tài bên trong mới đúng, tại sao lại ở đây ngọc thạch đáy trong? Hồ Diên Dự lắc đầu, nói: "Không sai, với lại chúng ta bước vào nơi này cũng không biết bao nhiêu lần, ngọc thạch này trong suốt long lanh, chúng ta nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy cỗ thi thể này." Lui một vạn bước nói, nếu bên trong có thi thể, chúng ta đã sớm nên phát hiện, không nên hiện tại mới nhìn đến. Triệu đạo phụ cũng là đồng ý nói. Mặc kệ này mộ chủ đến tột cùng là ai, nhưng bọn hắn hôm nay chứng kiến thấy, xác thực không phù hợp lẽ thường. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta phát giác đến khí cơ đều là theo này đá bạch ngọc bên trong thi thể phát ra. Trương đạo chi đột nhiên vô cùng trịnh trọng nói, đây cũng không phải là một tin tức tốt, cho dù thi thể này thật là cộng công, là trong truyền thuyết tổ vu, cho dù nhục thân thành thánh, nhục thân có thể vạn cổ bất diệt, nhưng hắn rốt cuộc chết rồi, còn bị phong tại này bạch ngọc bệ đá trong, lại như thế nào còn có thể tỏa ra khí cơ đến? Hẳn là Trương đạo chi trong tâm đột nhiên có một can đảm ý nghĩ, hẳn là này cộng công cũng không có triệt để chết đi, mà là còn lại một hơi, bây giờ chỉ là đang say giấc nồng, hay là cộng công nhục thân trải qua hơn vạn niên tuế nguyệt, lại lần nữa ra đời linh trí. Bất luận là loại kia, không còn nghi ngờ gì nữa đều không phải là một tin tức tốt. Chỉ là, đến tột cùng làm sao, tấm kia đạo chi cũng không biết. Giờ phút này, Triệu Sùng Lễ ba người nghe được Trương Tiên Sư lời nói, lập tức cẩn thận cảm ứng một lúc. Khi bọn hắn xác nhận Trương đạo chi lời nói nếu là đúng sau đó, cũng đều từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi. Trương Tiên Sư, ngươi cho rằng vật này, hoặc nói cái này cộng công, có thể hay không ảnh hưởng ta Đại Chu vận số. Triệu Trường Thanh đột nhiên sắc mặt lạnh băng nói, rốt cuộc tòa này cổ mộ ở vào hoàng cung dưới nền đất, mà Đại Chu triều vận số cùng nơi đây long mạch cùng một nhịp thở. Triệu Trường Thanh lo lắng, vật này một sáng như thế, sẽ đối với Đại Chu triều đem lại vô cùng đáng sợ tai nạn. Nếu là như vậy, hắn không ngại hiện tại liền đem những thứ này toàn diện hủy đi. Bất kể hắn là cái gì chuyên húc, cái gì cộng công, cái gì thượng cổ bí mật, tại Đại Chu triều quốc vận trước mặt, tại Triệu Trường Thanh mà nói, cũng không quan trọng. Trương Đạo Chi lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, về nơi đây bí mật, chỉ sợ tất cả kia vài câu giáp cốt văn phía trên, nếu có thể đem nó phá giải, có thể liền có thể cởi ra. Triệu Sùng Lễ có chút kỳ quái hỏi, Long Hồ Sơn truyền thừa hơn 2000 năm, Trương Thiên Sư lẽ nào cũng không hiểu tiểu này văn tự cổ đại sao? Trương Đạo Chi hơi cười một chút, đắc, ta là thiên sư, cũng không phải thần tiên. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Bọn hắn người nào không biết, muốn phá giải giáp cốt văn chữ, có thể nói so với lên trời còn khó hơn. Nếu là có người không có đủ phá giải, bọn hắn cũng sẽ không đã qua một năm cũng không thu hoạch được gì. Trương Đạo Chi quan sát một chút bốn phía, thấy không có gì cái khác khác thường sau đó, rồi mới lên tiếng, trước đem nơi đây niêm phong tích chữ đứng lên đi, hợp phái trọng binh trấn giữ, để phòng có người xâm nhập, nếu là không có cái gì tình huống ngoài ý muốn, các ngươi cũng không cần tùy tiện đi vào. Ta biết một người, nó đối với giáp cốt văn rất có nghiên cứu, có lẽ có thể phá giải kia vài câu giáp cốt văn. Đồng thời, tòa này cổ mộ thông tin, không muốn tung ra ngoài, nếu là dẫn tới dị sĩ giới bên trong dị nhân biết được, chỉ sợ thế gian lại đặt không bình yên. Triệu Trường Thanh ô quyền, đắc, Trương Thiên Sư yên tâm, trừ ra chúng ta mấy cái hiểu rõ bên ngoài, không có những người khác hiểu rõ tòa này cổ mộ. Về phần những kia đến đảo cái lối đi này người, đều là trong quân tướng sĩ, đều ký thỏa thuận, cầm chỗ tốt, từng cái thủ khẩu như mình, sẽ không để cho thông tin tiết ra ngoài. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, đắc, như thế tốt lắm, bất quá ta khuyên ngươi làm tốt xấu nhất dự định chuẩn bị. Triệu Trường Thanh lập tức trong lòng lột bột một tiếng, hỏi, Trương Thiên Sư cớ gì nói ra lời ấy? Trương Đạo Chi lắc đầu, cũng đã không cần phải nhiều lời nữa. Thấy thế, Triệu Trường Thanh mười phần bất đắc dĩ, Trương Thiên Sư tất nhiên không muốn nói, kia hỏi cũng vô dụng. Một lát sau, một đoàn người cũng từ trong cổ mộ đi ra, không ngờ là qua giữa trưa. Triệu Trường Thanh lúc này hạ lệnh, tăng thêm nhân viên, trấn thủ nơi đây, để phòng bất trắc. Triệu Sùng Lễ, Triệu Đạo Phụ, cùng với Hô Diên Dự ba người, thì là cáo từ rời khỏi các hồi phủ đệ của mình, xử lý sự vụ. Trương Thiên Sư, Trường Ca, chấm đã làm cho người truyền lệnh, không ngại dùng bữa sau lại đi, làm sao? Triệu Trường Thanh đúng là có chút chờ mong hướng Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca hai người hỏi. Triệu Trường Ca không nói gì, mà là nhìn về phía Trương Đạo Chi. Trương Đạo Chi con mắt đi lòng vòng, gật đầu nói, như thế vừa vặn, ta cũng có chút lời nói, muốn nói cho ngươi nói chuyện. Triệu Trường Thanh lập tức đại hỉ, ngay lập tức đáp, dễ nói, chấm có thể cùng Trương Thiên Sư tâm tình, may mắn đã đến. Vương Đô Chi, hướng Vượng Trì đi, truyền lệnh đem đồ ăn vậy đưa đến Vượng Trì. Nói xong, Triệu Trường Thanh liền hướng bên cạnh Vương Nhậm Ân nói, đúng, thần lập tức liền đi làm. Vương Nhậm Ân vội vàng đáp. Nói xong, Vương Nhậm Ân liền quay người rời đi, phân phó thủ hạ thái giám đi. Trương Đạo Chi đám người thì hướng Phượng Trì mà đi. Nay Phượng Trì tại Vạn Thuế Sơn phía tây, xây dựng được cực kỳ rộng lớn, cũng là kỳ diễm vô cùng. Đình quán lâu cát, giả sơn nước chảy, kỳ hoa dị thảo, nhiều vô số kể, làm năm kiến tạo thời điểm, thế nhưng hao tốn không ít bạc. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, thần thiếp tham kiến bệ hạ. Triệu Trường Thanh tìm theo tiếng nhìn lại, không khỏi mặt lộ kinh ngạc, đắc, miễn lễ, bệ thân. Hoàng hậu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người tới chính là Hoàng hậu Chiếu Cơ, trong lực chính ôm nàng cùng Triệu Trường Thanh con trai. Chương 389, lại nấu một phần chương 389, lại nấu một phần Triệu Trường Thanh cùng Chiếu Cơ con trai Triệu Vô Cực, sinh tại Thái Bình 2 năm sơ, bây giờ đã là 7 tuổi. Tiểu gia hỏa này, sinh thủy linh, như một gốm sứ ba ba bình thường, 10 phần đáng yêu. Triệu Trường Ca nhìn thấy, đột nhiên trong lòng hơi động. Nàng thoáng nhìn tại Triệu Vô Cực bên hông, treo lấy nàng đã từng đeo vài chục năm ngọc bội. Chiếu Cơ cười lấy nói với Triệu Vô Cực ngoan, gọi cô. Triệu Vô Cực vô cùng nghe lời, theo Chiếu Cơ trong lực tránh ra, bên cạnh hướng Triệu Trường Ca đi đến vừa kêu nói, cô. Không biết sao, Triệu Vô Cực đối với cái này chưa bao giờ gặp mặt cô, trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết. Triệu Trường Ca trong lòng suy nghĩ phức tạp, nhất thời lại không biết nói cái gì. Nhìn trước mắt tiểu gia hỏa, nàng chỉ là duỗi ra một tay, sờ lên đỉnh đầu của hắn. Vật đuổi sao rời, đã từng nàng cũng chỉ là một tính tình quật cường bé gái, bây giờ lại đều đã trở thành trưởng bối. Cô thật xinh đẹp. Triệu Vô Cực trợn mắt nhìn một đôi mắt to, mười phần nói nghiêm túc. Triệu Trường Ca đột nhiên cười khúc khích, đem Triệu Vô Cực bế lên. Một bên Trương Đạo Chi buồn bực không thôi, hắn còn chưa bao giờ thấy qua sư tỷ như thế, không phải là nữ nhân đến nhất định vừa tác, thì tình yêu của mẹ tràn lan. Thân thiếp gặp qua Trương Thiên Sư. Lúc này, Chiếu Cơ nhìn thấy người này lại là Trương Thiên Sư, vội vàng thi lễ một cái. Tuy nói trong nội tâm nàng đối với Trương Thiên Sư có chút bất mãn, nhưng nàng dù sao cũng là hoàng hậu, nghĩ lại ở giữa liền đã hiểu có chuyện gì vậy. Nhất định là Triệu Trường Thanh đem Trương Thiên Sư mời đến, tìm kiếm hoàng cung hạ tòa kia cổ mộ bí mật. Chỉ là, nhường Chiếu Cơ rất là tò mò là, biến mất 3 năm lâu Trương Thiên Sư, sao đến kinh thành? Trương Đạo Chi bấm niệm pháp quyết đáp lễ, cũng không nhiều lời. Phượng Trì, trong một tòa lầu cát. Trương Đạo Chi bọn người ở tại gác mái cao nhất một tầng trong ngồi xuống, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy Phượng Trì cảnh sát xung quanh. Tại bọn họ trước mặt, bày đầy sơn hào hải vị ngọc thực, quỳnh tương ngọc dịch, rượu nhạt nhạt đồ ăn, còn xin Trương Thiên Sư không muốn ghét bỏ. Triệu Trường Thanh mười phần khách khí nói, vân đạo đối ở man quy mô cũng không ngại. Trương Đạo Chi thản nhiên nói, nếu là đổi lại hắn chưa xuống núi trước đó, có thể hắn còn hứng thú dạt dào. Chỉ là bây giờ, hắn đối với mấy cái này món ngon rượu ngon, mặc dù không phải triệt để không có dục vọng, nhưng cũng sao cũng được. Mấy người nâng cốc một lát, Triệu Trường Thanh do dự một lát, lúc này mới hỏi, "Trương tiên sư, vừa rồi ngươi nói có lời muốn cùng chấm nói, không biết chuyện gì?" Trương đạo chi chính uống hết rượu trong chén, nghe được Triệu Trường Thanh hỏi về sau, liền đem chén trong tay chậm rãi phóng, không vội không chậm mà nói, "Ngươi hẳn phải biết ta cùng với yêu tộc 10 năm ước hẹn a." Triệu Trường Thanh gật đầu một cái, đáp, "Tự nhiên hiểu rõ, hẳn là Trương tiên sư nói tới chuyện có liên quan với đó." Trương đạo chi gật đầu, nói ra, "Là ứng đối 10 năm này ước hẹn, ta từng trên thế gian khắp nơi tìm dị sĩ bên trong cao thủ, may mà bây giờ đã xem thập đại cao thủ tề tựu. Trong đó liền có Lực Tuyệt Sĩ Cuồng, ngươi cũng biết, người này là dị nhân tộc bên trong vương giả. Là cho hắn giúp đỡ, ta từng hướng hắn hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, tại Đại Chu phương Nam, họa vạn dặm nơi, vì cung cấp dị nhân tộc sinh tồn. Đến lúc đó, việc này còn cần ngươi đến tự mình xử lý, rốt cuộc những kia cương vực, tại ngươi vị hoàng đế này danh nghĩa, mà không phải ta." Nghe vậy, Triệu Trường Thanh không khỏi tại tâm bên trong oán thầm. Ngươi còn biết những thứ này cương vực là chấm quản hạt a? Ngươi cũng không hỏi một chút chấm, thì hứa hẹn ra vạn dặm cương vực ra ngoài, hóa ra ngươi Trương tiên sư mới là Đại Chu hoàng đế a. Tuy nói vạn dặm cương vực đối với Đại Chu triều mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng này rốt cuộc cũng là thái tổ một binh một tốt đánh xuống. Ngươi ngược lại tốt, chỉ vì một câu hứa hẹn, nói tiễn tỉ tiễn, thật to lớn kia a. Với lại cũng đã nhiều năm như vậy, Trương tiên sư vậy mà đều không có phái người đến nói với hắn nói chuyện chuyện này. Xong việc, hắn không chỉ muốn thứ bị thiệt hại vạn dặm nơi, người ta cảm ơn đái đức hay là Trương tiên sư, không phải hắn thiên hạ này chi chủ. Đương nhiên, Triệu Trường Thanh cũng liền tại bên trong tâm châm biếm vài câu mà thôi, lời này là tuyệt đối không thể tại Trương tiên sư trước mặt nói. Bất quá, Triệu Trường Thanh vậy đã hiểu, Trương tiên sư cũng là sự cấp tổng quyền, chính mình lại há có thể cố chấp một mặt. Còn nữa, Trương tiên sư cũng là vì thiên hạ muôn dân, theo nào đó góc độ mà nói, cùng hắn là ý tưởng giống nhau, cũng là vì lê dân mách tính. Huống chi bây giờ Trương đạo chi vừa cùng hắn nói, cũng coi là cho hắn vị hoàng đế này vốn có xem trọng. Triệu Trường Thanh do dự một lát, liền là vui vẻ cười nói, "Trương tiên sư vì nhân tộc vạn niên đại kế, đàn tâm kiệt lo, chỉ là vạn dặm nơi, vừa năng lực đổi lấy nhân gian thái bình, chính là đưa cho dị nhân tộc thì thế nào?" Trên thực tế, Triệu Trường Thanh cũng không thể không nói như vậy, Triệu Trường ca ở một bên, thế nhưng nhìn chằm chằm rất lâu. "Đại khí, không hổ có người chủ chi tượng." Trương đạo chi tán thưởng nói. Lời này giống như một trưởng bối tại lời bình tiểu bối bình thường, nếu là bị ngoại nhân biết, cũng không biết bao nhiêu người sẽ sinh ra chỉ trích. Một mực đi cùng tại Triệu Trường Thanh bên cạnh Vương Nhậm Ân, càng là hơn sớm đã ngay cả mồ hôi lạnh cũng xoa không được. "Đúng rồi, Bắc Nguyên cùng Tây vực bên ấy, hai năm này được nhìn kỹ chút, nhất là Tây vực, ta lo lắng bọn hắn cũng không thực hiện hứa hẹn." Trương đạo chi đột nhiên thần sắc nghiêm túc nói. Tất nhiên Triệu Trường Thanh như thế cho hắn mặt mũi, hắn cũng không ngại nhiều lời vài câu. "Trương tiên sư yên tâm, liền xem như Tây vực ngóc đầu trở lại, vậy vào không được Đại Chu cương vực trong." Triệu Trường Thanh lời thể son sắt nói. "Ừm, như thế tốt lắm." Trương đạo chi gật đầu một cái. "Bắc Nguyên bên ấy có ngạch đồ can tại, chắc hẳn cũng không dám làm loạn. Cho dù 10 năm ước hẹn qua đi, Bắc Nguyên còn có Á Như Na hội ngăn được. Chỉ là không biết, vì Á Như Na thực lực, đến lúc đó có thể đánh bại hay không Tô Hách Đức Mã cái này hiện nay đẳng cách lý. Rốt cuộc, Tô Hách Đức Mã sớm đã đi vào con đường trường sinh, mà Á Như Na chỉ có thời gian 10 năm có thể đuổi theo, cái này độ khó cũng không phải bình thường lớn. Bằng không, Trương đạo chi cũng sẽ không để ngạch đồ căn tại quy tắc trong, làm hết sức chiếu cố một chút Á Như Na. Bất quá, đánh với yêu tộc một trận sau đó, thiên hạ đến tuột cùng hội sinh ra biến hóa như thế nào, còn chưa thể biết được. Còn có kia tương lai đại kiếp, cũng là càng ngày càng gần, lại đại kiếp hội vì loại phương thức nào hiện ra, càng là hơn một điều bí ẩn. "Đúng rồi, những thứ này thức ăn, có thể hay không lại là một phần?" Trương đạo chi đột nhiên hỏi. "Đương nhiên có thể, chỉ là không biết Trương tiên sư vì sao muốn lại là một phần. Lẽ nào là những món ăn này ăn không ngon sao?" Triệu Trường Thanh có chút kỳ quái hỏi. "Không phải, ta mang cho Đại Nưu ăn." Trương đạo chi lắc đầu. "Đại Nưu?" Triệu Trường Thanh vô thức tưởng rằng tên của một người. Trương đạo chi cũng không có giải thích, thế là Triệu Trường Thanh bản thân não bổ một phen, nói, "Trương tiên sư quả nhiên trách trời thường dân, ngay cả ăn cơm cũng không quên mất nhìn người." Tiếp theo, Triệu Trường Thanh quay đầu hướng Vương Nhậm Ân nói, "Vương Đô Chi, ngươi đi an bài một chút." "Tuân chỉ." Vương Nhậm Ân lập tức nhận mệnh lệnh, cảm thấy lại tại quán thẩm, nào có khách nhân đến ăn cơm, đã ăn xong về sau, khách nhân lại vẫn cứ gọi chủ nhân lại nấu một phần, mang về ăn đạo lý. Chương 390, phung phí của trời chương 390, phung phí của trời ngay cả chiếu cơ cũng sắc mặt khẽ giật mình, dưới cái nhìn của nàng, này không phải mang về cho người khác ăn. Tám thành chỉ là một cái lấy cớ, là chính Trương tiên sư muốn ăn. Trương tiên sư lại lốt như vậy ăn. Nay cùng nàng trong tưởng tượng Trương tiên sư, như hai người khác nhau. Đã như vậy, vì sao tại đây chiến yến tiệc, hắn lại là chỉ ăn mấy ngụm thái? Không phải là Trương tiên sư ngại quá ở ngay trước mặt bọn họ ăn quá nhiều, cho nên nếu lại là một phần mang về ăn. Ừm, nhất định là như vậy. Thúc thúc trong nhà không có ăn sao? Triệu Vô Cực nháy nháy mắt, đột nhiên chạy đến Trương đạo chi tới trước mặt hỏi. Trương đạo chi lập tức sạm mặt lại, oa nhi này sao nói hết lời nói thật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Long Hồ Sơn thượng xác thực không có hoàng cung ẩm thực phong phú tinh xảo. Rốt cuộc trên núi đều là người tu đạo, đối với ăn uống, để ý người cũng không phải rất nhiều. Cho dù có, nấu nướng tất nhiên cũng vô pháp cùng ngự chủ tương đối. Vô Cực, mau tới đây, không thể nói mò. Chiếu Cơ vội vàng một bên hướng Triệu Vô Cực đều, một bên lại hướng Trương Thiên Sư nhận tội, nói, trẻ con không giữ mồm giữ miệng, mời Trương Thiên Sư không muốn để vào trong lòng. Trương đạo chi có miệng khó trả lời, trong lòng tự đủ ngươi cũng nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Chỉ có Triệu Trường Thanh trong lòng mừng thầm, hắn từng bị thiên sư coi như không thấy, trong lòng đè ép một hơi. Không ngờ rằng chính mình cái này con trai, lại nhường hắn đem một hơi này ra, quả thật là thiên đạo tuần hoàn, trời xanh bỏ qua cho ai. Vì biểu hiện phát hiện mình thiên sư khí độ, Trương đạo chi hướng Triệu Vô Cực hơi cười một chút, nói, đều nói đồng ngôn vô kỵ, ta như thế nào lại cùng một đứa bé so đo. Triệu Vô Cực, ngươi qua đây, thúc thúc cho ngươi một cái tốt. Triệu Vô Cực nhìn thấy Trương đạo chi nụ cười, cũng không biết có gì, trong lòng lại hiện lên cái này thúc thúc có điểm lạ suy nghĩ. Chẳng qua hắn vẫn là nghe lời đứng ở Trương đạo chi trước mặt. Trương đạo chi theo càn khôn bên trong lấy ra một tấm trấn sát trừ tà hộ thân phù, nhét vào Triệu Vô Cực trong tay, nói, tấm đùa này ngươi mang ở trên người, năng lực phù hộ ngươi bình an, không bị yêu ma quỷ quái quấy nhiễu. Tạ ơn thúc thúc. Triệu Vô Cực ánh mắt bên trong tràn đầy tò mò, đem trong tay giấy vẽ đùa xem đi xem lại. Đa tạ thiên sư ban thưởng phù. Chiếu Cơ vội vàng đứng dậy hướng Trương đạo chi thi lễ một cái. Ngay cả Triệu Trường Thanh cũng âm thầm kinh ngạc, không ngờ rằng Trương đạo chi vậy mà sẽ cho Triệu Vô Cực hộ thân phù. Đừng nhìn Trương đạo chi tiêu xài lúc, đem này hộ thân phù làm giấy giống nhau dùng, dường như không chút nào đáng giá. Nhưng ở người bình thường trong mắt, này hộ thân phù không khác nào bảo mệnh phù. Rốt cuộc, không phải ai đều có thể giống như Trương tiên sư, có Long Hổ Sơn nội tình. Triệu Trường Ca vậy mặt lộ kinh ngạc, không ngờ rằng chân nhân sư đệ lại biết cái này cử động. Không bao lâu, Vương Nhậm Ân đem chuẩn bị xong sơn hào hải vị ngọc thực, cũng cất vào trong hộp cơm, cũng trực tiếp phái người hướng Trương đạo chi chỗ trạch viện đưa đi. Hoàn thành nhiệm vụ, Vương Nhậm Ân lập tức trở về hướng Triệu Trường Thanh phục mệnh. Hai người lại đàm luận một chút, Trương đạo chi lúc này mới đứng dậy cáo từ. Trương tiên sư đi thong thả, chấm đã phái người đem những kia ăn uống đưa đến tiên sư phủ thượng. Triệu Trường Thanh cũng đứng dậy ôn quyền nói. Trương đạo chi hơi kinh ngạc, quả nhiên cùng những thứ này quan lại quyền quý kết giao, chính là bất lo, cái gì đô an sắp xếp minh minh bạch bạch, để người tìm không ra một cây gai tới. Thờ nhỏ sinh tồn ở trong môi trường này, nghĩ không bị mưa dầm thấm đất đều không được. Có lòng. Trương đạo chi bấm niệm pháp quyết đáp lễ. Triệu Trường Thanh lại hướng Vương Nhậm Ân nói, Vương đô trì, thay chấm đưa tiễn Trương thiên sư cùng trưởng công chúa. Tuân chỉ. Vương Nhậm Ân lập tức cung kính đáp. Thúc thúc còn gặp lại, cô còn gặp lại. Triệu Vô Cực phất phất tay, ổn à ổn nền hô. Ngay sau đó, hai người tại Vương Nhậm Ân dẫn đầu xuống ra hoàng cung. Vương Nhậm Ân một đường đem bọn hắn đưa đến Trương đạo chi trạch viện bên ngoài. Lúc này, tiễn hộp cơm những kia thái giám cũng vừa đem hộp cơm đưa đến trong phủ, vừa mới phóng chuẩn bị rời khỏi, đối diện liền đụng phải bọn hắn. Vương Đô Chi, đã làm xong. Một dẫn đầu thái giám đội bước lên phía trước, cung kính bẩm báo nói. Ừm, làm khá lắm, trở về linh thường đi. Vương Nhậm Ân thỏa mãn cười nói. Đúng lúc này, Trương đạo chi cùng Triệu Trường Ca hai người đã đi vào trong sân. Đại Nưu nhìn thấy bọn hắn quay về, thế là cao hứng bừng bừng chạy tới Trương đạo chi trước mặt, dùng sừng châu cọ sát, trong miệng còn thỉnh thoảng hừ hừ hai tiếng. Chỉ nghe Trương đạo chi nói ra, "Tốt, ta đã mang cho người quay về." Nói xong, Trương đạo chi mở ra một đặt ở trong sân hồ cơm, lấy ra một bàn ăn thịt, đặt ở Đại Nưu trước mặt. Đại Nưu sớm đã thèm miệng đầy đều là chảy nước miếng, giờ phút này nhìn thấy ăn uống, ngay lập tức ăn như hổ đói lên, chỉ trong chốc lát liền đem ăn thịt quét sạch trống không. Đúng lúc này, Trương đạo chi không ngừng theo trong hồ cơm lấy ra ăn uống, trong miệng còn đang ở không dừng lại nhắc tới, "Cái này không được, không thể cho ngươi ăn, phải cho muội muội cùng Vương tiên sinh giữ lại." Một bên Triệu Trường Ca im lặng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà ở ngoài cửa lớn còn chưa kịp rời đi, Vương Nhậm Ân lặng yên thấy cảnh này, đã là trợn mắt há hốc mồm. Trương tiên sư nói Đại Nưu lại thật là một con trâu. Mấu chốt là những người thường kia khó mà ăn vào sơn hào hải vị ngọc thực, lại thật bị Trương tiên sư đút cho một con trâu ăn. Quả thực là phung phí của trời a. Vương Nhậm Ân đã không biết hình dung như thế nào chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Hắn chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân đã ầm vang sụp đổ. Dưới khiếp sợ, Vương Nhậm Ân ngay cả Đại Nưu thế mà ăn tiện chi tiết cũng không vào phát hiện, liền vội vàng rời đi. Lúc này, trong sân, trước bàn đá ngồi Vương Thủ Nghĩa, cũng là nét mặt phức tạp. Hắn thật sự là không thể nào hiểu được, Trương Thiên Sư là lúc nào điên. Chỉ có Chân Nhi cùng A Nhứ, vô cùng bình tĩnh, rốt cuộc hai người bọn họ đã từng gặp qua. Trương đạo chi cho ăn xong châu về sau, liền đem cái khác ăn uống, bưng đến trên bàn đá dọn xong. Nhìn trước mắt những thứ này sơn hào hải vị ngọc thực, Vương Thủ Nghĩa xưa nay chưa từng thấy hết rồi muốn ăn, nhất thời không biết là nên ăn ngon, hay là không ăn được. Thế là, Vương Thủ Nghĩa đành phải rời đi chú ý, hướng Trương đạo chi hỏi, Trương Thiên Sư, không biết thánh thượng mời các ngươi đến cùng, cần làm chuyện gì? Trương đạo chi liền sẽ tại cung trung chứng kiến hết thảy nói ra, lệnh Vương Thủ Nghĩa cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyên húc, cậu công, Bất Chu Sơn, thế giới này thực sự là càng phát ra thần bí, ngay cả đã từng thập nhị tổ vu thi thể đều đã xuất hiện. Vương Thủ Nghĩa có một loại cảm giác, tương lai nhất định sẽ trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn đột nhiên lại có chút tiếc nuối nói, ngươi tại sao không có đánh nát cái đó ngọc thạch đài, đem thập nhị tổ vu nhục thân lấy ra nghiên cứu một chút. Trương đạo chi vẻ mặt cổ quái nhìn Vương Thủ Nghĩa, vị này nho ra bản thánh, làm sao còn có cái này đam mê. Thấy thế, Vương Thủ Nghĩa lung túng cười một tiếng, tiếp tục nói, thập nhị tổ vu đều là nhục thân thành thánh cường giả, nếu có thể đem bọn hắn nhục thân thành thánh bí mật khai quật ra, chắc chắn tạo phúc hậu thế. Trương đạo chi khỏe miệng giật một cái, Vương Thủ Nghĩa là thực có can đảm nghĩ, hắn ngay lập tức lắc đầu, nói ra, kia cộng công tổ vu nhục thân, tựa hồ là bị phong ấn ở trong đó, ta sao dám lỗ mãng? Lỡ như dẫn xuất họa lớn ngập trời đến, ta cũng gánh không nổi. Chương 391, nghe được Trương tiên sư nói như vậy, Vương Thủ Nghĩa lập tức cười một tiếng, suy nghĩ một lúc, đúng là như thế cái lý. Ngày mai ta đi một chuyến Thanh Câu, nhất định phải đem việc này biết rõ ràng. Trương Đạo Chi nói tiếp, ca ca vừa tới một hai ngày, liền lại muốn đi. Chân Nhi sinh lòng không bỏ. Ba năm mới thấy vậy ca ca một lần mặt, vừa mới gặp mặt, còn không có tự tình minh muội, ca ca nhưng lại muốn rời đi. Trương Đạo Chi tại bên trong tâm thở dài một hơi, nếu là có thể, hắn đương nhiên cũng không nguyện ý như thế. Chỉ là, cần hắn đi làm chuyện, thật sự là quá nhiều rồi, hắn không có cách nào dừng lại, cũng không thể dừng lại. Ca ca này đi Thanh Câu, nhiều nhất một nhật liền trở lại, muội muội ở chỗ này chờ ta. Trương Đạo Chi mặt lộ nụ cười, nói. Chân Nhi trầm mặc một lát, đáp, ca ca đi làm người chuyện nên làm đi. Mặc dù không bỏ, Chân Nhi vậy đã hiểu, nàng bất lực đi sửa đổi những sự thật này. Nàng duy nhất có thể làm, chính là đứng tại sau lưng ca ca, vì hắn cầu phúc, hy vọng lên trời phù hộ ca ca bình an vô sự. Triệu Trường Ca nhìn thấy Chân Nhi tinh thần chán nản bộ dáng, nhất thời cũng có chút khổ sở. Hôm sau trời vừa sáng, Trương Đạo Chi liền cùng Triệu Trường Ca, cùng với Lại Nưu, hướng Đào Châu phương hướng mà đi. Thanh Câu, Ngũ Hành Sơn. Từ Đào Yêu cùng Trương Đạo Chi đi Sơn Hải thế giới sau khi trở về, nàng mỗi ngày cũng tại chăm chỉ tu luyện. Thậm chí đây ngày xưa chỗ tốn hao thời gian càng nhiều, cũng càng là khắc khổ. Mà Gà Dư đến rồi Thanh Khâu sau đó, mỗi ngày liền cũng tại Thanh Khâu Ngũ Hành Sơn thượng ngủ ngon. Đối với cái này có chút vấn đề ba đầu đại điểu, hồ tộc những người khác yêu cũng đối nó cảm thấy hứng thú. Dù sao không phải quản nói thế nào, Gà Dư đều là một con kim tiên cảnh tiên cẩm, không thể coi thường. Thanh Khâu đã không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp qua năng lực xưng là tiên sinh linh. Là vì mỗi ngày sau lưng Gà Dư đều sẽ đi theo một đám yêu hồ. Cái này có thể đem Gà Dư mê không được, lòng tự tin vậy càng thêm cường đại lên, cho là mình ở phương thế giới này có thể xưng vương xưng bá. Trương Đạo Chi bước vào Thanh Khâu sau đó, trực tiếp thẳng hướng Ngũ Hành Sơn bay tới. Đang tu luyện Đào Yêu, cùng với đang ngủ bên trong Gà Dư, ngay lập tức cảm ứng được có người vào Thanh Câu. Mà trừ ra sư phụ Trương Thiên Sư bên ngoài, cũng sẽ không có những người khác bước vào Thanh Câu. Lúc này, Đào Yêu ngay lập tức theo trạng thái tu luyện bên trong lấy lại tinh thần, vẻ mặt mừng rỡ đi ra nhà tranh. Đại tiên lại tới. Gà Dư âm thầm kỳ lạ, nó thân làm kim tiên cảnh yêu thú, năng lực nhận biết tự nhiên vậy không thể khinh thường. Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca hai người, cùng với Lạn Nưu, trực tiếp đi tới Kim Hành trên núi. Đào Yêu gặp qua sư tôn. Đào Yêu đi về phía trước thi lễ, vừa nhìn về phía Triệu Trường Ca, nói tiếp, Đào Yêu gặp qua sư bá. Đào Yêu lại thấy được Đại Nưu, cười nói, Đại Nưu, ngươi cũng tới. Đại Nưu hừ hừ một tiếng, tựa hồ muốn nói không sai. Triệu Trường Ca nhìn chăm chú nhìn một chút Đào Yêu, cười nói, chân nhân sư đệ, ngươi này đồ nhi, quả nhiên bất thường. Ngay cả Trương Đạo Chi cũng trong lòng kinh ngạc, mới mấy ngày ngắn ngủi không thấy, Đào Yêu không ngờ trong người ngưng tụ một mạch, có thể nói sơ quy ngũ khí triều nguyên cảnh con đường. Này đều dựa vào con kia đại điểu chỉ điểm. Đào Yêu không che giấu chút nào nói. Trương Đạo Chi âm thầm gật đầu. Kia Gà Dư mặc dù sức công phạt không mạnh, nhưng nói thế nào cũng là kim tiên cảnh tu vi, chỉ điểm Đào Yêu một hai, chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Đào Yêu đem Trương Đạo Chi cùng Triệu Trường Ca cũng mời vào nhà tranh trong, về phần Đại Nưu thì là tại nhà tranh bên ngoài nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Triệu Trường Ca cảm thấy lại là vô cùng tò mò, trong truyền thuyết Thanh Khâu hồ tộc lại là ở nhà tranh. Theo lý thuyết, hồ tộc cùng nhân tộc liên lụy rất sâu, hồ tộc cũng có thể có năng lực kiến tạo tốt hơn nhà. Sư tôn, ngươi sao nhanh như vậy liền đến Thanh Khâu? Đào Yêu đột nhiên tò mò hỏi. Trương Đạo Chi liền sẽ tại Đại Chu Kinh Thành gặp phải chuyện, nói với Đào Yêu, nghe được Đào Yêu cũng líu lười không nói nên lời. Khi hắn nghe được sư tôn chỉ là tìm đến Gà Dư lúc, thần sắc trong lúc đó không khỏi lóe lên một tia yêu thương. Triệu Trường Ca nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không nói cái gì. Con kia chim đâu? Trương Đạo Chi đột nhiên hỏi. Cũng không biết nó hiện tại ở đâu cái đỉnh núi đi ngủ đấy. Đào Yêu lắc đầu. Gà Dư tại Thanh Khâu sinh hoạt rất là hài lòng, Thanh Khâu quân xưng hô nó là yêu tiên, vì thế hồ tộc bên trong những cao thủ kia đối với nó vậy rất là tôn kính. Nếu không phải Đào Yêu trong tay có thủy hoàng kính, chỉ sợ gia hỏa này đều phải nhẹ nhàng, rất có thể sẽ muốn làm gì thì làm. Đại tiên, ta tới. Đúng lúc này, Gà Dư theo một trên đỉnh núi bay tới. Nhà tranh bên ngoài Hoàng Nưu lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, cũng làm ra công kích trạng thái. A, ở đâu ra Hoàng Nưu, lại như vậy nhỏ yếu. Gà Dư cũng nhìn thấy Hoàng Nưu, không khỏi cười nhạo nói. Đại Nưu nghe nói như thế, đỏ ngầu cả mắt, phẫn nộ hừ hừ hai tiếng. Nha a, ngươi còn không phục? Gà Dư vui vẻ, cái này Hoàng Nưu vẫn rất đáng yêu, còn muốn đánh ta. Nhìn ta chính là ở đây, đứng để ngươi đánh. Nhìn xem ngươi năng lực làm gì được ta. Đại Nưu triệt để bị chọc giận, trước đây nó thì đối với Gà Dư cái này kẻ ngoại lai có địch ý chỉ thấy Đại Nưu bỏ họ. Phải gọi một tiếng, tiếp lấy liền hướng Gà Dư lộ tới. Gà Dư vậy không né tránh, mặc cho Đại Nưu đâm vào trên thân thể của mình. Đông. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Gà Dư bình yên vô sự, thậm chí ngay cả động cũng không hề động một chút. Trái lại Đại Nưu lại là bay rất ra ngoài ba trượng, té ngã trên đất. Đại Nưu thân thủ nhanh nhẹn, ngay lập tức từ dưới đất bò dậy, hai mắt đỏ bừng. Từ nó ra mắt đến nay, chưa từng nhận qua như thế quất đủ. Thế là Đại Nưu điều chỉnh chỗ đứng, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Tới tới tới, nhìn xem ngươi có thể hay không đụng ta 300 hiệp. Gà Dư cư an kêu lên, vẫn đứng tại chỗ bất động, vẫn không quên mở miệng khiêu khích. Bỏ họ. Đại Nưu gầm lên giận dữ, nó là thực sự nổi giận, lần nữa lao đến. Kết quả cuối cùng vẫn không có biến hóa, Đại Nưu lại đem chính mình đụng bay. Mắt thấy Đại Nưu còn không chịu phục, muốn khởi xướng lần thứ 3 xung kích, Trương Đạo Chi vội vàng theo trong nhà tranh ra đây, nói ra, Đại Nưu, đừng đánh nữa, ngươi đánh không lại con chim này. Đã sớm theo như ngươi nói, bảo ngươi thật tốt tu luyện, bằng không cũng không trở thành ngay cả con chim cũng đánh không lại. Đại Nưu hừ hừ hai tiếng, vậy bình tĩnh lại, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, thân thể lại dựng đứng lên, hai cái tay trước nộm dĩa hình, ôm ở trước ngực. Nhìn thấy Đại Nưu ngây thơ chân thành dáng vẻ, Đào Yêu không khỏi cười ra tiếng, nói: "Đại Nưu a Đại Nưu, ngươi cuối cùng bị thua thiệt à, để ngươi không hảo hảo tu luyện." Đại Nưu hừ hừ hai tiếng, tựa hồ muốn nói: "Ta đã vô cùng nỗ lực tại tu luyện." Đào Yêu tiếp lấy cười nói: "Ngươi nếu nỗ lực tu luyện, cũng không cần đánh không lại nó." Đại Nưu không còn hừ hừ, chỉ là một cái kình tở hỗn hện. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với không có đánh qua một con chim, còn bị chảo phúng, để nó tức giận phi thường. Triệu Trường Ca lại là lần đầu nhìn thấy Đại Nưu bộ dáng này, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy Triệu Trường Ca vừa nhìn về phía Gà Dư, nàng từng nghe chân nhân sư đệ đã từng nói, Gà Dư thế nhưng có kim tiên cảnh tu vi, sống mấy ngàn năm.